Chương 22, Tuyết Hậu chương 22, Tuyết Hậu làm Lâm Phong dùng sức đẩy ra kia phiến bị tuyết động chặn lại nửa đoạn cửa gỗ lúc, một cô mát lạnh đến cực điểm không khí trong nháy mắt tràn vào, nhường tinh thần hắn vì đó run một cái. Ngoài cửa, là một cái bị triệt để tái tạo thế giới. Ánh nắng không hề ngăn cản mà vẩy vào vô biên vô tận cánh đồng tuyết bên trên, phản xạ ra chướng mắt chói mắt bạch quang, nhường hắn theo bản năng mà híp mắt lại. Tuyết động thâm hậu được vượt quá tưởng tượng, dường như không tới bắp đùi của hắn căn, nguyên bản quen thuộc ruộng dốc, lùm cây, thậm chí một ít hơi lùn cây cối, đều biến mất tại mảnh này thuần bạch sắc hải dương phía dưới. Toàn bộ thế giới yên lặng như tờ, ngay cả một tia tiếng gió đều nghe không được, chỉ có chính hắn thu trọng tiếng hít thở cùng dưới chân tuyết động bị đè ép lúc phát ra kết âm thanh, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Hắn nhà gỗ nhỏ, như là một tòa lẻ loi trơ trọi màu trắng thành lũy, đứng sừng sững ở mảnh này hồng hoang tuyết vực trung ương. Ta thích cái idea. Công trình này lượng cũng không nhỏ a. Lâm Phong nhìn cơ hồ bị chôn kỹ cửa hiền, chép miệng tắt lưới. Nhưng hắn trên mặt cũng không có sợ khó tâm tình, ngược lại mang theo một loại kẻ khai thác đối mặt lãnh địa mới hưng phấn. Hắn quay người trở về phòng, lấy ra cái kia thanh sẻng gỗ, bắt đầu hạng thứ nhất công tác, thanh lý trước cửa tuyết động. Công việc này làm có thể so sánh đốn cây mật nhiều, tuyết động không chỉ sâu, với lại tầng dưới chót bị tự thân trọng lượng ép chặt, trở nên có chút cứng rắn. Mỗi một xúc xuống đều muốn hao phí không ít khí lực, lạnh băng tuyết mặt thỉnh thoảng tung tóe đến trên mặt, đem lại trận trận ý lạnh. Nhưng hắn làm được khí thế ngất trời, thái dương thậm chí toát ra mồ hôi mịn, mở ra một cái từ cửa thông hướng xài đống, lại bốn lượn hướng rừng cây phương hướng đường mòn, là làm ở dưới nhiệm vụ thiết yếu. Ngay tại hắn ra sức dọn dẹp thông hướng rừng cây đường tuyết động lúc, xẻng gỗ đỉnh đột nhiên chạm đến một cái cứng rắn, tuyệt không phải thạch đầu hoặc rễ cây thứ gì đó. Hắn trong lòng hơi động, cẩn thận dùng cái xẻng đẩy ra chung quanh xốp tầng tuyết. Dần dần, một vòng màu nâu xám da lông hiện lộ ra. Lâm Phong nhãn tỉnh sáng lên, động tác trên tay nhanh hơn, chỉ chốc lát sau, một đầu hình thể có chút cứng trắng, sớm đã cóng đến cứng dê rừng thi thể, hoàn chỉnh mà hiện lên ở trước mặt hắn. Một cái chân của nó lấy mất tự nhiên góc độ đối lượng, trên đầu có va chạm dấu vết, xem bộ dáng là tại báo tuyết trong hoàng hốt lo sợ, đâm vào nham thạch hoặc là trên đại thụ mất mạng. Ha ha, bánh tử trên trời rơi xuống. Không đúng, là rơi thịt dê. Lâm Phong mừng rỡ, dùng sức đem này thu hoạch ngoài ý liệu từ tuyết trong hố kéo ra đây. Ước lượng một chút, bỏ đi ra lông nội tạng, đoán chừng cũng có thể ra mấy chục cân thịt. Đây quả thực là tuyết ngừng sau cái thứ nhất kinh hỉ lớn. Hắn đem dê rừng kéo tới cửa tạm thời cất kỹ, tiếp tục hắn thanh tuyết cùng thăm dò công tác, dọc theo trong trí nhớ con đường, hắn hướng phía trước đó chặt cây cối kia phiến cánh rừng đi đến. Chậm rãi từng bước mà tại đủ đùi sâu trong tuyết bốn ba, cực kỳ tiêu hao thể lực, nhưng hắn tâm trạng sung sướng, điểm khó khăn này không đáng kể chút nào. Đi đến cánh rừng biên giới, cảnh tượng trước mắt càng là hơn ấn chứng bao tuyết uy lực. Mấy quả không tính mảnh vân sam cùng cây linh sam bị nổ tận gốc, hoặc từ đó bẻ gãy, siêu siêu bẹo bẹo mà đổ vào trong đống tuyết, trần trụi ra bộ rễ mang theo đại đoàn đất đông cứng cùng hòn đá, có vẻ một mớ hỗn độn. Đáng tiếc những thứ này thụ. Lâm Phong đi lên trước, vốn định xem xét những thứ này đảo không có năng lực sử dụng bộ phận. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn rơi vào kia bị rễ cây cưỡng ép từ dưới đất chảnh ra tới cái hố cùng chung quanh đất đá lúc, hô hấp của hắn đột nhiên trì trệ. Ở chỗ nào hỗn tạp vụn băng cùng hòn đá đất đông cứng trong, hắn thấy rõ một chút cùng người khác vật khác biệt, mấy khối bày biện ra bối sát chạm chỗ đứt, màu sắc đen nhánh hoặc tối hôi đá lửa nút. Chúng nó tính chất tinh tế tỉ mỉ, biên giới sắc bén, xem xét chính là chế tác thạch khí thượng giai vật liệu. So với hắn trước đó đầy khắp núi đồi tìm kiếm, chất lượng cao thấp không đều những kia cục đá vụn, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Càng làm cho hắn tim đập rộn lên chính là, tại đá lửa tầng bên cạnh, hắn còn phát hiện một mảnh màu sắc lại bằng nhạt, tính chất nhìn lên tới rất tinh tế tỉ mỉ sền sệt đất đông cứng cu. Hắn dùng đũa đá đánh xuống một khối nhỏ, đặt ở trong lòng bàn tay quan sát kỹ, lại dùng ngón tay nắn nướt, không sai, này có thể là đất sét. Mặc dù bây giờ còn đến cứng rắn, nhưng chỉ cần xách về trong phòng mềm hóa, đều mang ý nghĩa hắn có khả năng cáo biệt đơn điệu nồi đá, bước vào có thể nung chén sành, bình uống kỷ nguyên mới. Phát, lần này thực sự là phát. Lâm Phong kích động đến kém chút tại trong đống tuyết nhảy dựng lên. Đây quả thực là thiên nhiên hào phóng quả tạo. Phong bạo phá hủy một ít cây cối, nhưng cũng vì hắn mở ra bảo tàng dưới đất một góc. Hắn ngay lập tức hành động, cũng không nói hoài tới thanh lý con đường, dùng gậy gỗ cùng hai tay, cẩn thận đem những kia lóa lộ ra ngoài, phẩm chất tốt nhất đá lửa nút từng khối đào ra, lại cố sức mà đánh xuống mấy đại đồng đất đông cứng đất sét, dùng một tấm dự bị da thú cẩn thận gói kỹ. Đương nhiên, hắn cũng không có quên ước định thứ bị thiệt hại. Hắn cố gắng tìm kiếm mình trước đó xây dựng cả bẫy, nhưng đại bộ phận đánh dấu điểm đều đã bị dày cộm tuyết động triệt để bao trùm, lệch vị trí, thậm chí có mấy cái tới gần đảo một cả bẫy điểm, trực tiếp bị nện xuống thân cây làm hỏng, ngay cả ảnh tử cũng không tìm tới. Cụ không mất đi, mới sẽ không đến. Lâm Phong đối với cái này cũng rất rộng rãi. Có nhóm này chất lượng tốt đá lửa, hắn có thể chế tác càng dùng bền, càng hiệu suất cao hơn búa đá cùng thạch đục, trùng kiến cạm bẫy hiệu suất sẽ đề cao thật lớn. Với lại phát hiện đất sét, tương lai còn có thể chế tác đồ gốm, chất lượng sinh hoạt cũng có thể trên một bậc thang. Chút tổn thất này, hoàn toàn ở có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Hắn cóng chiếu nặng bảo tàng dọc theo lúc đến mở đường mòn, hài lòng về tới nhà gỗ trước. Nhìn con kia đông dương, nhìn lại ra thú trong bọc đá lửa cùng đất sét, nụ cười trên mặt hắn như thế nào vậy ức chế không nổi. Về đến ấm áp phòng nhỏ, hắn trước đem đá lửa cùng đất sét đặt ở lò sưởi trong tường bên cạnh, để bọn chúng chậm rãi làm tan. Sau đó, hắn ngựa không dừng vó bắt đầu xử lý con kia dê rừng. Lột da, phân giải, trầm trọng lông dê ra có thể là đồ tốt, xử lý tốt cũng có thể làm một kiện không tệ ra đệm giường hoặc cao khoác. Thịt dê bị cắt thành đại đồng, một bộ phận trực tiếp treo ở hun khói giá bên trên, phong phú tồn kho, rất tươi non bộ phận thì bị hắn lưu ở lại. Tối nay, hắn muốn khao chính mình. Dùng dao đá đem đùi dê thịt cắt thành khối nhỏ, cùng trước đó đào móc mấy khối khoai tây lớn nhỏ có thể ăn được dễ cây cùng nhau để vào nồi đá, thêm nước, gác ở lò sưởi trong tường trên chậm rãi đun nhừ. Làm nước sôi thủy sôi trào, mùi thịt dần dần tràn ngập lúc, hắn trân trọng mà bắt một tiểu đem trước đó còn lại quả mọng, đầu nhập trong nồi. Rất nhanh, một cỗ càng thêm hợp lại, mùi thơm mê người phiêu tán ra, thịt thành thật chất phát cùng quả mọng vị chua tươi mát kỳ diệu mà dung hợp lại cùng nhau. Hắn ngồi ở lò sưởi trong tường trước, nghe lấy trong nồi ừ ngực âm thanh, nhìn ngoài cửa sổ bị ánh hoàng hôn nhuộm thành kim hồng sắc cánh đồng tuyết, múc một thìa nóng hôi hổi canh thịt dê. Thang cửa vào, ngon vị thịt, dễ cây mềm dẻo trong eo, còn có kia một tia như có như không quả chua vừa đúng mà trung hòa dầu mỡ cảm giác. Lâm Phong thỏa mãn thở dài, cảm giác toàn thân mọi mệt đều bị này khẩu canh nóng xua tan đi. Hắn vừa ăn cái này đống nhiên phong phú bữa tối, một bên nhìn lò sưởi trong tường bên cạnh đống tia đen nhánh đá lửa cùng màu vàng nhạt đất sét, ánh mắt càng ngày càng sáng. Công cụ cái kia thăng cấp, đúa đá phải làm mấy cái càng rắn chắc dự bị. Cảm ấy phải lần nữa quy hoạch, dùng mấy búa đá đốn cây làm gọng, hiệu suất khẳng định cao hơn. Chương 23, tốc độ cùng kích tình chương 23, tốc độ cùng kích tình báo tuyết như một đầu vung đủ rồi hoan cự thú, cuối cùng hợp lực rời đi, lưu lại một bị triệt để tẩy trắng, yên lặng như tờ thế giới. Lâm Phong tại trong nhà gỗ nhỏ, đã vượt qua tuyết ngừng sau ngày thứ 7. Sinh hoạt, nếu như chỉ từ sinh tồn chỉ tiêu đến xem, quả thực đạt đến xuyên việt đến nay đỉnh phong. Lò sưởi trong tường bên trong hỏa ngày đêm không tắt, ôn hòa đến làm cho người muốn đánh ngủ gật. Góc tường cái đó loại cực lớn trong dương chứa bật, hun thịt liệu, thỏ thịt khô, thậm chí còn có trước mấy ngày nhặt được đông dê rừng thịt, đống được tràn đầy, cảm giác an toàn bảo đảm. Dưới mái hiên treo lấy một loạt da thú đuối nước, bên trong là thanh tịnh tuyết tan thủy, tùy thời lấy dùng. Mỗi ngày sinh hoạt quy luật giống lên dây cót, buổi sáng kiểm tra đồng thời chữa trị những kia bị tuyết động vùi lấp hoặc phá hủy cả bẫy, ngẫu nhiên có thể thu lấy được một hai con đông cứng ngốc con thỏ hoặc hồ ly, giữa trưa quay về, không phải nướng chính là hầm, biến đổi hoa văn đối phó những kia khối thịt. Buổi chiều thì ngồi ở lò sưởi trong tường trước, đinh đinh đang đang mà mải cái kia mới được bà bối, những kia từ phong bạo rút lên rễ cây hạ tìm thấy chất lượng tốt đá lửa chế tác, càng dung bền, sắc bén hơn búa đá cùng thạch đủ. Lẽ ra này nên tiêu chuẩn thời đại băng hà khá giả sinh sống, không cần lại vì một miếng ăn liều mạng, không cần lại lo lắng nửa đêm bị đông cứng tỉnh, có một kiên cố ấm áp chỗ tránh nạn, đồ ăn dự trữ sung túc. Nhưng Lâm Phong lại cảm thấy chính mình sắp nhàn ra cái dám đến rồi. Ngay nọ buổi chiều, hắn ném trong tay vừa mới mài ra lưỡi dao thạch đủ, lần thứ n đi đến kia phiến dùng da thú làm tường kép cửa sổ nhỏ trước, nhìn qua bên ngoài, ánh nắng vẩy vào bát ngát cánh đồng tuyết bên trên, phản xạ ra chướng mắt bạch quang. Xa xa cái đó hắn thường xuyên đi nhìn ra xa, đồng thời thành công đi săn qua một lần mai sừng tấm trên núi, giờ phút này khoác lên tuyết thật dày thảm, đường cong nhu hòa mà mê người, toàn bộ thế giới an tĩnh chỉ còn lại chính hắn hô hấp và lò sưởi trong tường trong tuổi thiêu đốt đôm nốt thanh. Mỗi ngày không phải ăn thịt chính là gõ thạch đầu, này đi theo kia phá trong công ty gõ mật mã, chờ tan tầm có cái gì khác nhau? Không, còn không bằng. Khi đó chí ít còn có thể soàn soạt điện thoại, điểm cái đồ ăn ngoài, hiện tại ngay cả mẹ hắn cái người nói chuyện đều không có. Một loại trước nay chưa có buồn tẻ cùng cảm giác cô độc, như cánh đồng tuyết bên trên hàn ý một dạng, từng tia từng sợi mà chạy vào. Nguy cơ sinh tồn giải trừ về sau, trên tinh thần trống rỗng bắt đầu phóng đại. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào cái đó tự nhiên triển núi trượt tuyết trên đường, lại nhìn một chút ngoài phòng giường như ngang gối sâu, vương bước sốt tuyết động. Một cái bị đè nén thật lâu suy nghĩ, như là hỏa tinh rơi vào đống cỏ khô, quanh một chút đốt lên. Trượt tuyết, mẹ nó, vì sao không được? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền không còn cách nào kiềm chế, á diện liền bắt đầu lặng yên bài tiết, xua tán đi trước đó lười biếng cùng nặng nghề. Dù sao củi lửa đủ đốt, thịt đủ ăn, công cụ vậy thăng cấp, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tìm một chút việc vui, không quá phận a. Nói làm liền làm. Hắn trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, như một đầu bị rót vào sức sống hùng, bắt đầu ở trong phòng ngoài phòng tìm kiếm vật liệu, trong đầu nhanh chóng phát họa ra giản dị ván trượt tuyết cấu tạo. Gian cũng là mấu chốt, hắn vọt tới ngoài phòng đống củi lửa trong, tỉ mỉ chọn lựa mấy cây thẳng tắp, quy mô vừa phải, hẹn hắn cổ tay thô, chất gỗ cứng, cỏi tuổi trẻ hòa thân cây. Trước dùng đũa đá thô sơ giản lược tu chỉnh hình dạng, sau đó hắn lấy ra gia công nhiệt đại pháp, đem thân cây cần uốn lượn đầu vào gác ở lò sưởi trong tường trên lửa cẩn thận nướng, đợi chất gỗ biến mềm, liền dùng lực tướng hắn cong thành nhất định đường cong, làm ra cùng loại trượt tuyết bình lên đầu, sau đó dùng thạch đầu ngăn chặn cố định, chờ đợi hắn làm lạnh định hình. Chật chật, lão tổ tông biện pháp chính là dùng tốt. Nhìn kia hoàn mỹ đường cong, Lâm Phong đắc ý phủi tay. Kế tiếp là để trần, cần bóng loáng, cứng cỏi, lực ma sát tiểu nhân vật liệu. Gia thú là chọn lựa đầu tiên, nhưng phổ thông khối nhỏ ra không được. Ánh mắt của hắn trong phòng ban quan, cuối cùng rơi vào lò sưởi trong tường lúc trước viên hắn một mực xem như thảm sử dụng, thuộc ra tốt mai sừng tấm còn thừa ra hiệu bên trên. Khối này ra hiệu, tại hắn có hoàn chỉnh ra hiệu nệm về sau, vẫn trải tại lò sưởi trong tường trước, nhường hắn có thể thoải mái mà ngồi ở phía trên ăn cơm, làm việc, ra tấm hướng lên trên, đã bị mài đến tương đối bóng loáng, hào mặt hướng dưới, kề sát mặt đất. Huynh đệ, xin lỗi a. Lâm Phong đi qua, có chút thấy nay mà sờ lên tấm này làm bạn hắn thật lâu ra hiệu thảm, là lúc là càng cao thượng giải trí sự nghiệp hiến thân. Ngươi yên tâm, chờ ta về sau đánh tới càng lớn con mồi, nhất định cho ngươi tìm càng xa hoa người nối nghiệp. Hắn cẩn thận đem ra hiệu cuốn lại, ra rất lớn, bao trùm cái đó khung gỗ đỡ dư giả. Đem làm lạnh định hình khung gỗ đỡ song song dọn xong, đem ra hiệu triển khai, ra tấm lưng xuống, hào mặt hướng bên trên, chăm chú mà bao trùm khung gỗ đỡ. Sau đó, hắn dùng trước đó dự trữ rất mềm mẻo, dán chắc lao đằng mạng, như là trói bánh đú bình thường, đem ra hiệu gắt gao cố định tại dàn khung bên trên, mỗi một cái điểm kết nối đều lặp đi lặp lại quấn quanh nắm chặt, bảo đảm sẽ không ở cao tốc trượt lúc buông lỏng. Cuối cùng, Hắn ở đây ván trượt tuyết đoạn trước nhất, dùng lung đỏ rồi đá chui ra hai cái khổng, mặc vào một cái thật dài, dán chắc cây mây, là dẫn dắt cùng khống chế phương hướng dây cương. Bận rộn đã hơn nửa ngày, làm ánh hoàng hôn đem cánh đồng tuyết nhuộm thành kim hồng sắc lúc, một cái tạo hình xưa cũ, hoặc nói xấu xí, kết cấu vững chắc loại cực lớn ngồi thức ván trượt tuyết cuối cùng ra đời. Nó dài ước chừng 1m8, bề rộng chừng nửa mét, nhìn lên tới vụng về giống đầu gỗ thuyền, nhưng đầu vào kia kiêu ngạo nhất lên, cùng dưới đáy tương đối bóng loáng ra hiệu, đều bị tuyên cáo nó là đất tuyết vật trở thân phận. Lâm Phong cố sức mà đem tên to xác này rời lên đến ước lượng một chút, chịu nặng, nhưng còn đang ở có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Không tệ. Về sau ngươi đều gọi hoang dã số 1. Hắn cho kiệt tác của mình dậy rồi cái vang dội tên, cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra, giống như phát minh ô tô. Ngày thứ hai, là khó được ngày nắng, bầu trời xanh thẳm, ánh nắng mặc dù không có gì nhiệt độ, nhưng quang tuyến vô cùng tốt. Lâm Phong không kịp chờ đợi bắt đầu hắn chuyến đi biển đầu tiên nghi thức. Hắn võ trang đầy đủ, đầu đội tự chế ra thỏ mũ, thân xuyên áo lót các loại tiểu thú da thăng cấp bản áo khoác, chân đạp da vớ cùng ủng da. Vắt trên lưng lấy cần thiết công cụ, đũa đá, tiểu đao, để phòng vạn nhất, trong tay kéo lấy nặng nghề hoang dã số 1 chậm rãi từng bước đi hướng cái đó tuyển định triển núi. Tuyết động rất sâu, đi đến triển núi trung đoạn liền đã nhường hắn có hơi đổ mồ hôi, hắn tìm cái độ dốc vừa phải, phía dưới khoáng đạt không có rõ ràng chướng ngại vật địa phương. Tốt, hoang dã số 1 là ngựa chết hay là lựa chết, kéo đi ra đi dạo. Hắn đem ván trượt tuyết đặt ở trên mặt tuyết, chính mình cẩn thận ngồi lên, dưới mông là thô ráp khung gỗ cùng da hiệu hào mặt, chưa nói tới dễ chịu, nhưng vô cùng ổn định, hai tay của hắn đều nắm lấy một cái dùng để phụ trợ chèo chống cùng phanh lại gô ngăn côn. Trái tim bắt đầu phanh phanh nhảy lên, vừa có chờ mong, cũng có một tia đối với không biết căng thẳng. Hắn hít sâu một cái lạnh băng không khí, hai tay đem gậy gỗ tại thân thể hai bên trong đống tuyết dùng sức hướng về sau khe trống. Đi ngươi. Siêu. Một cỗ rõ ràng lực đẩy từ phía sau truyền đến, hoang dã số 1 trong nháy mắt khởi động, dọc theo sườn núi mặt bắt đầu trượt. Mới đầu tốc độ không nhanh, Lâm Phong còn có thể nhàn nhã thưởng thức hai bên chậm chạp lui về phía sau cánh tuyết, nhưng rất nhanh, trọng lực tăng tốc độ bắt đầu phát huy tác dụng, tốc độ rõ ràng để thăng. Tiếng gió bắt đầu ghé vào lỗ tai hắn vang lên, hai bên cảnh tuyết hóa thành mơ hồ bạch tuyến hướng về sau bay lượn, lạnh băng không khí như dao thổi qua gương mặt của hắn, lại đem lại một loại khó nói lên lời kích thích cảm giác. Ván trượt tuyết dưới đáy cùng mặt tuyết ma sát phát ra đặc biệt sản sạt âm thanh, nương theo lấy khung gỗ rất nhỏ két âm thanh, giống một khúc sục sôi băng tuyết hòa âm. Đọ thọ bị nẹt trong người điên cuồng bài tiết, tất cả buồn thể, cô độc, nặng nề đều bị này hối hả mang tới tự do cảm xông đến thất linh bất lạc. Ô hô, hắn nhịn không được như cái nhân viên Thái Sơn một dạng, giật ra cuống họng phát ra vui sướng chú lên, âm thanh tại trống trải cánh đồng tuyết bên trên truyền ra thật xa, kinh khởi xa xa trong rừng gây mấy cái phi điểu. Lần đầu tiên trượt, hắn không dám làm quá lớn động tác, chỉ là tận lực gìn giữ cân bằng, thưởng thụ này thuần túy tốc độ. Trượt khoảng hơn 100 mét, độ dốc chậm lại, tốc độ chậm lại, cuối cùng tại một mảnh nhẹ nhàng trong đống tuyết chậm rãi dừng lại. Thoải mái, quá mẹ hắn sướng rồi. Lâm Phong từ ván trượt tuyết trên nhảy xuống, kích động cơ nằm đấm, trên mặt vì hưng phấn cùng rét lạnh trở nên đỏ bừng. Mặc dù nửa đường vì khống chế bất ổn, cái mông sóc được đau nhức, nhưng này trùng nhanh như điện chớp cảm giác, nhường hắn triệt để lên nghiện. Chưa đủ nghiện, hoàn toàn chưa đủ nghiện. Hắn nhìn phía sau cái kia tươi mới trường ấn, chưa hết phòng thèm. Vừa nãy cái đó sườn núi quá chậm, thời gian quá ngắn, muốn chơi đều chơi đem lớn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía triền núi cao hơn, càng dốc đứng vị trí. Chỗ nào, đường dốc càng dài, tầm mắt càng tốt hơn, với lại phía dưới dường như kết nối lấy càng xa xôi kia phiến rừng cây thưa thớt, nếu như năng lực một đường lướt qua đi, chẳng phải là tiết kiệm xuống không ít buôn ba khí lực. Ý nghĩ này nhường hắn nhiệt huyết sôi trào. Hắn kéo lấy hoang dã số 1 bắt đầu hì hục hướng triền núi đỉnh leo lên. Càng lên cao, tuyết động càng sâu, độ dốc càng xoay mình, tiêu hao thể lực vậy càng lớn, chờ hắn cuối cùng đến trong dự đoán cao điểm lúc, đã mệt mỏi thở hổn hển. Đứng ở chỗ này, tầm mắt rộng mở trong sáng, tất cả cánh đồng tuyết thu hết vào mắt. Phía dưới đường dốc như một cái màu bạc trắng thác nước, cuồn cuộn đổ thẳng xuống, cuối cùng chui vào phương xa kia phiến lông mày màu xanh rừng cây biên giới. Hoàn mỹ. Lâm Phong tính toán khoảng cách cùng độ dốc, trái tim vì chờ mong mà ra tốc nhảy lên, lần này, nhất định năng lực trượt được càng xa, thoải mái hơn. Hắn điều chỉnh tốt hoang dã số 1 phương hướng, nhường bệnh lên đầu chính đối đáy dốc. Lần nữa ngồi lên, lần này, hắn cảm giác càng thêm tự tin. Hắn quay đầu nhìn phía sau sườn núi đỉnh, hít sâu một hơi, đem trong tay gậy gỗ tại thân thể hậu phương dùng sức khẽ chống. Hoang dã số 1, xuất phát. Lần này, cất bước cảm giác đều hoàn toàn khác biệt. Cương đại thôi con cảm trong nháy mắt chuyển đến, ván trượt tuyết như là ngựa hoang đức ương, cơ hồ là trong nháy mắt đều ra tốc đến một cái làm hắn hai hùng khiếp vía trình độ. Hoa! Ban đầu, hắn còn có thể phát ra hưng phấn la lên, cảm thụ lấy đây lần đầu tiên mạnh mẽ nhiều lắm phong áp, cảnh vật chung quanh cực nhanh tốc độ nhanh mấy lần, mãnh liệt mất trọng lượng cảm sen lẫn khoái cảm, đánh thẳng vào hắn giác quan. Nhưng mà, vui vẻ là ngắn ngủi. Theo độ dốc ngày càng xoay mình, tốc độ còn đang ở tăng lên điên cuồng. Hoang dã số 1 bắt đầu ở cũng không bằng phẳng mặt tuyết trên kịch liệt sốc này, nhảy bọn, phát ra rợn người cái thanh. Lâm Phong gắt gao bắt lấy ván trượt tuyết biên giới, thân thể như cái vải rách bút bê giống nhau bị vùng qua vùng lại, căn bản là không có cách khống chế phương hướng. Chờ một chút, tốc độ này, không đúng a. Trên mặt hắn nụ cười hưng phấn dần dần ngưng kết, biến thành hoảng sợ. Như thế nào không dừng được? Phanh lại. Mẹ nó, cái đồ chơi này không có phanh lại. Hắn cố gắng dùng chân đạp mà, dùng gậy gỗ chèn đất tuyết giảm tốc, nhưng ở như thế cao tốc dưới, những động tác này như là châu chấu đa xe, gậy gỗ kém chút rời tay bay ra. Tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng gió đã theo gào thét biến thành hống, cao đến ánh mắt hắn đều khó mà mở ra. Hai bên ranh giới có tuyết đã nối thành một mảnh bạch mang, phía trước rừng cây lấy tốc độ đáng sợ nhào tới trước mặt. Chấm một chút, chấm một chút. A a a, muốn đụng phải. Hưng phấn chu lên triệt để biến thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hoang dã số một triệt để mất khống chế, mang theo phía trên hồn phi phách tán hành khách, hóa thành nhất đạo mũi tên, hướng phía đầy dốc rừng cây phương hướng, nghĩa vô phản cố bao táp mà đi. Chương 24, đụng vào người nguyên thủy. Chương 24, đụng vào người nguyên thủy. Chậm một chút, chậm một chút. A a a, muốn đụng phải. Lâm Phong tiếng kêu thảm thiết bị cuồng phong xé rách được phá thành mảnh nhỏ. Hoang dã số một triệt để hóa thân thoát cương châu điên, dọc theo dốc đứng sườn núi mặt điên cuồng gia tốc, mỗi một lần sốc này đều giống như muốn đem ngũ tạng lục phủ của hắn từ trong cổ họng bãi ra. Hắn chỉ có thể bằng vào bản năng, gắt gao móc ở dưới thân thô ráp khung gỗ biên giới, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh, thân thể tại đung đưa kịch liệt trong giường như tan ra thành từng mảnh. Cảnh vật trước mắt đã không phải là cực nhanh, mà là hóa thành một mảnh làm cho người mê muội, cao tốc lưu động mơ hồ sắc viên. Màu trắng tuyết, màu đen thân cây, vặn bẹo thành một mảnh hỗn độn. Hắn cảm giác chính mình không phải tại trước tuyết, mà là tại tiến hành một hồi không hề an toàn bảo hộ vật rơi tự do, khác biệt duy nhất là cái mông phía dưới còn có cái đồ chơi đang điên cuồng ma sát mặt tuyết, phát ra sắp chết loại kép dên gì. Mẹ nó, vui quá hóa buồn. Lao tổ tông thật không lừa ta. Hối hận suy nghĩ vừa xuất hiện, liền bị kế tiếp mãnh liệt hơn sóc này cho làm vỡ nát. Ngay tại hắn cho là mình một giây sau muốn người ngã ngửa đổ, tại trong đống tuyết chảy ra một cái hình người khe rãnh lúc, phía trước tầm mắt đột nhiên thoáng đạt, hắn đã lao xuống rất dốc đứng chủ sườn núi đoạn, tiến nhập một mảnh tương đối nhẹ nhàng nhưng tuyết động càng sâu cánh rừng bên dưới. Nhưng mà tốc độ cũng không chậm lại bao nhiêu. Hoang dã số một nương tựa theo to lớn quán tính, như một chiếc tàu phá băng, cậy mạnh phá tan đến gối sâu xốp tầng tuyết, hướng phía trước một lùm rậm rạp, treo lấy tảng băng lùm cây bay thẳng quá khứ. Ầm, rào rào. Nặng nghề va chạm cảm theo khung gỗ truyền lại toàn thân, Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ tiền phương truyền đến, giống như đụng phải lớp kín mềm mại tường. Nương theo lấy bụi cây chạc cây đứt gãy thanh thúy thanh vang cùng tuyết động đổ rào rào rơi xuống âm thanh, hắn rõ ràng nhìn thấy một cái nguyên bản nấp tại sau lùm cây, mơ hồ đổ bật bị hoang dã số một chặt chẽ vững vàng mà đụng thẳng, như cái phá bao tải giống nhau lăng không bay ra ngoài. Kia đổ bật trên không trung xẹt qua nhất đạo ngắn ngủi đường vòng cung, sau đó đông một tiếng vang trầm, nghe lấy đều đau. Nó nặng nề màn đện ở khía cạnh một gốc tráng kiện vân sam trên cành cây, chấn động đến trên tán cây tuyết động gì rào rơi xuống, sau đó mềm nhũn trượt xuống tại rễ cây ở dưới tuyết trong ổ, không lúc đích. Mà chính Lâm Phong cũng tại va chạm phản tác dụng lực dưới, như là bị máy ném đá ném ra đạn đá, trực tiếp từ hoang dã số một trên quăng bay ra đi. Trời đất quay cuồng ở giữa, hắn ở đây trong đống tuyết ngay cả lăn bảy bát quyển, mới rốt cục bị một đống tuyết động ngăn lại, mặt hướng xuống ghé vào chỗ nào. Thế giới an tĩnh, chỉ còn lại hắn thu trọng giống phá phong dương loại tiếng thở dốc, cùng bên thai ông ngủ thai. Khô cục. Mẹ. Hắn nôn ra sặc tiến trong miệng tuyết mạn, cảm giác xương cốt toàn thân cũng giống như bị mở ra lại lung tung lắp ráp một lần, không chỗ không đau. Hắn dậy rồi lấy, dùng tay run rẩy cánh tay chống lên thân thể, cơ cơ ông tác hưởng đầu. Mẹ nó, còn sống. Hắn phản ứng đầu tiên là may mắn, từ loại đó tốc độ xuống ngã ra, chỉ là toàn thân đau, không có đứt tay đứt chân, quả thực là kỳ tích. Lập tức, hắn nhớ tới đụng bay cái đó đồ vật. Hùng, tuần lộc, hay là? Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Hắn nghe răng trợn mắt mà đứng lên, khập khiễng hướng lấy cây kia vân sam đi đến, càng ngày càng gần. Đầu tiên đập vào mi mắt là màu nâu xám, thô ráp da lông, không phải dã thú loại đó nồng đậm lông tóc, càng giống là thuộc da qua. Sau đó, hắn nhìn thấy một cái mơ hồ hình người hình dáng. Lâm Phong bước chân trong nháy mắt dừng lại, trái tim như là bị một bàn tay vô hình nắm chặt, đột nhiên co rụt lại. Hắn tăng tốc bước chân, cơ hồ là bổ nhào vào gốc cây kia trước. Thấy rõ, vậy căn bản không phải dã thú, mà là một người, một cái sống sờ sờ, mặc da thú người. Đối phương co quắp tại trong đống tuyết, không nhúc nhích, từ hình thể nhìn xem, như là cái trai trai thiếu niên. Bọc lấy một thân tiêu chế thủ pháp cực kỳ thô ráp, dùng không biết tên khâu lại gân bắp thịt ghép lại lên áo da thu phục, thoạt nhìn như là da hiệu cùng nào đó cỡ nhỏ động vật da chắp vá, vẫn đến cơ hồ nhìn không ra nguyên sắc. Tóc như là bị cuồng phong trà đạp qua tổ chim, dầu mỡ, lộn xộn, dây dưa thành từng đầu mất thăng bằng túm, bao trùm hơn phân nửa khuôn mặt. Chân trùi tại bên ngoài làn da, cổ tay, mắt cá chân, bao gồm trên mặt không bị tóc che khuất bộ phận, đều bao trùm lấy một tầng dày cộm dơ bẩn, dường như cùng chung quanh đất tuyết hòa làm một thể. Giờ phút này, người này hai mắt nhắm nghiền, ở giữa trán đương một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu xanh tím ư sưng, cao cao nâng lên, như cái sắp thành thục sừng nhỏ, chính là vừa nãy va chạm thân cây thành quả. Ta đi, thật đụng vào người. Bản địa thổ dân. Lâm Phong đầu góc ông một tiếng, trống rỗng. Xuyên Việt đến nay, hắn hoang tưởng qua vô số lần cùng thời đại này nhân loại gặp nhau chẳng cảnh, có thể là xa xa đối lập, có thể là thận trọng tiếp xúc. Nhưng tuyệt đối không bao gồm trước mắt kiểu này, mở ra xe ben đem người cho sáng tạo bay. Ngay tại hắn đại nào đứng máy, không biết làm sao lúc, a. Một tiếng bén nhọn phẫn nộ, mang theo non nớt giọng điệu đều quái dị, đột nhiên từ hắn phía sau nổ vang. Lâm Phong sợ tới mức một cái giật mình, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy bên cạnh một cái nguyên bản không đáng chú ý trong bụi cỏ, một cái nhỏ hơn thân ảnh như là bị chọc giận báo con trai, vụt mà chui ra, mang theo một cố quyết tuyệt hung ác, ngăn ở hôn mê đại dã nhân cùng Lâm Phong trong lúc đó. Đó là một càng nhỏ gầy hài tử, thân cao khoảng chỉ tới Lâm Phong ngực, ước chừng 1m4 tả hữu. Đồng dạng là một đầu rối bời, đánh tung tóc, khuôn mặt nhỏ bẩn được chỉ có thể nhìn rõ một đôi sáng được dọa người con mắt. Trên người hắn phủ lấy da thú càng rách rưới, miễn cưỡng che đậy thân thể, mặc một đôi da thú dày, trần trụi tứ chi cong đến đỏ lên. Nhưng làm người khác chú ý nhất là hắn cặp mắt kia, bên trong không có chút nào hài đồng chân thật, chỉ có thuần túy, như dã thú cảnh giác cùng phẫn nộ. Hắn gắt gao trợn mắt nhìn Lâm Phong cái này quái vật khổng lồ môi toát ra, lộ ra không tính chỉnh tề răng, phát ra hu hu gầm nhẹ. Mà cái kia song nhỏ gầy lại khớp xương rõ ràng thủ, chính nắm thật chặt một thanh vũ khí, một cái dùng đá lửa tỉ mỉ đánh chế, biên giới lóe ra sắc bén hàn quang dao găm. Môi đá mũi nhọn, chính không sợ hãi chút nào chỉ hướng Lâm Phong. Còn có cái tiểu nhân. Lâm Phong ra đầu có chút run lên, cảnh tượng này, hiển nhiên như là hắn khi dễ người ta đại nhân, hiện tại khổ chủ nhà hài tử tới tìm hắn liều mạng. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nếm thử câu thông, hắn chậm rãi giơ hai tay lên, mở ra, ra hiệu chính mình không có vũ khí, trên mặt gạt ra một cái tự nhận là rất vui tính, rất cả người lẫn vật nụ cười vô hại. "Uy, tiểu băng hữu, đừng kích động, bình tĩnh một chút ha." Hắn tận lực phóng ôn nhu âm, "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta không phải cố ý. Ngươi nghe được hiểu ta nói gì sao?" "Hello. Bonjour. Ani hạ ạ sở nha. Chúc ngươi cái ba." Hắn liên tiếp đổi mấy loại chính mình vẹn vẹn biết ngôn ngữ chào hỏi, thậm chí mang tới điểm thủ thế khoa tay. Nhưng mà, đáp lại hắn, chỉ có tiểu dã người càng thêm hung ác gầm nhẹ cùng kia không nhúc nhích tí nào môi đá mũi. Trong cặp mắt kia, tràn đầy hoàn toàn lạ lẫm cùng địch ý câu thông có phải không tồn tại, đây quả thực là bước thứ nguyên bích giao lưu chứng ngại. Lâm Phong thở dài, hiểu rõ ngôn ngữ là vô dụng. Hắn chỉ trên mặt đất hôn mê đại dã nhân, vừa chỉ chính mình, làm một cái nâng đỡ thủ thế, nghĩ biểu đạt cứu chữa ý đồ. Hắn vừa thăm dò tình hướng trước bước một bước nhỏ, hờ a a a. Tiểu dã tóc người ra một tiếng ngắn ngủi quát chói tai, lại không chút do dự khom lưng vọt tới trước, trong tay môi đá mang theo một cấu ngân kình, đâm thẳng Lâm Phong đùi. Động tác kia nhanh như thiểm điện, tràn đầy trường kỳ tại bên bờ sinh tử dễ rủa ma luyện ra quả quyết. "Ta đi, ngươi đến thật sự a?" Lâm Phong lông tơ đứng đấy, may mắn hắn một mực duy trì cảnh giác. Vội vàng nghiêng người né tránh, sắc bén môi đá sát quần của hắn sẽ qua, mang theo mấy cây sợi. Một kích không trúng, tiểu dã người không hề dừng lại, cổ tay khẽ đảo, môi đá lại cắt ngang đến, mục tiêu là của hắn eo. "Danh con, không dứt đúng không?" Hắn nhắm ngay thời cơ, tay trái như thiểm điện nô ra, một cái tinh chuẩn giữ lại tiểu dã người cầm đao cổ tay, xúc tu chỗ, xương cốt cắn người, nhưng khí lực lại không nhỏ. Tiểu dã nhân viên cổ tay bị chế, hung tính triệt để bộc phát, dường như Lâm Phong đoán trước như thế, trực tiếp há mồm, lộ ra trắng liếu răng, hướng phía Lâm Phong cánh tay đều cắn. "Còn cắn người? Chúc cầu a ngươi." Lâm Phong tay kia càng nhanh, tại hắn cắn xuống trước khi đến, một cái nắm hắn hai má, ngón tay dùng sức, khiến cho hắn miệng không cách nào khép kín. Tiểu dã người chỉ có thể phát ra hu hu âm thanh, thân thể điên cuồng bặm mẹo, như một cái cá rời khỏi nước. Chế phục cái này tiểu hung thần, Lâm Phong cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn hơi kiểm tra một chút hôn mê đại dã nhân, trừ ra cái chán đụng bị thương, xốc lên dính máu dấu vết rách dưới da thú, trên người các nơi là máu ứ động, tại sân nhìn nghiêng đến nhất đạo đã biên giới sưng đỏ, dính đầy vết bẩn vết thương, như là bị búa đá hoặc thạch mâu loại hình quẹt làm bị thương. Chậc, hay là cái thương binh? Lâm Phong nhíu nhíu mày. Mắt thấy thái dương bắt đầu ngã về tây, nhiệt độ rõ ràng hạ xuống, đem hai cái này ném ở nơi này, nhất là cái này hôn mê, tuyệt đối sống không qua tối nay. Coi như ta không may. Hắn mắng một câu, cuối cùng vẫn hung ác không quyết tâm thấy chết không cứu. Hắn trước tiên đem còn đang ở phía công dãy rủa tiểu dã nhân ảnh cái bao vây một dạng, kẹp ở bên trái cánh tay phía dưới. Sau đó cố sức đem hôn mê đại dã nhân kéo tới lật nghiêng hoang dã số một bên trên, dùng cái kia dẫn dắt đằng mạn thô sơ giản lược mà cố định một chút. Hiện tại, hắn một tay kẹp lấy cái không ngừng hoạt động hung thú con non, một tay lôi kéo trở có hôn mê thương binh nặng nề trước tuyết, bắt đầu có thể xưng trong lịch sử gian nan nhất đường bể. Mỗi một bước đều ham sâu tại tuyết động trong, tiểu dã người dãy rủa tiêu hao hắn đại lượng thể lực, ván trượt tuyết cũng biến thành nặng dị thường. Đi rồi không đến 100 mét, Lâm Phong cũng cảm giác cánh tay tê dại, thở hổn hển. "Không được, mệt chết cha." Hắn dừng bước lại, thở hổn hển, nhìn cánh tay phía dưới cái này vô cùng bẩn, hung ba ba tiểu đồng hữu, giận không chỗ phát tiết. Cánh tay hắn buông lỏng, trực tiếp đem tiểu dã người ném vào trong đống tuyết. "Chính mình đi." Hắn tức giận nói. Tiểu dã người tại trong đống tuyết lăn một vòng, ngay lập tức trở mình bò lên, phản ứng đầu tiên chính là như con thỏ con bị giật mình mở dạng, hướng về nơi đến phương hướng chạy như điên. Lâm Phong nhìn hắn bóng lưng, cũng không có đuổi theo, chỉ là lắc đầu, tiếp tục cố sức mà lôi kéo ván trượt tuyết đi lên phía trước. Hắn liệu định tiểu gia hỏa này chạy không xa. Quả nhiên, tiểu dã người chạy ra mười mấy mét về sau, đột nhiên dừng bước. Hắn đứng ở trong đống tuyết, quay đầu nhìn qua ván trượt tuyết trên vẫn như cũ hôn mê đồng bạn, lại nhìn một chút từ từ đi xa Lâm Phong, bẩn thỉu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kịch liệt dãy rủa. Hắn nôn nóng mà tại nguyên chỗ dậm dậm chân, phát ra vài tiếng ý nghĩa không rõ gầm nhẹ. Cuối cùng, đối với đồng bạn lo lắng áp đảo đối với Lâm Phong sợ hãi, hắn không tiếp tục chạy trốn, nhưng cũng không dám tới gần, chỉ là cách mười mấy thước khoảng cách, như một cái trầm mặc mà cảnh giác cái đuôi nhỏ, xa xa đi theo Lâm Phong. Cặp kia ánh mắt sáng ngời, vẫn luôn không nháy mắt chằm chằm vào ván trượt tuyết bên trên thân ảnh, cùng với phía trước cái đó cao lớn, xa lạ, đáng sợ cự nhân. Lâm Phong liếc qua sau lưng cái đó nho nhỏ, quật cường thân ảnh, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Chuyện này là sao a? Hắn ai thán một tiếng, nhận mệnh mà tiếp tục kéo lấy hoang dã số một tại sau lưng lưu lại một đạo thật sâu tuyết triệt, cùng một cái nhắm mắt theo đuôi người nguyên thủy. Chương 25, bên trong nhà gỗ xung đột chương 25, bên trong nhà gỗ xung đột làm Lâm Phong kéo lấy hoang dã số một mang theo cái tiểu dã người, như là một cái thắng lợi trở về, mặc dù về nội dung khá là quái dị. Đất tuyết có đội, cuối cùng nhìn thấy chính mình tòa kia tại cánh đồng tuyết trong như là hải đăng loại nhà gỗ nhỏ lúc, hắn dường như muốn nước mắt lưng tròng. Phía sau kéo lấy cái đó càng là hơn chết chìm, ván trượt tuyết tại sâu tuyết trong lực cản to lớn, mỗi tiến lên trước một bước đều giống như kéo co. Đến đến, cuối cùng mẹ nhà hắn đến. Lâm Phong thở hổn hển, như là sắp chết ngư. Ngay tại hắn tiếp cận cửa nhà gỗ lúc, kia tiểu dã người đột nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi, mang theo kinh nghi hấp khí thanh. Lâm Phong túi đầu xem xét, chỉ thấy con vật nhỏ kia chính mở to hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt nhà gỗ. Cặp kia nguyên bản tràn ngập dã tính cùng hung ác trong con người, giờ phút này bị một loại thuật ý, khó có thể tin rung động thay thế. Tại cái kia có hạn, cùng phong tuyết, hang động, đơn sơ túp lều làm bạn trong nhận thức biết, chưa từng gặp qua như thế to lớn kiến trúc. Hoàn toàn do tráng kiện thân cây xây thành, kín kẽ, mặt trên còn có lấy kỳ diệu, có thể khép mở cửa hàng, cửa sổ, cùng với một cái trầm trọng, có thể đem ngoại giới triệt để ngăn cách to lớn phiến đá, môn, đây quả thực là thần linh hoặc là cường đại tinh quái tạo vật. Hắn xem xét nhà gỗ, lại xem xét Lâm Phong, trong ánh mắt hung ác rút đi không ít, thay vào đó là một loại hỗn tạp kính sợ, sợ hãi cùng cực độ hoang mang tâm tình. Hắn bồi hồi tại cửa ra vào, thân thể nho nhỏ căng đến thật chặt, chết sống không còn dám tiến lên một bước. Lâm Phong cũng không kiên nhẫn trong gió rét cùng hắn hao tổn, hắn một tay lấy tiểu dã người nắm chặt đến trước cửa, dùng chân đá văng ra hở khép cửa gỗ, không nói lời gì đem này tiểu dã người nhét đi vào, sau đó chính mình vậy vội vàng kéo lấy ván trượt tuyết cùng đại dã nhân chen vào phòng, trở tay ầm một tiếng đem cửa đóng chặt, chen vào mục tiêu. Thế giới trong nháy mắt an tĩnh. Ngoài phòng lấm liệt gió lạnh tiếng nghẹn ngào bị dày đặc tường gỗ ngăn cách, chỉ còn lại lò sưởi trong tường trong còn thừa than tuổi thiêu đốt phát ra, làm cho người an tâm đôn đốt thanh. Ôn hòa, khô giáo, hỗn hợp có nhàn nhạt hun khói khí cùng thuộc ra hương vị không khí, đem ba người bao vây. Tiểu dã người bị bất thình lình môi trường chuyển đổi làm cho bối rối, hắn đứng ngoài cửa, như một đầu bị hoảng sợ tiểu thú, thân thể có hơi phát run, bận thịu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cảnh giác, nhanh chóng quét mắt trong phòng tất cả, nhảy vọt hỏa diễm, thô ráp tường gỗ, treo thịt muối, cái đó to lớn dương chữ vận. Lâm Phong không rảnh quản hắn, trước tiên đem hôn mê đại dã nhân từ ván trượt tuyết trên cởi xuống, cố sức mà chuyển đến lò sưởi trong tường bên cạnh. Sau đó, hắn nâng người lên, vuốt vuốt đau nhức cánh tay, nhìn thoáng qua còn ngốc đứng ngoài cửa tiểu dã người, tiện tay theo bên cạnh trong giường chữ vật lấy ra một khối cứng thỏ thịt khô, như ném xương cốt cho chó con mở dạng, cách mà ném tới bên chân hắn trên mặt đất. "Này, ăn một chút gì, đừng chết đói nói ta ngược đãi nhi đồng." Tiểu dã người bị động tĩnh này giật mình, đột nhiên lui lại một bước, ánh mắt trên mặt đất thịt khô cùng Lâm Phong trong lúc đó qua lại di động. Đói khát bản năng cuối cùng chiến thắng sợ hãi, hắn rất nhanh ngồi xổm người xuống, một bả nhấc lên thịt khô, nhét vào trong miệng dùng sức cắn xé, nhưng cặp mắt kia vẫn như cũ như đèn pha mở dạng, cảnh giác đi theo Lâm Phong mỗi một cái động tác. Lâm Phong không để ý đến hắn nữa, ngồi xổm ở hôn mê đại dã nhân bên cạnh, bắt đầu kiểm tra. Hắn cẩn thận xốc lên vật mang theo vết máu khô khốc, tản ra dày đặc thể vị da thu áo, lộ ra sườn bên cạnh vết thương kia. Vết thương ước chừng dài 10 cm, không tính sâu, nhưng biên giới cao thấp không đều, rõ ràng là thạch khí quẹt làm bị thương. Hoàng biết là vết thương trung quanh vừa đỏ vừa sưng, dính đầy bùn đất, vụn cỏ cùng ngưng kết vết máu, nhìn lên tới bẩn thỉu, đã có rất nhỏ lây nhiễm dấu hiệu. Được làm sạch vết thương. Nếu không đầu năm nay, một cái bốn bán hoặc là ung thư máu có thể muốn mệnh. Lâm Phong nhíu chặt lông mày, hắn không có dược, duy nhất năng lực dựa vào chính là xuyên việt tiên tri đạo một ít nguyên thủy nhất thủ pháp. Hắn đứng dậy, đi đến dưới mái hiên, gỡ xuống một cái da thú túi nước, bên trong là lạnh băng tuyết tan thủy. Sau đó lại trở về lò sưởi trong tường bên cạnh, từ biên giới bắt một nắm lớn tiêu đốt sau lưu lại, tương đối sạch sẽ phân cho. Về đến người bị thương bên cạnh, hắn trước dùng chút ít nước lạnh cọ rửa rơi vết thương mặt ngoài rõ ràng nhất, chất bẩn. Sau đó, hắn cầm bước lên một nắm phân cho, đều đều mà rơi tại xương đỏ vết thương mặt ngoài, trong hôn mê đại dã nhân dường như cảm giác được kích thích, thân thể có hơi có quắc một chút. Lâm Phong dùng ngón tay cách một tầng sạch sẽ lá cây, cẩn thận, nhẹ nhàng đem phân cho tại trên vết thương xoa bóp, sử dụng hắn thô ráp hạt tròn hấp thụ lưu lại dơ bẩn cùng mụ dịch. Quá trình này không còn nghi ngờ gì nữa, không dễ chịu, trong hôn mê đại dã nhân phát ra vô ý thức rên rỉ. Tiểu dã người ngay lập tức ngưng ngay, khẩn trương nhìn qua, trong cổ họng phát ra hu hu cảnh cáo âm thanh, dường như nghĩ xuống lại, nhưng lại không dám. Lâm Phong không có quản hắn, xoa bóp trong chốc lát về sau, lần nữa dùng túi nước bên trong nước lạnh, cẩn thận đem trên vết thương phân cho cùng trà sát xuống chất bẩn cọ rửa sạch sẽ. Lặp đi lặp lại hai lần sau đó, vết thương mặc dù vẫn như cũ sưng đỏ, nhưng nhìn lên tới cuối cùng sạch sẽ không ít, lộ ra tươi mới mầm thịt. Có thể làm chỉ chút này, còn lại nhìn xem chính ngươi tạo hóa đi. Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, dùng một khối tương đối sạch sẽ da mềm tử đem vết thương trùng quanh vệt nước lau khô. Làm xong đây hết thảy, hắn vậy mệt đến ngất ngư, bụng kêu rột rột lên. Hắn liếc qua còn đang ở gầm thịt khô, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng lò sưởi trong tường tiểu dã người, quyết định làm lao một chút chính mình. Hắn cắt lấy mấy khối thịt hiệu bỏ vào chiếc kia bảo bối nồi đá, tăng mắt thủy, gác ở lò sưởi trong tường trên lửa. Suy nghĩ một lúc, lại có chút đau lòng gắn một tiểu đem chân tàng quả mọng làm vào trong. Chậm rãi, lạnh băng nổi đá bắt đầu ấm lên, hơi nước tràn ngập. Dần dần, từ ngực tiếng vang lên lên, thịt thành thật chất phát hương khí, cùng với kia một tia quả mọng mang tới, như có như không chua ngọt khí tức, như là một bàn tay vô hình, tràn đầy tất cả ấm áp phòng nhỏ. Mùi thơm này, đối với lâu dài lấy thịt tươi, hoặc là đơn giản nướng cháy đồ ăn, một toa đại loạn hầm no bụng người nguyên thủy mà nói, không thể nghi ngờ là giảm chiều không gian đặc kích. Tiểu dã người triệt để quên gặm trong tay thịt khô, hắn nhún nhún cái mũi, con mắt trừng được căng tròn, nhìn chằm chằm chiếc kia bốc hơi nóng, phát ra mê người âm thanh nổi đá, nước bọt dường như muốn theo khỏe miệng chảy xuống. Hắn xem xét toa, lại xem xét Lâm Phong, trong ánh mắt cảnh giác cùng hung ác, đang bị một loại càng nguyên thủy khát vọng, đối với thức ăn khát vọng, nhanh chóng thay thế. Đúng lúc này, nằm ở da hiệu bên trên đại dã nhân, trong cổ họng phát ra một tiếng càng vang dội rên rỉ, mí mắt kịch liệt rung động mấy lần, chậm rãi mở ra. Ánh mắt của hắn mới đầu là mờ mịt, tan rã, tỏa ra nhảy lên ánh lửa. Hắn trừng mắt nhìn, dường như tốn chút thời gian mới tập trung. Sau đó, hắn nhìn thấy xa lạ, do gỗ tạo thành nóc nhà, ngửi thấy kia hồn siêu phách lạc thịt hầm hương khí. Cuối cùng, ánh mắt của hắn như ngừng lại ngồi ở bên giường, chính cầm một cái thìa gỗ tại nồi đá trong quấy Lâm Phong trên người. Một cái xa lạ, mặc kỳ lạ, trong mắt hắn, hình thể cao lớn tự nhân. Mà đệ đệ của hắn, chính nuốt ở góc, trong tay còn cầm đồ ăn, nhưng ánh mắt lại kinh hãi nhìn bên này. Đại dã nhân đột nhiên dãy rủa lấy muốn ngồi dậy, trong miệng phát ra liên tiếp gấp rút, bén nhọn lại tràn ngập địch ý âm tiết. Trên mặt hắn mê man trong nháy mắt bị dã tính hung quang thay thế, trên trán cái đó sừng đầu vậy vì kích động mà có vẻ càng đỏ. Lâm Phong bị bất thình lình tiếng động giật mình, theo bản năng mà quay đầu, nếm thử câu thông, hắc. Ngươi đã tỉnh. Cảm giác thế nào? Đừng kích động, là ta đem ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, kia đại dã nhân không biết từ nơi nào bộc phát xuất lực ý, lại như một đầu bị dã thú bị chọc giận, đột nhiên từ da hiệu trên bắn lên, phát ra rít lên một tiếng, vừa người hướng phía Lâm Phong đánh tới. Ta dựa vào. Lại tới. Lâm Phong hoàn toàn không ngờ tới con hàng này vừa tỉnh cứ như vậy dữ dội, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị ngã nhào xuống đất. Đại dã nhân kỵ ở trên người hắn, hai mắt xích hồng, cơ nắm đấm đều hướng trên mặt hắn đập tới. Nắm đấm kia mang theo phong, lực lượng vô cùng lớn, hoàn toàn không như cái thương binh. Lâm Phong cuốn quýt dựng lên cánh tay đó đỡ, quyền cánh tay giao nhau, phát ra tiếng vang nặng nề, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Đối phương mặc dù gầy, nhưng bắp thịt rắn chắc, vật lộn bản năng cực mạnh, hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Hai người trên mặt đất quay cuồng vật lộn lên, đâm đến bên cạnh giường chứa vật thùng thùng rung động. Tiểu dã người vậy thét chói tai vang lên bật lên, cố gắng giúp đỡ, dùng móng tay bắt, dùng chân đá. Mẹ nó, biết tay đúng không? Lâm Phong vậy triệt để nổi tiếng. Tượng đất còn có 3 phần thổ tính, huống chi hắn trong khoảng thời gian này dinh dưỡng sung túc, khí lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn nhìn chuẩn một cơ hội, dùng thể trọng đem đại dã nhân gắt gao đặt ở dưới thân, tránh đi đối phương nắm bắt loạn thủ, hữu quyền nắm chặt, hướng phía đối phương cái cằm chính là một cái rắn chắc quả đấm. Ầm. Đại dã nhân thân thể cứng đờ, trong mắt hung quang trong nháy mắt tăng dã, nghiêng đầu một cái, lần nữa gọn gàng mà hôn mê bất tỉnh. Tiểu dã người công kích cũng theo đó trì trệ, bị Lâm Phong trở tay đẩy ra, ngã ngồi trên mặt đất, nhìn lần nữa hôn mê ca ca, sợ tới mức không còn dám động. Lâm Phong thở hổn hển từ dưới đất bò dậy, cảm giác khỏe miệng có chút ngai ngái, rối tay lần mò, lại bị đánh ra điểm huyết, trên người vậy bị đến mấy lần, đau rát. Cơ mờ nở. Một lời không hợp đều đánh. Quá dã man. Nhìn trên mặt đất lần nữa hôn mê đại dã nhân cùng nút ở góc run lẩy bẩy tiểu dã người, một điểm cuối cùng kiên nhẫn vậy hao hết. Được. Các ngươi châu bò. Hắn tìm đến tự chế, bền chắc nhất đằng mạn dây thừng, đầu tiên là đem hôn mê đại dã nhân chặt chẽ vững vàng mà trói lại, tay chân đều trói chặt, bảo đảm hắn tỉnh lại cũng vô pháp phát lực. Suy nghĩ một lúc, vì bên thai thanh tịnh, lại đem sợ choáng váng tiểu dã người vậy kéo qua đến, đem tay chân vậy trói lên, chẳng qua trói lỏng một ít, không đến mức huyết dịch không thông. Làm xong đây hết thảy, hắn mới đặt mông ngồi ở bên giường, nhìn này một lớn một nhỏ hai cái tù binh ngực kịch liệt phập phồng. Lúc này, kia đại dã nhân từ từ tỉnh lại, lần này ngược lại là nhanh. Hắn vừa mở mắt đều phát hiện mình bị trói, ngay lập tức tức giận giằng co. Đối với Lâm Phong lại là liên tiếp liên tuyên gầm thét, ánh mắt nếu như năng lực sát nhân, Lâm Phong sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Lâm Phong chống lạnh, chỉ vào lò sưởi trong tường trên kia ba đã hầm được dụng, hương khí đạt đến đỉnh phong canh thịt, vừa chỉ hai người bọn họ, sau đó kiên quyết khoát khoát tay. Huyên Tuyên nói cái gì đó? Nghe không hiểu. Hắn tức giận nói, xét thấy các ngươi tập kích chủ nhân ác liệt hành vi, bữa cơm này không có phần của các ngươi. Bị nói đi, thật tốt tỉnh lại. Nếu có thể, Lâm Phong cũng không muốn như vậy, nhưng này hai hàng hoàn toàn câu thông không được a, nhất là cái này đại dã nhân. Đem người đục vào, cũng không thể mặc kệ đi. Hắn không tiếp tục để ý đại dã nhân gầm thét cùng tiểu dã người tội nghiệp ánh mắt, phối hợp cầm qua chén gỗ, đựng tràn đầy một đám bát nóng hôi hổi, khối thịt rung động nấu canh. Hắn ngồi ở bên giường, thổi khí, mỹ tư tư uống một hớp lớn. Nóng hổi canh thịt hỗn hợp có quả mọng bị chua, theo thực quản trượt xuống, ấm áp dạ dày, vậy qua loa bình phục hắn phẫn nộ tâm tình. Chật, trên người có rơi đấu thương, lại là hai người là đàn. Xem ra là bộ lạc xung đột kẻ chạy nạn a. Hắn một bên ăn canh, một vừa quan sát hai cái dã nhân, trong lòng cân nhắc mở, này vạn năm trước chỗ làm việc. Không đúng, là bộ lạc quan hệ, nhìn tới vậy thật phức tạp a. Hắn nhìn kia ba thương ngào ngạt canh thịt, lại nhìn một chút mặc dù bị trói, nhưng ánh mắt vẫn luôn không có rời khỏi ba hai cái dã nhân, khóe miệng đột nhiên câu lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Bất quá, tất nhiên rơi trong tay ta. Vừa vặn một người làm việc luôn luôn làm không hết. Chương 26, thuần hóa bước đầu tiên, đói hắn ra thịt chương 26, thuần hóa bước đầu tiên, đói hắn ra thịt bên trong nhà gỗ, thời gian giống như mất đi ý nghĩa, chỉ có lò sưởi trong tường trong nhảy lên hỏa diễm, là cân nhắc thời gian trôi qua duy nhất tiêu xích. Lâm Phong là tại một loại đã lâu, đơn thuần sinh lý cảm giác đói bụng trong tỉnh lại. Không phải trước đó loại đó sắp gặp tử vong chỗ chống quặn đau, mà là ngủ chân về sau, thân thể một cách tự nhiên phát ra cái kia cố gắng lên tín hiệu. Cảm giác này, nhường hắn trong thoáng chốc cho là mình còn nằm ở gian kia nguyệt thuê tam tiên một trong phòng nhỏ, đang chuẩn bị rời giường cho mình sắt trái trứng. Nhưng mà, dưới thân dày đặc mềm mại ra hiệu xúc cảm, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hun khói cùng thuộc ra hỗn hợp khí tức, cùng với ngoài phòng kia phiến tĩnh mịch trong lộ ra hồng hoang hứng thú, trong nháy mắt đưa hắn kéo về hiện thực. Hơn một vạn năm trước, thời đại băng hà, hắn nhà gỗ nhỏ. Hắn thỏa mãn thở dài, duỗi lưng một cái, khớp xương phát ra đôm đốp nhẹ vang lên. Ánh mắt quét về phía góc phòng, kia một lớn một nhỏ hai cái khách không mời mà đến còn có quắp tại hắn hôm qua ném đi qua ra hiệu trên đệm. Lớn cái đó, Lâm Phong trong lòng đã yên lặng cho hắn đánh lên á cự nhãn hiệu, khí lực to lớn, bị đăng mạn trói như quả bánh đú, nhưng lồng ngực phập phồng hữu lực, không còn nghi ngờ gì nữa còn sống sót. Tiểu nhân cái đó, cái đuôi nhỏ, thì giống con thỏ con bị giật mình, tại chính mình nhìn sang trong đáy mắt, ngay lập tức đem đầu vùi vào da lông trong, chỉ để lại một đôi đen lung liếng, mang theo ánh mắt hoảng sợ vụng trộm dò xét hắn. Lập uy, nhất định phải lập uy. Lâm Phong nói thầm trong lòng, này nếu ở công ty, mới tới đau đầu cũng phải trước gõ một cái, huống chi là 21 vạn năm trước tổ tông. Ở chỗ này, ta chính là quy củ, chính là tiên. Hắn cố ý làm ra động tĩnh rất lớn, đầu tiên là bịch một tiếng đem nồi đá đỡ đến lò sưởi trong tường bên cạnh tam giác thạch trên lò, sau đó lại dùng sức mà thổi nhiên hỏa trùng, tăng thêm củi lửa. Hỏa diễm hô mà một chút nhảy lên cao, đem toàn bộ phòng ánh chiếu được càng sáng hơn, vậy sợ tới mức cái đuôi nhỏ lại rụt cổ một cái. A Cự đã bị kinh động, trong cổ họng hắn phát ra trầm thấp, tràn ngập tính uy hiếp ô nói nhiều âm thanh, bị chói chói thân thể bắt đầu dãy rủa, cơ thể sôi sục, cố gắng tránh thoát chói buộc. Ánh mắt kia, như là bị thương cô lang, hung ác, bất khuất, còn mang theo một tia đối với không biết môi trường mê man. Đều là cái gì? Lâm Phong tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, phối hợp cầm lấy túi nước, hướng nồi đá di ga thủy, lạnh băng thủy rót vào nồi đá, phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Thú nhân muốn có tù nhân giác ngộ, biết hay không? Hắn không có ngay lập tức xử lý con mồi, mà là trước chậm rãi đốt đi hoa nước nóng. Hắn dùng một cái tự chế, móc giống chén gỗ múc nước nóng, thổi khí, ngụm nhỏ mà uống vào. Ấm áp dòng nước xẹt qua yết hầu, đem lại một loại sạch sẽ cùng cảm giác thư thản. Hắn cố ý phát ra thở dài thỏa mãn âm thanh, dùng khỏe mắt quét nhìn quan sát đến hai cái dã nhân phản ứng. Cái đuôi nhỏ cái mũi nhẹ nhàng nhún nhún, con mắt chăm chú đi theo trong tay hắn chén gỗ, yết hầu không tự giác mà làm một cái nuốt động tác. A Cự mặc dù vẫn như cũ vẻ mặt hung ác, nhưng này không ngừng nhấp nhô yết hầu, bán hắn đồng dạng khát khô sự thực. Dục tốc bất đạt, trước sâu chân khẩu vị. Lâm Phong trong lòng cười thầm, bắt đầu chân chính biểu diễn. Hắn từ trong dương chứa vật cắt lấy một đám viên cóng đến cứng lộc thịt đùi, dùng dao đá cố sức mà cắt thành khối nhỏ, đông 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 mà ném vào đã bắt đầu bốc lên nhiệt khí nồi đá trong. Rất nhanh, lạnh băng khối thịt trong nước nóng triển khai, dầu chân chậm rãi phân ra. Thủy sôi trào thanh từ nhỏ bé trở nên rõ ràng, ừ ngực như là trên thế giới dụ người nhất nhịp trống, thịt thành thật chất phát hương khí bắt đầu như là có sinh mệnh xúc tu, từ nồi đá trong tràn ngập ra, nhanh chóng chiếm lĩnh nhà gỗ mỗi một cái góc. Cái đuôi nhỏ con mắt trong nháy mắt đều thẳng. Hắn cơ hồ là vô thức về phía trước thăm dò thân thể, tiểu xảo cái mũi điên cuồng run run, nước bọt đều nhanh từ khóe miệng chảy xuống, bộ dáng kia cực kỳ giống bị miêu đầu hấp dẫn nhỏ con. Ngay cả một mực biểu hiện hung hãn Á Cự, dãy rùa biên độ vậy rõ ràng nhỏ xuống. Lâm Phong đem phản ứng của hai người thu hết vào mắt, hoàn toàn yên tâm, hắn hiểu rõ, kế hoạch thông một nửa. Bất quá, trước khi ăn cơm còn phải trước bàn bạc chính sự, hắn đứng dậy, hướng phía Á Cự đi đến. Á Cự ngay lập tức cảnh giác lên, trong cổ họng tiếng gầm vang lên lần nữa, thân thể kịch liệt cố gắng rời xa Lâm Phong. Tránh cái gì tránh? Cho ngươi thay thuốc. Lâm Phong tức giận nói, cố gắng đưa tay đi kiểm tra hắn sườn bên cạnh vết thương. A Cự không còn nghi ngờ gì nữa, không hiểu thay thuốc là có ý gì, tại hắn đơn giản trong nhận thức biết, cái này cường đại, xa lạ cự nhân tới gần, đều mang ý nghĩa nguy hiểm. Hắn phản kháng được càng thêm kịch liệt, bị trói lại thân thể như đầu ly thủy cá lớn, liều mạng và mẹo, thậm chí cố gắng dùng đầu đi đụng Lâm Phong. Ta dựa vào, ngươi này thuộc về y nào a? Đặt chúng ta chỗ ấy trực tiếp báo cảnh sát mang đi tin hay không? Lâm Phong kém chút bị hắn đụng vào, cũng tới nộ khí. Hắn không còn khách khí, sử dụng thể trọng ưu thế, cả người nhào tới. Dùng đầu gối gắt gao đứng vững A Cự bên eo, một tay để lại hắn duy nhất năng lực kịch liệt hoạt động bả vai. Phí hết sức chín châu hai hổ, hắn cuối cùng xốc lên A Cự vật rách dưới da thu áo, lộ ra sườn bên cạnh vết thương. Làm hắn kinh ngạc chính là, vẹn vẹn qua một đêm, đạo kia nguyên bản xương đỏ vết thương, màu sắc lại trở thành nhạt không ít, xương vậy tiêu tán một chút, chỉ có trung tâm nhất còn có chút ít xương đỏ. Cơ mờ nở, này năng lực khôi phục là khắc kim hoàn là bất hắc. Lâm Phong nội tâm điên cuồng trầm biếm, này tố chất thân thể, kéo về hiện đại trực tiếp có thể làm siêu nhân mô bản nghiên cứu đi. Kinh ngạc về kinh ngạc, nên làm sạch sẽ không thể thiếu. Hắn mang tới phân cho cùng nước lạnh, lặp lại ngày hôm qua làm sạch vết thương quá trình. Làm thô ráp phân cho hạt tròn ma sát tại trên vết thương lúc, A Cự đau đến bắp thịt cả người kéo căng, thân thể không bị khống chế run rẩy, trong cổ họng phát ra đè nén, thống khổ rên rỉ. Cái đuôi nhỏ ở một bên thấy vậy lo lắng muôn phần, phát ra hu hu âm thanh, nhưng lại không dám lên trước. Lâm Phong nhìn hắn bộ này chật vật lại bộ dáng đáng thương, lửa giận trong lòng ngược lại cũng tiêu tan hơn phân nửa, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Hiện tại hiểu rõ đau, sớm ngoan ngoãn phối hợp chẳng phải xong rồi. Thực sự là thích ăn đòn. Cẩn thận xoa bóp, cọ rửa. Mãi đến khi vết thương nhìn lên tới sạch sẽ không ít, Lâm Phong mới thở phào nhẹ nhõm, dùng da mềm lau khô trùng quanh vết nước. Mà lúc này, nồi đá bên trong canh thịt cũng đúng lúc đạt đến phong vị đỉnh phong. Lâm Phong không lại trì hoãn, hắn cầm qua chính mình điều khắc chén gỗ, đựng tràn đầy một bát. Hắn ngồi ở bên giường, thổi khí, cố ý ăn đến rất lớn tiếng, mỗi một chiếc đều nương theo lấy thở dài thỏa mãn. Ừm, hương, quá thơm. Hai cái dã nhân ánh mắt, triệt để bị đóng đinh tại hắn cùng chén kia canh thịt bên trên. Cái đuôi nhỏ khát vọng dường như muốn theo trong ánh mắt tràn ra tới. A Cự mặc dù còn mạnh hơn chống đỡ hung ác biểu tình, nhưng này không ngừng nhúc nhích thiết hầu cũng không cách nào từ trên bát rời ánh mắt, triệt để bại lộ nội tâm hắn dãy rủa. Lâm Phong hoàn toàn không thấy bọn hắn, chậm rãi ăn một bát, lại đới thêm một chén nữa. Mãi đến khi chén thứ ba vào trong bụng, cảm giác trong dạ dày bị ấm áp cùng phong phú lấp đầy, hắn mới thích gì đánh một cái nấc. Hắn phóng bát, ánh mắt rơi vào hai cái dã nhân trên người. Cái đuôi nhỏ ánh mắt đã theo khát vọng biến thành đáng thương cầu khẩn, giống con bị đói bụng lắm chó con. A Cự vậy trầm mặc, chỉ là lồng ngực phập phồng hơi có vẻ gấp rút. Thời cơ đã đến. Lâm Phong đứng dậy, đi đến cái đuôi nhỏ trước mặt. Cái đuôi nhỏ sợ tới mức về sau co rụt lại, nhưng Lâm Phong chỉ là giải khai hắn trên tay chân đằng mạn. Sau đó, hắn đối thêm một chén nữa canh thịt, đưa tới trước mặt hắn. Cái đuôi nhỏ ngây ngẩn cả người, hắn xem xét Hàng, lại xem xét Lâm Phong, nhìn lại Kaka, bẩn thỉu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khó có thể tin. "Ăn đi." Lâm Phong dùng hết lượng giọng ôn hòa nói, mặc dù biết hắn nghe không hiểu. Do dự mấy giây, đối với thức ăn cuối cùng khát vọng chiến thắng sợ hãi, cái đuôi nhỏ đột nhiên tiếp nhận chén gỗ, cũng không đoái hoài tới bỏng, không kịp chờ đợi uống một hớp lớn. Cơ hồ là bản năng ăn như hổ đói, hai cái đều uống cạn nửa bát. Nhưng vào lúc này, nàng ngừng lại, nàng nhìn một chút trong chén còn lại thang cùng mấy khối thịt, lại nhìn một chút trên mặt đất bị trói, đồng dạng trông mong nhìn qua Kaka. Dường như không có do dự, nàng cẩn thận leo đến A Cự bên cạnh, lấy tay nắm lên khối thịt, nhét vào Kaka trong miệng, sau đó lại bưng lên bát, đem còn lại thang từng chút một đút cho hắn. A Cự không có phản kháng, thuận theo mà tiếp nhận rồi hắn cho ăn, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn đệ đệ, lại phức tạp mà liếc qua Lâm Phong. Hành động này, nhường Lâm Phong trong lòng hơi động một chút. Hắn đi qua, từ nhỏ cái đuôi cầm trong tay qua cái chén không, cái đuôi nhỏ có chút khẩn trương nhìn hắn, cho là hắn muốn thu về đồ ăn. Nhưng Lâm Phong chỉ là lại múc tràn đầy một bát, đưa trả lại cho nàng, chập ngón tay lại chỉ A Cự. Trong nồi nhiều nữa đâu, sợ ta như vậy làm gì? Hắn giọng nói chậm lại chút ít, cũng sẽ không ăn các ngươi. Cái đuôi nhỏ dường như đã hiểu hắn ý tứ, trong mắt buộc phát ra ngạc nhiên và mang, vội vàng tiếp nhận bát, lần nữa đút cho Kaka. Lâm lại tiếp tục cho bọn hắn được mấy bát, mãi đến khi hai người đem trong nồi thịt cùng thang đều ăn phải sạch sẽ, ngay cả một điểm cặn bã đều không có còn lại. Ăn no sau hai người, nhất là cái đuôi nhỏ, đối với Lâm Phong tính cảnh giác mắt trần có thể thấy mà hạ thấp rất nhiều, co quắp tại ra hiệu trên nệm, trên mặt thậm chí mang tới một tia no bụng chân sau lười biếng. A Cự mặc dù trầm mặc như trước, nhưng trong mắt địch ý cùng hung ác đã bị một loại càng thầm trầm hoang mang cùng một tia cực kỳ yếu ớt, khó nói lên lời cảm kích thay thế. Lâm Phong nhìn một màn này, dọn dẹp bắt đũa, trong lòng tính toán, ân uy tịch thì hiệu quả nhìn tới không sai, thông hướng người nguyên thủy tâm con đường, quả nhiên trước tiên cần phải trải qua dạ dày. Nay văn hóa doanh nghiệp tiến thiết bắt đầu, coi như thuận lợi. Ai bảo ta là hèn hạ người xứ khác đâu? Kiệt 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 chương 27, giã ngoại dạy học chương 27, giã ngoại dạy học một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ có lò sưởi trong tường trong tuổi lượng ngẫu nhiên bạo liệt nhẹ vang lên, cùng với hai cái người nguyên thủy dần dần bình ổn tiếng hít thở. Lâm Phong ngày thứ hai khi tỉnh lại, thần thanh khí sảng, sung túc giấc ngủ cùng ổn định đồ ăn cung ứng, nhường hắn cảm giác chính mình cũng có thể quyền đả kiếm xì hổ, chân đá voi ma mút, đương nhiên chỉ là cảm giác. Hắn đầu tiên là theo thường lệ cho lò sưởi trong tường thêm xài, nhiệt độ trong nhà duy trì tại một cái dễ chịu phạm vi. Sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, vẫn như cũng là thịt hầm thang, bất quá hôm nay hắn tăng thêm chút ít dễ cây, thịt thả thiếu chút ít, coi như là cân đối đồ ăn, đến từ người hiện đại bữa mình. Trong nồi thủy vừa mới bắt đầu bốc lên nhiệt khí, hai cái dã nhân vậy lần lượt tỉnh lại. Cái đuôi nhỏ, Lâm Phong quyết định tạm thời trước gọi như vậy lấy, vừa mở mắt liền vô ý thức mà tìm kiếm Lâm Phong thân ảnh, nhìn thấy hắn đang bận rộn, liền yên tĩnh quần tại ra hiệu trên nệm, chỉ là ánh mắt một mực đi theo hắn chuyển. Mà A Cự, trải qua ngày hôm qua ngừng rung động giáo dục cùng thật sự canh thị tan ủi, định ý rõ ràng thu liễm rất nhiều, mặc dù bị trói lấy không cách nào có lớn động tác, nhưng nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt, càng nhiều là tìm tòi nghiên cứu cùng một loại giã thú ước định đối thủ loại xem kỹ, mà không phải thuần túy hung ác. Nhìn tới này văn hóa doanh nghiệp huấn luyện, bước đầu có hiệu quả. Lâm Phong trong lòng có chút ít đắc ý, hôm nay hắn dự định đi ra ngoài kiểm tra cả bấy, dự trữ lương mặc dù còn có, nhưng miệng ăn núi lở có thể không phải là phong cách của hắn. Hắn nhìn một chút góc phòng hai cái sau này trợ lý, trong lòng tính toán mở. A Cự con hàng này hay là cái không ổn định nhân tố, mang đi ra ngoài mạo hiểm quá lớn, lỡ như trên đường đột nhiên gây khó khăn hoặc là chạy, đều là phiền phức. Cái đuôi nhỏ nha, nhìn lên tới an phận nhiều lắm, lá gan vậy nhỏ, mang đi ra ngoài làm cái lao lực, giúp đỡ bối bối con mồi cái gì, vừa vặn. Ngươi, Lâm Phong đi đến cái đuôi nhỏ trước mặt, chỉ nàng, vừa chỉ ngoài cửa phương hướng, làm cái đi đường động tác, cùng ta, ra ngoài. Cái đuôi nhỏ không còn nghi ngờ gì nữa, không hoàn toàn lý giải, nhưng ra ngoài động tác này nàng là hiểu. Nàng nhìn một chút Kaka, lại nhìn một chút Lâm Phong, trên mặt lộ ra một chút do dự cùng e ngại. Lâm Phong không cho nàng quá nhiều tự hỏi thời gian, trực tiếp động thủ đem nàng kéo lên. Ánh mắt đảo qua trên người nàng vật gần như không thể xưng là quần áo, do mấy khối rách dưới da thú miễn cưỡng khâu lại nguyên thủy bikini lúc, hắn nhíu mày. Này băng tiên tuyết địa, nhìn đều lạnh, với lại hiệu suất cũng quá thấp, gió thổi qua liền rõ ràng, thế nào làm sống. Hắn đi đến dương chữ vật bên cạnh, lật ra tấm kia dê rừng da dê thuộc da được không được tốt lắm, nhưng dày đặc, lông dê dày đặc, giữ ấm hiệu quả nhất lưu. Hắn cầm lấy môi đá, khoa tay một chút, sau đó không chút nào chú ý địa xoẹt mấy lần, tại da dê trung ương chọc lấy hai cái năng lực duỗi ra cánh tay động, một kiện tràn ngập hậu hiện đại trừu tượng phong cách da dê áo choàng ngắn đều tuyên cáo hoàn thành. Này, mặc vào. Hắn đem cái này chịu nặng, lông xù bao tải nhét vào cái đuôi nhỏ trong tay. Cái đuôi nhỏ ôm da dê áo choàng ngắn, mặt ngơ ngác, nàng sờ lên mềm mại dày đặc lông dê, lại xem xét Lâm Phong trên người kỳ lạ quần áo. Lâm Phong tây trang áo khoác áo lót sớm đã may đầy các loại tiểu thú ra, dường như đã hiểu cái gì. Nàng vụng về đem đầu từ ở giữa động chui đi ra, hai cánh tay gầy nhỏ lại từ bên cạnh động vươn ra. Áo choàng ngắn quả nhiên quá lớn, và áo trực tiếp rũ xuống tới nàng đầu gối phụ cận, tay áo vậy mọc ra một mảng lớn, nhường nàng xem ra như cái trộm mặc quần áo người lớn tiểu hài, hoặc nói, một hội di động, lông sủ mập lún chỗ ngồi. Không sai không sai, Lâm Phong sờ lên cằm, vây quanh nàng dạo qua một vòng, mặc dù tạo hình có chút suy sụp, như chụp vào cái thêm dày bản túi rác, nhưng giữ ấm hiệu quả tiêu chuẩn. Sử thượng đệ nhất món kỳ băng hà hạn định khoản da dê chiều bài, cứ như vậy ra đời. Cái đuôi nhỏ chính mình dường như vậy vô cùng thích, nàng càng không ngừng lấy tay sờ lấy trên người mềm mại ấm áp lông dê, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần đầu tiên lộ ra trừ ra sợ hãi cùng đói khát bên ngoài biểu tình, một tia nhỏ xíu, mới là ý cười. Trang bị hoàn tất, chính Lâm Phong vậy võ trang đầy đủ, trên lưng đồ đá, đường thật nhỏ đao, cầm lên cái đó dùng để chở con mồi túi da lớn, ra hiệu cái đuôi nhỏ đuổi theo. Hắn nhìn thoáng qua bị trói lấy á cự, chỉ hoa, vừa chỉ hắn, ý là thành thật đợi, quay về có ăn. Đẩy ra trầm trọng cửa gỗ, mắt lạnh không khí rét lạnh trong nháy mắt tràn vào, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt tuyết, phản xạ ra chướng mắt bạch quang. Cái đuôi nhỏ theo bản năng mà nắm thật chặt trên người to lớn da dê áo choàng ngắn, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo sau Lâm Phong. Đi ra khỏi cửa không đến 10 mét, nàng đột nhiên dừng bước, trái phải nhìn quanh một chút, sau đó bước nhanh chạy đến nhà gỗ khía cạnh một chỗ cản gió đống tuyết bên cạnh, ngồi xổm xuống, bắt đầu giải bên hông cái kia đảm nhiệm thắt lưng dây cỏ. Lâm Phong mới đầu cho là nàng là phát hiện gì rồi, hay là muốn chạy trốn, đang muốn quát lớn, nhưng thấy được nàng ngồi xuống tư thế, một cái hoang đường suy nghĩ tựa như tia chớp bổ trúng trong đầu của hắn, chờ chút, ngồi xổm. Lúc trước hắn tất cả chú ý đều tại sinh tồn và lập uy bên trên, căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Tại hắn trong tiềm thức, kiểu này năng lực ở trên băng nguyên sống sót, dám cầm môi đá liều mạng với hắn, như thế nào cũng nên là giống được a. Cơ mờ nở. Ngồi xổm đi tiểu. Ngươi là nữ a? Lâm Phong thốt ra, con mắt trừng được căng tròn, cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy một chút như vậy đến từ tiền sử thời đại xung kích. Cái đuôi nhỏ bị hắn đột nhiên xuất hiện kêu to giật mình, mờ mịt quay đầu nhìn hắn một cái, động tác trên tay cũng không dừng lại. Uy, chờ chút. Đừng ở chỗ ấy. Lâm Phong phản ứng, vội vàng quát tay, mặt sạm lại, chú ý điểm được không được. Cửa a? Đây là cửa nhà. Về sau uống nước nấu cơm đều ở phụ cận đây đâu. Đáng tiếc, tiếng nói của hắn bình thường lần nữa phát huy tác dụng. Cái đuôi nhỏ không còn nghi ngờ gì nữa, không thể nào hiểu được ô nhiễm môi trường cùng khu sinh hoạt vực phân chia cao thâm như vậy khái niệm, tại nàng đơn giản trong nhận thức biết, giải quyết sinh lý nhu cầu, tìm cản gió chỗ ngồi xuống là được. Lâm Phong lấy tay nâng trán, nội tâm một vạn con tê giác lông dài lao nhanh mà qua. Lao tử xuyên biệt vào năm, tạo nhà, đi săn, nhóm lửa nấu cơm, hiện tại còn phải kiêm chức dạy người như thế nào đi nhà xí. Này cái gì địa ngục cấp sinh tồn độ khó phó bản. Và cái đuôi nhỏ giải quyết xong vấn đề cá nhân, buộc lại dây cỏ, nhút nhát đi trở về lúc, Lâm Phong sắc mặt vẫn như cũ đen sì chẳng khác nào đáy nổi. Hắn không nói hai lời, túm nàng đưa qua dài ra dê tay áo, kéo lấy nàng liền hướng mấy chục mét ngoại rừng cây biên giới đi. Đi đến một gốc dễ thấy cây vân sam dưới, Lâm Phong dừng lại, chỉ mặt đất, vừa chỉ nàng, sau đó làm một cái ngồi xuống động tác, giọng nói nghiêm túc, nhìn kỹ. Về sau, chính là ở đây. Giải quyết. Hiểu không? Nơi này là nhà vệ sinh. Hắn sợ nàng không rõ, lại dùng sức dầm dầm chân ở dưới đất tuyết. Cái đuôi nhỏ chớp mắt to, nhìn một chút mặt đất, lại nhìn một chút Lâm Phong, vẻ mặt ngây thơ. Lâm Phong thở dài, hiểu rõ chỉ nói vô dụng. Hắn cắn răng, vì tương lai ở lại môi trường, không thèm đếm xỉa. Hắn quay lưng đi, chính mình vậy làm mẫu một chút, đương nhiên là đứng, trong miệng còn lẩm bẩm, cứ như vậy, hiểu chưa? Nam như vậy, nữ, ngươi như thế. Nhưng địa điểm, nhất định phải là ở chỗ này. Hắn cảm giác đời này đều không có như thế lúng túng qua. Cái đuôi nhỏ nhìn hắn bóng lưng, dường như rốt cuộc hiểu rõ chút gì, nàng nhỏ giọng ôm một chút, gật đầu một cái. Tính ngươi còn có chút nội tính. Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, quay người, coi như không thấy vừa nãy kia chết xã hội một màn, lần nữa khôi phục người lãnh đạo uy nghiêm, đi. Đi làm việc, kiểm tra cạm bẫy đường xá, bởi vì cái này khúc nhạc giảm ngắn, trở nên có chút vi diệu, Lâm Phong đi ở phía trước, tâm tư phức tạp. Hắn thỉnh thoảng dùng khỏe mắt dư quang liếc một cái theo sau lưng cái đuôi nhỏ. Nàng quấn tại to lớn da dê áo choàng ngắn trong, như cái viên cầu nhỏ, chậm rãi từng bước mà dẫm tại trong đống tuyết, đi được có chút phí sức, nhưng ánh mắt lại không còn như ban đầu như thế chỉ có sợ hãi, ngược lại nhiều hơn mấy phần đối với cảnh vật chung quanh tò mò. Lâm Phong trong lòng suy nghĩ, tại Nguyên Thủy bộ lạc, nữ tính bình thường đều tại hang động phụ cận phụ trách thu thập, xử lý đồ ăn cùng chăm sóc con non a. Giống như vậy đi theo thợ săn ra ngoài, đối với nàng mà nói có thể cũng là đầu một lần. Hắn không khỏi đối với cái này nhỏ gầy lại cứng cỏi nguyên thủy nữ hải sản sinh một tia đồng tình. Hắn xây dựng cạm bẫy phân bố được tương đối tán, kiểm tra một lần phải hao phí không ít thời gian. Hôm nay vận khí không tệ, bao tuyết qua đi, những động vật dường như cũng gấp cần bổ sung năng lượng, hoạt động thường xuyên không ít. Thay ép thức cạm bẫy thu hoạch tương đối khá, bắt được hai con to mọng thỏ tuyết cùng một đầu nhìn lên tới như cỡ lớn chuột đồng nghiến răng loại động vật. Lâm Dực cũng không chỉ dùng nội tạng làm mồi dụ, hắn cũng sẽ phóng một ít quả mọng, thực vật non căn loại hình thứ gì đó. Đa dạng hóa mồi nhử mới có thể bắt đến bao nhiêu dạng con mồi, nếu không chỉ là gần bên trong vận chỉ có thể bắt được những kia loài ăn thịt động vật hoặc là ăn tạp tính động vật, loại thịt cùng thực vật loại phối hợp mới có thể thu hút đến càng nhiều động vật. Mỗi phát hiện một cái bẫy bị phát động, Lâm Phong thanh lý tuyết động, lấy ra con mồi lúc, cái đuôi nhỏ đều sẽ lại gần, đen lúng liếng trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Lâm Phong đem con mồi đưa cho nàng, ra hiệu nàng bỏ vào cong trong túi ra. Nàng lúc bắt đầu có chút do dự, nhưng rất nhanh liền thích ứng, tiếp nhận con mồi, thuần thục nhét vào cái túi, còn dùng lực đè lên, sợ chúng nó chạy mất tựa như. Kia tích cực tiểu bộ dáng nhường Lâm Phong nhớ tới chơi game lúc đi theo phía sau cái mông nhặt tài liệu tân thủ bảo. Ừm, thái độ không sai, có bồi dưỡng tiềm lực. Lâm Phong thỏa mãn gật đầu. Liên tại bọn hắn kiểm tra hết cái cuối cùng cả mấy, chuẩn bị thắng lợi trở về lúc, một mực yên tĩnh đi theo bên cạnh cái đuôi nhỏ đột nhiên dừng bước. Nàng ngẩng đầu, cẩn thận hít hà không khí, sau đó ánh mắt khóa chặt ở bên phía trước một chỗ bị tuyết động nửa đậy lon hô trong. Chỗ nào sinh trưởng mấy bụi chịu rét, khô héo trong mang theo một tia màu xanh biết bụi tây. Nàng như là phát hiện gì rồi bảo tàng, trong miệng phát ra rồn rập a. Nha âm thanh, không giống nhau Lâm Phong phản ứng. Đều nện bước bị da dê áo choàng ngắn trói buộc chân ngắn nhỏ, lảo đảo chạy tới, bắt đầu ở kia phiến lùm cây gốc dễ ra sức mà lay lên. Uy, đi làm cái gì? Quay về. Lâm Phong hô một tiếng, này băng thiên tuyết địa, hắn cũng không muốn phức tạp. Nhưng cái đuôi nhỏ mắt điếc hai ngơ, dị thường chấp nhất mà dùng cặp kia cong đến đỏ bừng tay nhỏ tại lạnh băng đất đông cứng cùng tuyết động trong đào suối, trong miệng còn huyên tuyên mà lẩm bẩm cái gì, nét mặt cực kỳ chăm chú. Lâm Phong nhíu nhíu mày, đi qua nghĩ xem rõ ngọn ngành. Chỉ thấy nàng gỡ ra mặt ngoài tuyết động cùng lá khô, lộ ra phía dưới vài quặng tướng mạo bình thường, diệp tử hiện lên răng cưa trạng thấp bé thực vật. Nàng cẩn thận đem kia mấy cây thảo nhổ tận gốc, rung rơi bùn đất, như là nâng lấy cái gì tuyệt thế chân bảo, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà chạy đến Lâm Phong trước mặt, giơ lên trước mắt hắn, lại là liên tiếp hắn hoàn toàn nghe không hiểu âm tiết, ánh mắt sáng lấp lánh, tràn đầy hiến vật quý tựa như chờ mong. Lâm Phong nhìn kia mấy cây hiệu sự bẹp, không chút nào thu hút cỏ dại, đầu góc mù mịt. Hắn phất phất tay, ra hiệu nàng đuổi theo, được rồi, mấy cây phá thảo có gì đáng xem, trời không còn sớm, nhanh đi về. Cái đuôi nhỏ gặp hắn không có hứng thú, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia thất lạc, nhưng vẫn là chăm chú nắm chặt kia mấy cây thảo, ngoan ngoãn cùng tại phía sau hắn, hướng phía nhà gỗ phương hướng đi đến. Chương 28, sức lao động chương 28, sức lao động kéo lấy chiếu nặng túi ra, đi theo phía sau cái cuốn tại da dê trong bao bố cái đuôi nhỏ, Lâm Phong cuối cùng trông thấy tòa kia bước lên lượn lờ mảnh khói nhà gỗ. Một loại kỳ dị về nhà cảm xông lên đầu, mặc dù cái này nhà trong còn có cái bị trói lấy phiền phức tinh. Đẩy ra cửa gỗ, ấm áp không khí sen lẫn chưa tan hết thịt hầm dư hương đập vào mặt, lò sưởi trong tường bên trong hỏa nhỏ chút ít, nhưng duy trì lấy trong phòng sinh cơ. A Cự ngay lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén mà quét tới, đầu tiên là tại trên người Lâm Phong dừng lại một cái chớp mắt, lập tức một mực khóa chặt tại đi theo sau hắn, bình yên vô sự muội muội trên người, căng cứng thân thể dường như nhỏ không thể thấy mà lòng một kia. Cái đuôi nhỏ vừa vào nhà, dường như chỉ cuối cùng về đến an toàn xào huyệt tiểu động vật, trên mặt điểm này ở bên ngoài cẩn thận cùng e ngại trong nháy mắt tiêu tán. Nàng không kịp chờ đợi chạy đến A Cự bên cạnh, trong miệng phát ra vui sướng, thanh âm liễu diễu, hiến vật quý tựa như đem trên lưng cái đó nặng nghề túi da lớn cố sức mà tháo xuống, xôn xao một tiếng đem bên trong con ngồi đổ vào ca ca trước mặt ra hiệu trên nệm, hai con to mọng thỏ tuyết, một đầu cái đầu không nhỏ loài chuột, da lông trên còn dính lấy một chút vụn băng cùng vết máu. A Cự con mắt trong nháy mắt trừng lớn, cái kia nguyên thủy là thợ săn bản năng bị triệt để kích hoạt, nhiều như vậy con ngồi, như thế trong thời gian ngắn. Hắn nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt kinh ngạc cùng hoang mang lần nữa vượt trên cái khác tâm tình. Cái này cự nhân đi săn hiệu suất vượt ra khỏi hắn trong bộ lạc lợi hại nhất thợ săn không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng này còn chưa xong, cái đuôi nhỏ khoe khoang hết con mồi, lại cẩn thận từ da dê áo choàng ngắn cái kia quá rộng lớn trong ngực móc ra kia mấy cây bị nàng che một đường, có chút hiệu xỉu ba nhưng vẫn như cũ hoàn chỉnh cỏ dại. Nàng đối với A Cự lại là một hồi dồn dập giải thích, sau đó không chút do dự đem bên trong vài miếng diệp tử nhét vào trong miệng, dùng sức bắt đầu nhai nuốt. Lâm Phong vừa đem búa đá tựa ở bên tường, thấy cảnh này, lông mày nhíu lại, này cỏ dại còn chưa ném, đói điên rồi cũng không trở thành. Hắn tưởng rằng đây là cái đuôi nhỏ tại bổ sung vitamin hoặc là đơn thuần thèm ăn. Nhưng mà, một giây sau chuyện đã xảy ra, nhường hắn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy cái đuôi nhỏ đem trong miệng nhai thành hồ trạng, xanh hồ hồ còn mang theo nước bọt thảo cặn bã nôn ở lòng bàn tay, sau đó cẩn thận, thậm chí mang theo một loại thần thánh trang trọng biểu tình, túi người, nhẹ nhàng thoa lên A Cự sườn bên cạnh vết thương kia lên. A Cự không có chút nào kháng cự, ngược lại phối hợp mà có hơi nghiêng người, thuận tiện muội muội làm việc, hắn nhìn về phía muội muội ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Thảo dược. Hắn cho tới nay tự cao có hiện đại tri thức, đối đãi hai cái này người nguyên thủy lúc, trong tiềm thức vẫn mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống người văn minh cảm giác ưu việt, cảm thấy bọn hắn mông muội, dã man, cần chính mình đến giáo hóa cùng thuần dưỡng. Hắn thậm chí quên đi, nhân loại năng lực tại đây phiến tàn khốc băng nguyên trên sinh sôi sinh tồn đến nay, dựa vào tuyệt không vẹn vẹn là man lực, càng có đời đời truyền lại, cùng tự nhiên cùng tồn tại cổ lao trí tuệ. Những thứ này nhìn như không đáng chú ý cỏ dại, chính là bọn hắn y dược, là bọn hắn năng lực tại bị thương, sinh bệnh sau còn sống sót kinh nghiệm bị máu. Đây không phải mông muội, đây là trải qua vô số sinh mệnh thực tiễn kiểm nghiệm, một mạc nhất khoa học. Hắn nhìn cái đuôi nhỏ kia chuyên chú mà động tác thuần thục, nhìn nàng cặp kia thanh tịnh trong ánh mắt lấp lóe, cùng nàng tuổi tác không hợp trầm ổn, lần đầu tiên chân chính ý thức được, hắn đối mặt không phải dã thú, mà là có được chính mình văn hóa cùng sinh tồn triết học, người sống sờ sờ. Ta dựa vào, ta như thế nào đem này gốc dạ đem quên đi? Lâm Phong nội tâm rung động, tự lẩm bẩm, bọn hắn không thể không khai hóa, chỉ là đi tại một cái tiến hóa lộ tuyến bên trên. Thảo dược này tri thức, phóng ở thời đại này, chính là đỉnh cấp hạch tâm kỹ thuật a. Hắn bất động thanh sắc đi qua, ngồi xổm người xuống, quan sát kỹ lấy cái đuôi nhỏ bó thuốc quá trình cùng loại đó thảo dáng vẻ, cố gắng nhớ kỹ đặc thủ. A Cự cảnh giác nhìn hắn một cái, nhưng thấy hắn chỉ là quan sát, cũng không ác ý, liền cũng không có tỏ vẻ. Thoa hảo dược, cái đuôi nhỏ nhẹ nhàng thở ra, dùng bàn tay bẩn thỉu cong xoa xoa thái dương cũng không tồn tại mồ hôi, sau đó ngẩng đầu, dùng cặp kia sáng lấp lánh con mắt nhìn Lâm Phong, như là đang chờ đợi đánh giá. Lâm Phong trầm mặc một lát, sau đó, hắn làm ra một cái quyết định. Hắn đứng dậy, đi đến công cụ đống bên cạnh, cầm lấy một cái lúc trước hắn mài tốt, tương đối nhẹ nhàng linh hoạt chút môi đá. Cái này môi đá hình dạng và cấu tạo hợp quy tắc, lưỡi dao sắc bén, so với hắn cho lúc trước cái đuôi nhỏ tạm thời dùng những kia đá phiến mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hắn đi về tới, đem môi đá đưa tới cái đuôi nhỏ trước mặt. Cầm, Lâm Phong dùng chân thật đáng tin giọng nói, đồng thời làm một cái xử lý con mồi cắt chém động tác, dùng nó làm việc. Cái đuôi nhỏ do dự nhìn một chút Kaka, A Cự trong cổ họng phát ra một cái mơ hồ âm tiết, như là ra hiệu nàng tiếp nhận, nàng lúc này mới cẩn thận duỗi ra hai tay, bưng lấy cái kia thanh môi đá. Tiếp lấy nàng cầm lên một con thỏ tuyết, đi đến góc phòng bình thường Lâm Phong xử lý con mồi địa phương, ngồi xổm người xuống. Chỉ thấy cổ tay nàng tung bay, môi đá tại trong tay nàng như là đã có được sinh mạng, tinh chuẩn mở ra da lông, bóc ra, khứ trừ nội tạng. Động tác nước chảy mây trôi, hiệu suất cực cao, đây chính Lâm Phong dùng cái kia thanh tiểu đao xử lý còn thuần thục hơn, lưu loát. Lâm Phong ở một bên thấy vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hảo gia hỏa. Thủ pháp này, chuyên nghiệp cấp A. Quả nhiên, xã hội nguyên thủy lột ra kỹ năng là điểm đấy. Hắn cũng không có nhàn rỗi, và cái đuôi nhỏ đem một đầu con mồi xử lý sạch sẽ, hắn liền nhận lấy đến, dùng chính mình trôi này chầm hơn nặng đồ đá, loảng xoảng mấy lần đem thịt chặt thành thích hợp đun như khối nhỏ, ném vào đã lại lần nữa tăng thêm thủy nồi đá trong. Xử lý xong tất cả con mồi, khối thịt đã tại trong nồi ừng ực rung động. Lâm Phong nhìn vẫn như cũng bị trói lấy a cự, suy nghĩ một lúc, cảm thấy đều khiến hắn giải quyết vấn đề cá nhân trong phòng cũng không phải vấn đề. Hắn đi qua, dùng búa đá cán cây gỗ thọc gá cự, chỉ ngoài cửa. A cự đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức đã hiểu Lâm Phong ý nghĩa. Hắn trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng lần này, hắn không có biểu hiện ra cái gì tính công kích, chỉ là trầm mặc gật gật đầu. Lâm Phong áp lấy hắn đi đến ngoài phòng mấy chục mét chỗ chỉ định nhà vệ sinh, A cự thống khoái mà giải quyết vấn đề, trong lúc đó không có bất kỳ cái gì dị thường cử động. Trở về lúc, hắn thậm chí chủ động đi ở phía trước, nhịp chân ổn định, không có cố gắng chạy trốn dấu hiệu. Ừm, phục tùng tính kiểm tra, thông qua. Lâm Phong trong lòng bình luận. Bữa tối vẫn như cũ là nóng hổi canh thịt, lần này, Lâm Phong cho A cự vậy lòng ra trói buộc, nhưng hạn chế phạm vi hoạt động của hắn. Ba người ngồi vây quanh tại lò sưởi trong tường bên cạnh, riêng phần mình dùng chén gỗ uống vào thang. Cơm nước xong xuôi, Lâm Phong nhìn cái đuôi nhỏ kia thân mặc dù ấm áp nhưng vẫn như cũ rách mướp nguyên thủy quần da, đầu gối cùng bờ mông vị trí mài mòn nghiêm trọng, gần như sắp che không được cái gì. Hắn suy nghĩ một lúc, lại từ trong dương chữ vật lật ra mấy khối thuộc da tốt, tương đối mềm mại da thỏ cùng hồ ly phần bụng da mềm, lại lấy ra một cái cốt châm cùng một ít trà sát tốt động vật gân bắp thịt tuyến. Hắn ngồi vào cái đuôi nhỏ bên cạnh, đem ra cùng kim câu đưa cho nàng, sau đó chỉ nàng cũ nát quần, vừa chỉ trong tay vật liệu ra, làm một cái may vá động tác. Cái đuôi nhỏ nháy mắt, nhìn một chút cốt châm cùng da, lại cúi đầu nhìn xem quần của mình, trong nháy mắt liền hiểu. Trên mặt nàng lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, thậm chí mang tới một tia kích động hưng phấn. Nàng tiếp nhận cốt châm cùng vật liệu ra, không cần Lâm Phong lại nhiều làm chỉ đạo, lập tức liền như cái thành thạo thợ may, cúi đầu xuống, mượn lò sưởi trong tường ánh sáng sáng ngời, bắt đầu may vá thành thạo. Thủ pháp mặc dù nguyên thủy, đường may vậy xa chưa nói tới tinh mịn chỉnh tề, nhưng rất vững chắc, hữu lực, một kim một chỉ đều lộ ra quanh năm suốt tháng sinh hoạt chỗ ma luyện ra thuần thục. Nàng đầu tiên là khoa tay lấy cắt may vật liệu ra, sau đó chuyên chú câu lại, kia nghiêm túc bên mặt, tại ánh lửa chiếu rọi, lại có chủng khác bình tĩnh vẻ đẹp. A cự ngồi ở đối diện, yên lặng nhìn một màn này. Hắn nhìn muội muội tại cự nhân cung cấp công cụ cùng vật liệu dưới, may vá lấy quần áo, nhìn trước kia bốc hơi nóng, cung cấp ấm áp cùng thức ăn nồi đá, nhìn trước mắt cái này kiên cố, ôn hòa, tràn ngập thần tích nhà gỗ, lại nhớ tới ban ngày kia kinh người con ngồi thu hoạch cùng muội muội mang về thảo dược. Trong mắt của hắn cuối cùng một tia lo nghĩ cùng hung ác, cuối cùng triệt để tiêu tán, thay vào đó là một loại âm thầm suy tư, cùng với một tia nhận mệnh loại lòng cảm mến. Lâm Phong rót cho mình chén nước nóng, làm bộ là sau bữa ăn trà xanh, bị tư tư uống một ngụm. Hắn nhìn trước mắt này một nhà ba người loại hài hòa cảnh tượng, cái đuôi nhỏ tại may y phục, a cự tại yên tĩnh dưỡng thương, lò sưởi trong tường bên trong hỏa đôm đốt rung động. Nhìn tới, chỉ dựa vào nắm đấm cùng đồ ăn còn chưa đủ, phải có điểm văn hóa doanh nghiệp. Hắn thích ý nheo lại mắt, trong lòng tính toán, này hộ sĩ, lột da sư, thợ may cương vị cũng có người chống đỡ, bảo an đội trưởng xem ra vậy nhanh lên cương vị. Ừm, là lúc tiến hành giai đoạn tiếp theo huấn luyện. Ngày mai, được dạy bọn họ điểm đơn giản từ nhi, tỉ như, lao bản tốt. Chương 29, thu hoạch ngoài ý liệu chương 29, thu hoạch ngoài ý liệu bóng đêm dần dần sâu, bên trong nhà gỗ lò sưởi trong tường ánh lửa đem ba người ảnh tử quăng tại thô ráp chất gỗ trên vách tường, chập chờn bất định. Mặc dù ba ngày hợp tác coi như thuận lợi, A cự vậy biểu hiện được có chút thuần theo, nhưng Lâm Phong giữ vững an toàn đệ nhất hiện đại quản lý nguyên tắc, đang ngủ trước, hay là cầm đằng mạn đi về phía A cự. A cự nhìn thấy Lâm Phong trong tay dây thừng, ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào bất ngờ, càng không có như ban đầu như thế kịch liệt mà dây rủa hoặc gầm nhẹ. Hắn chỉ là yên lặng duỗi ra hai tay, phối hợp mà nhường Lâm Phong đem cổ tay của hắn trói lại, sau đó là mắt cá chân, tất cả quá trình an tĩnh nhường Lâm Phong đều hơi kinh ngạc. Chậc, đây là nhận rõ hiện thực, từ bỏ chống lại, hay là tại nện cái gì đại chiêu? Lâm Phong nói thầm trong lòng, trên tay lại không chút nào mờ mờ. Kết đánh cho vừa kiên cố lại có lưu nhất định hoạt động dư dật, không đến mức ảnh hưởng tuần hoàn máu. Cái đuôi nhỏ ở một bên yên tĩnh nhìn, không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ. Nàng đối với Lâm Phong buộc chặt ca ca hành vi dường như đã tiếp nhận, hoặc nói, tại nàng đơn giản trong nhận thức biết, cái này năng lực cung cấp ôn hòa, đồ ăn cùng thần kỳ công cụ cự nhân hành vi của hắn bản thân liền là một loại cần tuân theo quy tắc. Cốt chắc ca cự, chính Lâm Phong vậy nằm lại dễ chịu ra hiệu trên giường, trong phòng nhiệt độ thích hợp, lò sưởi trong tường bên trong tủi lửa đôm đốp rung động. Nhưng hắn vui mừng chính là, lúc nửa đêm, hắn mơ mơ màng màng ở giữa nghe được tiếng sột soạt tiếng động, mở mắt xem xét, là cái đuôi nhỏ cẩn thận đứng lên, cho lò sưởi trong tường thêm hai cây xài, sau đó lại lùi về ca ca bên cạnh, che kín da dê áo choàng ngắn ngủ tiếp. Hắc, này cũng bất lo. Lâm Phong trong lòng vui lên. Hắn cuối cùng thoát khỏi từ xuyên biệt đến nay, mỗi đêm đều muốn tỉnh lại nhiều lần châm tuổi gác đêm về khổ, năng lực một giấc ngủ tới hừng sáng, đây chính là chất lượng sinh hoạt một lần to lớn bay vọt. Hắn thỏa mãn trở mình, tại ấm áp cùng an tâm cảm trong ngủ thật say, cảm giác này nhân viên chiêu được thật giá trị sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua khe hở cửa sổ chiếu vào. Lâm Phong thần thanh khí sảng tỉnh lại, trước cho A Cự lòng ra trói buộc, A Cự hoạt động một chút bị trói được hơi tê tê tay chân, nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt vẫn như cũ không có gì bận sóng, nhưng dường như thiếu một tầng ngăn cách. Bữa sáng là tối hôm qua còn lại canh thịt làm nóng, ba người trầm mặc ăn xong. Lâm Phong tính toán, dự trữ củi lửa trải qua bao tuyết trong lúc đó tiêu hao cùng mấy ngày nay sưởi ấm, đã thấy đấy. Là lúc bổ sung nhiên liệu, đây chính là vật tư chiến lược. Hắn nhìn về phía A Cự, gia hỏa này một thân man lực, không cần tới đốn củi quả thực là lãng phí nguồn nhân lực. Ngươi, Lâm Phong cầm lấy hai thanh dự bị đại hào búa đá, chỉ A Cự, vừa chỉ ngoài cửa rừng cây, theo ta đi, làm việc. A Cự nhìn một chút búa đá, lại nhìn một chút Lâm Phong, đứng dậy, tỏ ra hiểu rõ. Lâm Phong mang theo hắn đến rừng cây biên giới, nơi này có không ít bị trường báo tuyết phá vỡ hoặc nổ tận gốc đại thụ. Hắn tìm thấy một gốc to cỡ miệng chén, đã triệt để chết héo vân sam, này đây sống thụ lại càng dễ thiêu đốt. Hắn đầu tiên là khoa tay lấy đốn cây động tác, sau đó tự mình làm mẫu, vung lên búa đá, đông, 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 mà chém vào trên cành cây, mảnh gỗ vụn bể ra. A Cự ở một bên thấy vậy rất chuyên chú, và Lâm Phong chặt thêm vài phút đồng hồ, thở hồng hộc dừng lại. A Cự vươn tay, ra hiệu muốn phủ đầu. Lâm Phong đem một cái búa đá đưa cho hắn, A Cự ước lượng một chút, điều chỉnh một chút tư thế nắm, sau đó, đông, một tiếng xa so với Lâm Phong chặt cây lúc nặng nề, hữu lực nhiều lắm tiếng vang quanh tạng. Búa đá mang theo âm thanh xé gió, hung hăng tiết vào thân cây, lực lượng khổng lồ chấn động đến trên tán cây tuyết động gì rào rơi xuống. Ta dựa vào, này khí lực là hình người dịch ép chặt cây cơ a. Hắn cảm giác chính mình trước đó cùng A Cự vật lộn quả thực là tìm đường chết, đối phương làm lúc nếu trạng thái hoàn hảo, đoán chừng một quyền có thể nhường hắn nằm hồi lâu. Hoàn hảo trước đó hắn bị chấn thương ngất xỉu, hơn nữa còn bị thương, còn đói bụng. Đợt trong đấy, Lâm Phong làm này búa đá không phải lấy sắc bén làm chủ, nếu truy cầu búa đá sắc bén, kia búa đá không chống được mấy lần đều sập. Này búa đá là lấy dùng thạch hình tốt hơn, trầm trọng mà rắn chắc hòn đá làm, lưới búa trải qua mài cũng có nhất định góc nhọn đường cong, đốn cây dùng sức nện chính là, phí sức điểm cũng là chuyện không có cách nào khác. A Cự tựa hồ đối với cái này mới công cụ phi thường hài lòng, hắn không còn cần chỉ đạo, vung lên búa đá, có tiết tấu mà, một chút lại một chút mà chặt cây lên. Lâm Phong quan sát trong chốc lát, xác định hắn hiểu được nhiệm vụ, đồng thời không có chạy trốn dấu hiệu, liền đem một thanh khác búa đá vậy lưu cho hắn, vừa chỉ bên cạnh mấy cây ngã xuống cây khô, ra hiệu hắn nhiều chặt điểm. An bài tốt tợ đốn tuổi, Lâm Phong trở về nhà gỗ, mang lên cái đuôi nhỏ cùng túi ra, xuất phát đi kiểm tra cả bẫy. Có cái đuôi nhỏ tại bên người, hắn xác thực không thế nào lo lắng A Cự sẽ đi đường, tiểu này vô hình ràng buộc, dường như đây dây thừng càng hữu hiệu. Hôm nay đường xá, vì ít A Cự cái đó không ổn định nhân tố, tăng thêm cái đuôi nhỏ dường như hoàn toàn thích ứng người hầu nhân vật, có vẻ dễ dàng rất nhiều. Còn tại ôn hòa ra dê áo choàng ngắn bên trong cái đuôi nhỏ, không còn như ngày hôm qua như thế theo sát, mà là bắt đầu hiện lộ ra hải tử loại lòng hiếu kỳ. Lệnh Lâm Phong kinh ngạc chính là, nàng thế mà tại một chỗ hắn thường xuyên đi ngang qua, chưa bao giờ để ý qua thấp bé bụi cây dưới, phát hiện lẻ tẻ, màu sắc vàng nhạt, đây lạc hạt còn nhỏ quả mọng. Lâm Phong nếm một quả, chua xót trong mang theo một tia cực kỳ yếu ớt ngọt, cảm giác thực sự không được tốt lắm, nhưng ở này vitamin thiếu thốn thời đại băng hà, không thể nghi ngờ là quý giá bổ sung. Hắn giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ tán thưởng, cái đuôi nhỏ ngay lập tức vui vẻ híp mắt lại, giống con được khen thưởng chó con. Hôm nay cạm bẫy thu hoạch cũng không tệ, trong đó bốn thạch ép thức cạm bẫy thành công bộ hoạch bốn cái hình thể có thể so với hiện đại cỡ nhỏ khuyển cỡ lớn nghiến răng loại động vật, chịu nặng. Còn có một cái trong cạm bẫy, nằm ngửa một đầu ngoại hình cùng loại trồn, nhưng hình thể chỉ có hiện đại mèo nhà lớn nhỏ động vật, một thân màu nâu xám da lông bóng loáng không dính nước. Cái đồ chơi này là trồn con non, hay là nào đó cỡ nhỏ lớp trồn sóc? Lâm Phong cầm lên đến nước lượng một chút, không nhiều xác định. Bẫy dập của hắn dường như một mực chưa bắt được qua chân chính cỡ lớn trồn loại, da hỏa này nói không chừng là cái gì khác chủng loại. Mặc kệ nó, dù sao đều là thịt. Da lông nhìn cũng không tệ. Đường về lúc, cái đuôi nhỏ biểu hiện càng thêm sinh động. Nàng băng vào nào đó trời sinh trực giác, mang theo Lâm Phong lượn quanh điểm đường, tại một chỗ nhìn lên tới không chút nào thu hút, tuyết động càng dày lùn cây dưới, dùng môi đá bắt đầu cố sức mà đào móc. Lâm Phong mới đầu cho là nàng vừa tìm được thảo dược, nhưng nhìn nàng đào được ra sức như vậy, liền cũng tò mò mà ở một bên quan sát. Cái đuôi nhỏ đào chừng 10 phút đồng hồ, thái dương đều dịn mồ hôi, cuối cùng từ cong đến cứng trong đất bùn, móc ra mấy đầu ngón út quy mô, siêu siêu mèo mèo, màu sắc bụi bẩn dễ cây. Nàng cầm lấy một cái, dùng tuyết lau đi bùn đất, trực tiếp nhét vào trong miệng, răng rắc mà nhai đứng lên, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình. Năng lực ăn. Lâm Phong trong lòng hơi động. Lúc trước hắn chủ yếu vitamin nơi phát ra là động vật gan, thỉnh thoảng sẽ nấu chút tùng châm trà, hương vị một lời khó nói hết, đồ ăn sợi thu hút cơ hồ là linh, chỉ có thể dựa vào ngẫu nhiên tìm thấy chút ít có thể ăn được rễ cây cùng ép buộc chính mình ăn chút ít đắng chát chồi non đến bổ sung. Ngẫu nhiên tìm thấy chút ít có thể ăn được rễ cây hay là tại nhìn thấy chỗ kia có động vật đào móc dấu vết mới bị Lâm Phong tìm thấy. Nhìn thấy cái đuôi nhỏ cử động, hắn ngay lập tức đã hiểu những thứ này tướng mạo bình thường rễ cây giá trị. Hắn vậy học đào một cái, lau sạch sẽ sau cắn một cái, cảm giác cứng rắn giòn, mang theo nồng hậu dày đặc thổ mùi tanh, nhưng tỉ mỉ nhai về sau, có một cỗ nhàn nhạt, cùng loại củ mài hoặc là khoai tây tinh bột vị ngọt. Đồ tốt a! Lâm Phong mắt sáng rực lên. Đây quả thực là tự nhiên món chính bổ sung. Hắn lập tức gia nhập đào móc hàng ngũ, dùng búa đá cậy mở đất đông cứng, cùng cái đuôi nhỏ cùng nhau, đem những thứ này quý giá rễ cây thu thập lại. Vì cái đuôi nhỏ dẫn đường cùng đào móc, bọn hắn trở về nhà gỗ tốn hao thời gian so với hôm qua dài ra không ít, lượn quanh đường cũng càng xa. Này không chỉ có là một lần vật chất bên trên thu hoạch, càng là hơn một lần nhận thức bên trên đổi mới. Nguyên thủy nhân loại có, là vô số thế hệ dùng sinh mệnh tích lũy được, về mảnh đất này sinh tồn mật mã. Về đến nhà gỗ phụ cận lúc, xa xa liền nghe đến có tiết tấu đùng, đùng chặt cây thanh. Chỉ thấy phòng bên cạnh trên đất trống đã chỉnh tề mà chất lên một tiểu đống bộ tốt đủ, mà A Cự như cũ tại không biết mệt mỏi mà cơ bờ đá, mồ hôi khí tại hắn răng chắc trên thân thể không bốc hơi, tại không khí rét lạnh trung hình thành một đoàn xương trắng. Nhìn này bận rộn mà tràn ngập sinh cơ cảnh tượng, Lâm Phong khẽ miệng không tự chủ được câu lên một vòng nụ cười. Nhìn tới, ta công ty này bắt đầu đi đến quỹ đạo chính. Chương 30, phân công rõ ràng chương 30, phân công rõ ràng kéo lấy chịu nặng thu hoạch, dẫn giống con vui vẻ tiểu thú loại nhảy nhót cái đuôi nhỏ về đến nhà gỗ trước, kia đông, đông, đông dầu có tiết tấu chặt cây thanh vẫn như cũ mạnh mẽ. Lâm Phong tập trung nhìn vào, hảo gia hỏa. Phòng bên cạnh trên đất chống bổ tốt tuổi đã chất lên cao cỡ nửa người. Được rồi, nghỉ một lát, đến giúp đỡ. Lâm Phong giơ tay hô, chỉ trong túi ra con ngồi, so tay một chút. A Cự nghe tiếng dừng lại động tác nhìn sang, đem búa đá vững vàng thiết ở bên cạnh tấc gỗ bên trên, lau mặt bên trên mồ hôi, đi nhanh tới. Hắn ánh mắt trầm ổn, không có ban đầu giã tính cùng ý, ngược lại càng giống là chờ đợi phân công nhiệm vụ thuần thủ công. Đi vào nhà gỗ, một cỗ ấm áp khí tức bao vây mà đến. Lâm Phong thói quen đi trước xem xét lò sưởi trong tường, chuẩn bị châm củi, lại bất ngờ phát hiện bên trong thế lửa vừa vặn, mấy cây tráng kiện gỗ thông đoạn đang cháy mạnh, không còn nghi ngờ gì nữa tại bên ngoài hắn ra trong lúc đó bị nhân tinh tâm giữ đi qua. Hắn sửng sốt một chút, ánh mắt ngay lập tức nhìn về phía vừa đi tới A Cự. A Cự tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, dường như đã hiểu nghi vấn của hắn, hắn không có gì biểu lộ, chỉ là đưa tay chỉ lò sưởi trong tường, vừa chỉ chính mình, làm một cái tăng thêm củi lửa động tác. Ta đi. Có thể A huynh đệ. Lâm Phong lần này thật có điểm vui mừng, các ngươi bộ lạc còn có này truyền thống tốt đẹp. Lưu thủ nhân viên tự giác giữ gìn hỏa chủng. Hắn trong nháy mắt não bổ ra nguyên thủy bộ lạc trong huy động, chuyên gia phụ trách chăm sóc trại hỏa, bảo đảm tộc đàn sinh mệnh tuyến vĩnh viễn không dập tắt chẳng cảnh. Đây tuyệt đối là khắc vào trong gen sinh tồn bản năng cùng kỷ luật. Nhìn tới này A Cự không riêng gì khí lực lớn, tinh thần trách nhiệm cùng đối với quy tắc tán đồng cảm vậy vượt xa hắn mong muốn. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, về sau buổi tối gác đêm châm tụi việc, có phải hay không cũng có thể từng bước di giao. Không sai không sai, đáng giá khen ngợi. Cuối năm cho ngươi thêm tiền thưởng. Ách, phát thêm hai khối thịt. Lâm Phong vô vô A Cự rắn chắc bả vai, cảm giác giống như là đang khích lệ một cái biểu hiện đột xuất thuộc hạ. A Cự mặc dù nghe không hiểu tiền thưởng là cái gì, nhưng Lâm Phong trong giọng nói khen ngợi hắn là có thể cảm nhận được, trong cổ họng hắn phát ra một cái mơ hồ, cùng loại ư âm tiết, coi như là đáp lại. Kế tiếp là xử lý con mồi, Lâm Phong chỉ vào trong túi ra con kia cùng loại trồn động vật, vừa chỉ nồi đá, ra hiệu cái này hôm nay ăn hết. Hắn đánh giá một chút, da hỏa này bỏ đi ra lông nội tạng, tinh thịt khoảng năng lực có hơn 10 cân. Suy xét đến thời đại băng hà cao rồ tê in ẩm từ dưới, ba người sức ăn đều tương đối khả quan, những thứ này thịt vừa vặn đủ một trời tiêu hao. Còn lại bốn cái cỡ lớn nghiến răng loại, thì cần muốn hun lên bảo tồn. Trong nhà gỗ vì lò sưởi trong tường quanh năm không tắt, nhiệt độ thích hợp vi khuẩn sinh sôi, thịt tươi phóng không ở treo phía ngoài lời nói, vậy đơn giản là cho ban đêm du đãng loài săn mồi khai được đứng, cho nên hun làm là sự chọn lựa tốt nhất. Bao tuyết về sau, Lâm Phong sớm đã dùng còn lại vật liệu gỗ cùng bân sam cành lại lần nữa xây dựng một cái càng rắn chắc, dung lượng càng lớn hun khói giá. Khởi công. Lâm Phong ra lệnh một tiếng, đem con ngồi ngã trên mặt đất ra hiệu trên nệm. A Cự cùng cái đuôi nhỏ, này hai huynh muội, giống như thiên sinh chính là làm cái này, chỉ thấy A Cự cầm lấy Lâm Phong đưa cho hắn cái kia thành chất lượng tốt ngôi đá, một tay cầm lên con kia trồn loại động vật, cứ như vậy vạch một cái, từ phân bụng đến cổ họng, da lông lên tiếng mà ra, tinh chuẩn lưu loát, không có chút nào dây dưa dài dòng. Cái đuôi nhỏ im lặng khế mà phối hợp, xử lý lên kia mấy cái động vật cầm nhấm, nàng thủ pháp linh xảo, mồi đá tung bay ở giữa, luồn ra, bỏ nội tạng, tách rời hữu dụng của từng, động tác trôi chảy, đây chính Lâm Phong dùng cái kia thành tiểu phá đao ấp úng xẹp bụng hồi lâu nhanh quá nhiều rồi. Đầu đen rau muống. Hiệu suất này, đỉnh ta 5 cái. Lâm Phong ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm. Theo thường lệ, con mồi dạ dày bị cẩn thận lưu lại, đây là cạm bẫy mồi nhử bà bối, cái khác nội tạng cùng thịt thì tách ra cất đặt, cũng có thể dùng ăn bộ phận. Con kia trồn rất nhanh bị xử lý hoàn tất, da lông hoàn chỉnh, khối thịt rõ ràng, Lâm Phong tiếp nhận thịt, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Vẫn như cũng là loạn hầm phong cách, trồn khối thịt, hôm nay mới đào rễ cây rửa sạch rừng biên, còn có kia non nửa nâng chân quý quả mọng, hết thảy bỏ vào nồi đá, thêm nước, đợi đến trên lửa. Theo nhiệt độ nước lên cao, từ ngực âm thanh lần nữa biến thành nhà gỗ giọng chính, hợp lại hương khí bắt đầu tràn ngập. Này đơn giản một bữa, đối với Lâm Phong mà nói là sinh tồn, đối với hai cái người nguyên thủy mà nói, chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng mỹ vị thịnh yến. Thịt thơm tốt, mùi thơm nồng đậm. Lâm Phong xuất ra chén gỗ, trước cho mình nới thêm một chén nữa, sau đó nhìn về phía trông mong chờ lấy hai huynh muội. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, bất luận là nhìn lên tới trầm ổn Á Cự, hay là hoạt bát cái đuôi nhỏ, đều không có chút nào tiến lên chính mình ý tứ động thủ. Bọn hắn chỉ là yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, ánh mắt tập trung trong tay hắn loa thìa bên trên, như là đang chờ đợi thủ lĩnh phân phối. Nhà a, vẫn rất có quy củ. Lâm Phong vui vẻ. Này rõ ràng đẳng cấp ý thức, nhìn tới tại bọn họ trong bộ lạc, đồ ăn quyền phân phối là nắm giữ tại cường giả hoặc người lãnh đạo trong tay. Hắn cũng không có khách khí, hành xử dậy rồi lao bản chức quyền, cho bọn hắn mỗi người đựng tràn đầy một bát. Hai người tiếp nhận bát, ngay lập tức vùi đầu gặm lấy gặm để, ăn đến khò khè rung động, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn. Ăn xong một bát về sau, bọn hắn vẫn như cũ sẽ không chính mình đi trong nội thịnh, mà là đem cái chén không đưa về phía Lâm Phong, dùng ánh mắt ra hiệu. Được, thật đúng là cơm đến há miệng. Lâm Phong một bên chẩm biếm, một bên cho bọn hắn thêm cơm, trong lòng cũng hiểu được, tiểu này nhìn như hầu hạ hành vi, trên thực tế là đang không ngừng cường hóa hắn là tài nguyên phân phối người cùng người lãnh đạo địa vị. Chuyện này với hắn quản lý cái này tiểu đoàn đội, có lợi mà vô hại. Ăn uống no đủ, buổi chiều công tác tiếp tục, A Cự không cần phân phó, tự giác cầm lấy búa đá, tiếp tục hắn giống như vĩnh viễn không có điểm dừng đốn tuổi đại nghiệp. Mà Lâm Phong thì mang theo cái đuôi nhỏ, bắt đầu thịt muối dạy học. Hắn đem xử lý tốt động vật gặm nhấm thịt dùng cây mây mặc, dẫn cái đuôi nhỏ đi vào hun khói giá bên cạnh. Hắn phát lên một đống nhỏ đống lửa, sau đó bao trùm lên cảnh tùng cùng vân sam diệp, lập tức khói đặc cuồn cuộn. Hắn ra hiệu cái đuôi nhỏ nhìn, làm sao đem khối thịt treo ở trên kệ, làm sao khống chế thế lửa gìn giữ xương mù mà không phải minh hỏa, làm sao nhường xương mù đều mà hun sấy mỗi một khối thịt. Cái đuôi nhỏ học được hết sức chăm chú, con mắt lớn không chấp lấy một cái, thỉnh thoảng còn xích lại gần nghe mùi khói, như là tại ký ức tiểu này đặc biệt khí tức. Lâm Phong biểu diễn mấy lần về sau, liền buông tay nhường nàng nếm thử. Nàng mặc dù động tác hơi chút vụ bè, nhưng lý giải cực kỳ nhanh, treo thịt, thêm củi đốt, làm được ra dáng. Ừm, nộ tính không tệ, có thể bồi dưỡng thành hun quản đốc phân xưởng. Lâm Phong thỏa mãn gật đầu. Thịt muối công tác đi vào quỹ đạo, chỉ cần ngẫu nhiên chăm sóc là được. Lâm Phong liền dẫn cái đuôi nhỏ về đến trong phòng, chuẩn bị tiến hành xuống một loại kỹ năng huấn luyện, thuộc da da lông. Hắn xuất ra hôm nay mới được trồn ra cùng da chuột, lại chuyển ra trước đó thu thập phân cho cùng mỡ động vật mỡ chất hỗn hợp, chuẩn bị cho cái đuôi nhỏ làm mẫu làm sao thanh lý da tấm, bôi lên dầu trơn, lặp đi lặp lại xóa nắn. Nhưng mà hắn vừa đem da lông trải rộng ra, cầm lấy dao cạo, cái đuôi nhỏ đều bu lại. Nàng nhìn một chút công cụ, lại nhìn một chút da lông, sau đó trực tiếp vươn tay, từ Lâm Phong cầm trong tay qua dao cạo. Lâm Phong sửng sốt, ta còn chưa dao đấy. Một giây sau, hắn đều ngậm miệng lại, chỉ thấy cái đuôi nhỏ ngồi xổm người xuống, cầm trong tay dao cạo. Thủ pháp tinh chuẩn mà thuần thục bắt đầu thanh lý trồn trong da trên bảng lưu lại mỡ cùng màng thịt. Động tác của nàng đây Lâm Phong càng thêm nhu hòa, cẩn thận, cường độ vừa đúng, vừa năng lực cạo sạch sẽ tạp chất, cũng sẽ không tổn thương da tấm sợi. Lâm Phong ở một bên thấy vậy á khẩu không trả lời được, nội tâm nhận lấy một vạn điểm bạo kích. Ta mẹ nó trước đó những kia tay chân bụng về làm việc, ở trong mắt nàng có phải hay không cùng kẻ ngốc giống nhau? Công việc này người ta thiên sinh liền biết ta. Điểm kỹ năng sợ là trong bụng mẹ đều điểm đấy. Hắn nguyên bản còn muốn chỉ đạo một chút bôi lên dầu chân cùng xoa nắng kỹ xảo, hiện tại xem ra đơn thuần múa dịu qua mắt thợ. Hắn dứt khoát đem vật liệu hướng cái đuôi nhỏ trước mặt đẩy, làm cái ngươi mời thủ thế. Cái đuôi nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, dường như không rõ lao bản vì sao không làm mẫu, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều, phối hợp làm lên, thanh lý, bôi lên, xoa nắn. Một bộ quá trình tiếp theo, đây chính Lâm Phong làm ra lông thành phẩm nhìn lên tới còn muốn mềm mại, sạch sẽ. Được, nhìn tới ta tại cái đoàn đội này bên trong kỹ thuật ưu thế, đang bị nhanh chóng từng bước xâm chiếm a. Lâm Phong sờ lấy cái mũi, có chút dở khóc dở cười. Bất quá, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, hắn cũng vui vẻ được thanh nhàn. Thuộc da tốt da lông cần phơi đạn, Lâm Phong nhìn cái đuôi nhỏ trên người vật do hắn xuất phẩm, tay áo ngắn một đoạn, ống quần chỉ tới bắp đùi ăn mày lộn xộn phong da thú sáo trang, suy nghĩ lại một chút nàng hôm nay chạy ở bên ngoài chạy nhảy nhót cũng không có thấy sợ lạnh dáng vẻ, không khỏi lần nữa cảm khái cái này thời đại nhân loại kháng hàn năng lực thực sự là thiên phú dị bẩm. Hắn xuất ra mấy tờ trước đó thuộc da tốt, tương đối mềm mại hoàn chỉnh da thỏ cùng da hồ ly, lại lấy da cốt châm cùng gân bắp thịt tuyến, đưa tới cái đuôi nhỏ trước mặt. Hắn đầu tiên là chỉ nàng ngắn một đoạn tay áo, vừa chỉ trường vật liệu da, làm một cái tiếp dài động tác. Sau đó vừa chỉ nàng chỉ bao trùm bắp đùi quần ra, lại chỉ càng lớn vật liệu ra, làm một cái lâu hơn động tác. Cái đuôi nhỏ nhãn tình sáng lên, ngay lập tức đã hiểu, nàng cầm lấy vật liệu ra cùng cốt châm, trên mặt lộ ra kích động biểu tình. Nhìn nàng ngay lập tức đầu nhập công tác chuyên chú bên mặt, Lâm Phong thỏa mãn ngồi trở lại lò sưởi trong tường bên cạnh, rót cho mình chén nước nóng. Ừm, đốn tuổi có manh nam, lột ra thịt muối có thợ khéo, hiện tại ngay cả thợ may cũng có. Ta này tháng ngày, mắt thấy là phải chạy khá giả đi a. Hắn mỹ tư tư hớp một ngụm nước nóng, cảm giác này kỳ băng hà lập nghiệp con đường, tương lai bừng sáng. Chương 31, con thỏ nhỏ răng rắc chương 31, con thỏ nhỏ răng rắc bên trong nhà gỗ, ánh lửa chập chờn, đem cái đuôi nhỏ chuyên chú may áo ra thân ảnh quăng tại trên tường, kéo đến dài nhỏ. Cầm trong tay của nàng cốt châm, ở chỗ nào trương mềm mại ra hỏa hồ trên xuyên toa, động tác mặc dù nguyên thủy thô ráp, lại mang theo một loại kỳ dị vận luật cảm giác, không còn nghi ngờ gì nữa môn thủ nghệ này sớm đã sâu tận xương thủy. Lâm Phong ở một bên thấy vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng thời vậy cảm thấy mình điểm này đáng thương kỹ thuật ưu thế đang phi tốc sói mòn. Xem ra sau này chỉ có thể dựa vào tri thức giảm chiều không gian đặc kích. Hắn thì thầm trong lòng, đứng dậy, quyết định tìm một chút việc làm. Hắn đi trước đến ngoài phòng hun khói giá bên cạnh, đẩy ra tầng ngoài cho tàn, thêm mấy cây nửa làm cảnh tùng, bảo đảm khói đặc kéo dài mà ổn định mà bao vây lấy những kia treo miếng thịt. Nhìn dần dần nhiễm lên hun khói sắc khối thịt, một cỗ cảm giác thật tự nhiên sinh ra, đây đều là qua mùa đông sức lực à. Sau đó, hắn dạo chơi đi vào bên cạnh rừng cây. Bão tuyết qua đi, trên mặt đất rơi đầy bị bẻ gãy, mang theo rậm rạp lá kim vân sam cùng cây linh sam cảnh. Hắn cẩn thận chọn lựa những kia phiến lá hoàn chỉnh, tương đối khô ráo, hao một đám ôm, chịu nặng mà ôm trở về nhà gỗ. Hắn còn không phải thế sao tìm cho mình nệm, hắn ra hiệu giường rất thoải mái. Hắn là cho hai vị kia công nhân viên mới cải thiện sinh hoạt điều kiện, luôn để người ta quận tại một tấm da hiệu trên ngủ mặt đất. Tuy nói đầu năm nay nhân loại thể chất cường hãn, nhưng là đến từ xã hội văn minh lão bản chút người này văn quan tâm vẫn là phải có, nếu không như thế nào để thăng đoàn đội lực ngưng tụ cùng độ trung thành. Hắn ở đây góc phòng rời xa lò sưởi trong tường đầu gió, lại đầy đủ chỗ ấm áp, đem mềm mại cảnh thật dày mà hiện lên một tầng, hình thành một cái xốp nền, sau đó lại đem tấm kia cho lúc trước bọn hắn làm cái đệm da hiệu trải tại phía trên. Một tấm đơn sơ nhưng tuyệt đối so với trực tiếp ngủ trên mặt đất dễ chịu gấp trăm lần, nhân viên giường đều làm xong. Ừm, bao ăn bao ở, lão bản này của ta nên được cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lâm Phong phủi tay bên trên cho bụi, có chút thỏa mãn. Buổi tối trước khi ngủ, Lâm Phong nhìn ngồi ở mới phô giường bên trên, thiếu kỳ lấy tay nén lấy mềm mại cành á cự, trong lòng do dự một chút. Hắn đi đến công cụ đống bên cạnh, đem búa đá, môi đá và tất cả có nhất định tính uy hiếp công cụ đều thuộc về lúc lên, bỏ vào chính mình giường chiếu đưa tay có thể đụng bên kia. Sau đó, hắn nhìn về phía á cự, chỉ tấm kia giường mới, lại làm một cái ngủ thủ thế, cũng không có như trước hai đêm như thế cầm lấy đằng mạng. Á cự nhìn hắn động tác, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Hắn không có dư thừa động tác, chỉ là yên lặng ở chỗ nào trương mới phô giường trên nằm xuống, thân thể cao lớn nhường dậy cột cảnh lõm xuống đi một nắm biên. Cái đuôi nhỏ vậy khéo léo co quắp tại ca ca bên cạnh, cuốn chặt lấy nàng vật ra dê áo dài. Chính Lâm Phong vậy nằm xuống, nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn thả lỏng, rốt cuộc, triệt để giải trừ trói buộc còn là lần đầu tiên. Hắn từ từ nhắm hai mắt, lỗ tai lại dựng thẳng, lưu ý lấy góc phòng tiếng động. Nửa đêm, lò sưởi trong tường ánh lửa ảm đạm đi lúc, một hồi nhỏ xíu tiếng sột soạt thanh truyền đến. Lâm Phong trong nháy mắt thanh tỉnh, nhịp tim hụt một nhịp, nhưng hắn không có ngay lập tức động tác, chỉ là đem con mắt mở ra một đường nhỏ, thì thầm nhìn sang. Mượn yếu ớt ánh lửa, hắn nhìn thấy A Cự thân ảnh cao lớn đứng lên. Hắn không có đi hướng cửa, cũng không có nhìn về phía công cụ đống, mà là đi thẳng tới góc phòng đống củi lửa bên cạnh, xoay người ôm lấy mấy cây thô to củi lửa, rón rén đi đến lò sưởi trong tường một bên, thuần thục thêm vào trong, còn cần một cái trưởng cảnh cây gậy một chút, nhường hỏa diễm lại lần nữa trở nên thịnh vượng lên. Làm xong đây hết thảy, hắn mới về đến trên giường của mình, lại lần nữa nằm xuống, tất cả quá trình yên tĩnh mà tự nhiên. Lâm Phong nhìn một màn này, trong lòng một điểm cuối cùng lo nghĩ vậy tan thành mây khói, thay vào đó là một loại không hiểu vui mừng. Có thể, này nhân viên giác độ cao, hiểu rõ chủ động giữ gìn công ty tài sản cố định, Hoàng Nguyên. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng. Lâm Phong thần thanh khí sảng tỉnh lại, nhìn thấy ác cự đã ngồi ở giường một bên, như là đang chờ đợi chỉ lệnh. Cái đuôi nhỏ vậy tỉnh rồi, đang ngụm về sửa sang lấy chính mình vật sắp may hoàn thành ra non quần. Bữa sáng vẫn như cũng là canh thịt, sau khi ăn xong, Lâm Phong đúng ác cự hạ rõ ràng chỉ lệnh, tiếp tục đốn tuổi. Hắn chỉ ngoài phòng đống tiếp tuổi, lại dùng thủ khoa tay một cái cao hơn thủ thế, cường điệu nói, càng nhiều càng tốt, ít nhất phải so với kia cái cao một nửa. Hắn tính toán, nhất định phải chứa đựng đầy đủ thiêu đốt nửa tháng trở lên tuổi lửa, như vậy mới có thể ứng đối có thể lần nữa đột kích khí trời ác liệt, cũng mới có thể đưa ra nhân viên tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Tỉ như mang theo ác cự cái này đỉnh cấp chiến lược, thử một chút chủ động xuất kích nguyên thủy đi săn, cũng không thể luôn nhỉ lại cảm bấy điểm này chết tiền lương. A cự theo Lâm Phong chỉ phương hướng nhìn một chút xài đống, gật đầu một cái, cầm lên búa đá đều xài bước mà đi ra, rất nhanh, ngoài phòng lại vang lên dầu có tiết tấu chặt cây thành. Sắp xếp xong xuôi thợ đốn tuổi, Lâm Phong liền dẫn cái đuôi nhỏ lần nữa đạp vào kiểm tra cạm bẫy thường ngày. Có ngày hôm qua trải nghiệm, cái đuôi nhỏ hôm nay rõ ràng càng thêm thả lỏng cùng hướng ngoại. Nàng mặc vật to lớn da dê áo choàng ngắn, giống con lông sủ gấu nhỏ, tại trước Lâm Phong mặt sôi nổi, đối với hết thảy xung quanh đều tràn ngập tò mò. Nàng khi thì ngồi xuống nghiên cứu trên mặt tuyết dấu chân, khi thì ngửa đầu nhìn ngọn cây băng động, trong miệng ngẫu nhiên còn có thể phát ra một ít Lâm Phong nghe không hiểu, nhẹ nhàng ngâm tiết, không còn nghi ngờ gì nữa, tâm trạng vô cùng tốt. Lâm Phong nhìn bóng lưng của nàng, cũng không khỏi được bị tiểu này đơn giản vui vẻ lây nhiễm. Bước chân đều nhẹ nhanh thêm mấy phần. Liên tại bọn hắn vòng qua một mảnh tương đối thưa thất cánh rừng lúc, bên cạnh lùm cây đột nhiên tiếng sột soạt một vang, nhất đạo màu trắng ảnh tử nhanh như thiểm điện loại chui ra. Là một đầu to mọng thỏ tuyết. Nó dường như bị đã quấy rầy, chân sau đạp một cái, muốn biến mất tại khắc trong một khu rừng rậm rạp. A. Cái đuôi nhỏ con mắt trong nháy mắt sáng lên, như hai viên được thắp sáng hắc diệu thạch. Nàng dường như không có chút gì do dự, trong miệng phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu lên, cả người như là mũi tên, vèo một cái đều đuổi theo. Động tác của nàng nhanh nhẹn được không thể tưởng tượng nổi. Tại che kín tuyết động, lùm cây sinh cánh rừng trồng, nàng dường như một đầu linh xảo báo săn, gián tiếp xê dịch, tránh đi mọc lan tràn chặt cây, cắn thật chặt thỏ tuyết chạy trốn phương hướng, tốc độ lại không thể so với kia con thỏ chậm bao nhiêu. Ai? Chậm một chút. Đừng đuổi theo. Nguy hiểm. Lâm Phong giật mình, đội vàng hô. Trong rừng này ai mà biết được còn cất giấu cái gì, lỡ như đụng vào lang hoặc là hùng con non làm sao bây giờ? Mặc dù hắn không bao giờ tại cái này trong rừng cây gặp được cỡ lớn săn thức ăn động vật. Nhưng hắn không còn nghi ngờ gì nữa, đánh giá thấp một cái nguyên thủy bộ lạc thiếu nữ bị kích phát đi săn bản năng, cái đuôi nhỏ đối hắn la lên mắt điếc hai ngờ, thân ảnh nho nhỏ tại cây cối ở giữa mấy cái lấp lóe, cũng nhanh muốn biến mất tại Lâm Phong trong tầm mắt. Ta dựa vào, Lâm Phong không có cách, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đuổi theo. Nhưng hắn này thân thể, tại trong rừng rậm xuyên toa thực sự phí sức, những kia nổn ngang lộn xộn cảnh cây như cố ý cùng hắn đối nghịch, không ngừng quật trên mặt của hắn, trên người, da dê áo khoác vậy thường xuyên bị ôm lấy, đuổi đến hắn thở hổn hển, chật vật không chịu nổi. Cái này, này tố chất thân thể, đúng là không có cách nào đây. Chờ hắn thật không dễ dàng lần theo âm thanh cùng dấu chân, chậm rãi từng bước mà đuổi tới một mảnh đảo mục lung tung khu vực lúc, phát hiện cái đuôi nhỏ chính nằm dạp trên mặt đất, nửa người trên giường như hoàn toàn chui vào một gốc to lớn đảo mục phía dưới chật hẹp trong khe nước, chỉ để lại hai cái chân nhỏ ở bên ngoài lung tung đạp. Bắt không được coi như xong đi. Mau ra đây, bên trong bẩn. Lâm Phong thở hổn hển hô, cảm thấy có chút buồn cười. Quả nhiên vẫn là tính tình trẻ con, nhìn thấy vật sống thật hưng phấn được không được, không phải sao, mắc kẹt đi. Nhưng cái đuôi nhỏ không có chút nào ý tứ buông tha, nàng ở bên trong ngừng mà dùng đến lực, thân thể lại đi đến rụt. Giống như không đem cái đó trốn vào hang ổ con thỏ bắt tới thể không bỏ qua. Uy, đừng đến lúc đó thật mắc kẹt, ta cũng không tốt đem người rút ra. Lâm Phong chống nạnh, cảm thấy tràng diện này vẫn rất có hứng, như là đang xem một hồi nguyên thủy nhi đồng phim tài liệu. Ngay tại hắn suy xét có phải hay không muốn lên trước giúp đỡ đem nàng đẩy ra ngoài lúc, cái đuôi nhỏ thân thể đột nhiên ngưng và mèo, sau đó bắt đầu chậm rãi lui lại. Rất nhanh, nàng mặt mày xám xịt mà từ trong thụ động lui ra đây, trên tóc, trên mặt dính đầy lá khô cùng mạng nhện, nhưng trong tay của nàng, thình lình chăm chú nắm chặt một đầu không ngừng dây rủa choai choai thỏ tuyết. Ha ha. Huyền Huyền, cái đuôi nhỏ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, giơ chiến lợi phẩm, như cái tiểu anh hùng tựa như chạy đến Lâm Phong trước mặt, bẩn thỉu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy to lớn cảm giác thành tựu cùng chờ mong khen ngợi nét mặt. Lâm Phong nhìn con kia ở trong tay nàng phí công hoạt động con thỏ, lại xem xét cái đuôi nhỏ sáng lấp lánh con mắt, trong lòng mềm nhũn, theo bản năng mà hỏi, như thế nào? Ngươi nghĩ nuôi nó chơi? Hắn cho rằng là tiểu hài tử thường gặp, đối với lông xù tiểu động vật lòng chịu mến. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, chỉ thấy cái đuôi nhỏ trên mặt hưng phấn biểu tình không thay đổi, nàng hai tay nắm ở thỏ đầu cùng thân thể, cổ tay đột nhiên vặn một cái. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt tại yên tĩnh trong rừng có vẻ đặc biệt rõ ràng. Mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng thỏ tuyết, trong nháy mắt sủi lơ tiếp theo, không một tiếng động. Lâm Phong, nụ cười trên mặt hắn cứng lại rồi, phía sau chuẩn bị tuyết giáo nuôi sủng vật vô cùng phiền phức các loại lời nói toàn cắm ở trong cổ họng. Hắn nhìn cái đuôi nhỏ bộ kia đương nhiên, thậm chí mang theo điểm tối nay thêm đồ ăn mừng rỡ biểu tình, một cô ý lạnh từ bàn chân dâng lên, lập tức lại hóa thành bất đắc dĩ cười khổ. Tính sai, triệt để tính sai. Hắn vô vô chán của mình, đầu năm nay nào có sủng vật cái này khái niệm. Chuỗi thức ăn chính là như thế giản dị lại buồn thể. Hắn nhìn cái đuôi nhỏ thuần thục đem chết đi con thỏ nhét vào túi ra, giống như vừa nãy chỉ là nhặt lên một khối đá. Lâm Phong suy nghĩ lại bay xa. Con thỏ kỳ thực rất tốt nuôi, ăn cỏ là được, sinh sôi lại nhanh. Nếu có thể bắt mấy con sống, nuôi nhốt lên, không phải liền là có thể duy trì liên tục ăn thịt nơi phát ra sao? Mặc dù thịt thỏ không có gì mỡ, nhưng thời khắc mấu chốt năng lực đỉnh đói a. Với lại da lông, ánh mắt của hắn rơi vào con thỏ kia thân dày đặc đông trên lông, cũng không tệ. Một cái về nguyên thủy chăn nuôi nghiệp bản thiết kế bắt đầu ở trong đầu hắn chậm rãi phát họa ra tới. Bất quá, làm sao bắt sống? Như thế nào nuôi? Nuôi ở đâu? Liên tiếp vấn đề theo nhau mà tới. Lâm Phong nhìn phía trước lại bắt đầu sôi nổi, giống như vừa nãy chỉ là hoàn thành một lần thường ngày rèn luyện cái đuôi nhỏ, ánh mắt trở nên sâu thẳm lên. Nhìn tới, quang hóa phân giải quyết tấm no còn chưa đủ, là lúc suy tính một chút sản nghiệp kết cấu thăng cấp. Hắn tự lẩm bẩm, cảm giác trên vai gánh nặng hơn, nhưng cũng càng thú vị. Chương 32, ném mạnh chương 32, ném mạnh thời gian như thoi đưa, qua một tuần, chứa chấp ác cự cùng cái đuôi nhỏ hai cái này nguyên thủy nhân viên đã dòng dã 7 ngày. Trong 7 ngày này, mặc dù hai bên hệ thống ngôn ngữ vẫn như cũ ở vào nước đổ đầu vịt giai đoạn sơ cấp, toàn bộ nhờ thủ thế, ánh mắt cùng nghị thanh từ cưỡng ép giao lưu, nhưng cơ sở sinh tồn hợp tác ngược lại là rèn luyện được coi như không tệ. Tỷ như Lâm Phong chỉ hoa, sờ nữa sờ bụng, cái đuôi nhỏ liền biết nên đi thêm tiêu chuẩn chuẩn bị nấu cơm. Lâm Phong phất phất tay làm ra chặt chém động tác, a cự đều tự giác cầm lên búa đá đi ra ngoài, mà thấy nhỏ cái đuôi chỉ vào ngoài cửa làm ra chạy trốn dáng vẻ, Lâm Phong đều đã hiểu đây là muốn ra ngoài thuận tiện. Ừm, câu thông cơ bản dựa vào hống, lý giải cơ bản dựa vào đoán, hợp tác cơ bản dựa vào ăn ý. Nay đoàn đội kiến thiết, miễn cưỡng coi như là tại khúc chết trong đi tới đi. Lâm Phong nhìn đang phân công hợp tác hai người, trong lòng tự an ủi mình. Giờ phút này, vừa cùng cái đuôi nhỏ kiểm tra hết cạm bẫy trở về Lâm Phong, chính nhìn góc phòng đống kia được giống như núi nhỏ tuổi, thỏa mãn gật đầu. A cự gia hỏa này, không hổ là máy chặt cây hình người mấy ngày ngắn ngủi, quả thực là dựa vào mấy cái búa đá, đánh ra đầy đủ thiêu đốt nửa tháng củi lửa, cảm giác an toàn trực tiếp kéo căng. Củi lửa vấn đề tạm thời giải quyết, Lâm Phong giá tâm liền bắt đầu bành trướng. Chỉ dựa vào cạm bẫy điểm này bị động thu nhập, nuôi sống nhà ba người vẫn có chút căng thẳng, là lúc suy xét làm chút chủ động đầu tư, tỉ như nguyên thủy đi săn. Mà đi săn, đầu tiên phải có quá cứng kỹ thuật. Lâm Phong đối với định vị của mình rất rõ ràng, lý thuyết phái quân sư. Cụ thể đến ném mạnh trường mâu tiểu này cần cơ nhục ký ức cùng thiên phú điểm kỹ năng, hắn căn bản là trống không. Trái lại ác cự, kia thân bắp thịt rắn chắc cùng trong ánh mắt thợ săn bản năng, đơn giản chính là vì chuyện này nhi sinh. Thế là, mấy ngày nay Lâm Phong cũng không có nhàn rỗi, sử dụng thời gian ở không hì hục mà làm ra 5 cái mới trường mâu, tăng thêm trước đó tồn kho 2 cây, tổng cộng gom góp 7 cái gia sản. Gỗ là tinh tuyển thẳng tắp nhật mục, đầu mâu là dùng chất lượng tốt đá lựa tỉ mỉ mài sau cột lên đi, nhìn lên tới, chí ít dáng vẻ rất dọa người. Công dụng tiện kỳ sự, thất tiên lợi kỳ khí mà. Lâm Phong nhìn dựa vào tường đứng thẳng 7 cái trường mâu, rất có loại trang bị tốt nghiệp chuẩn bị xuống phó bản hào hùng. Lúc này, A Cự thả ra trong tay đang đánh mài búa đá phôi, bên cạnh đã nằm 5 thanh vì quá độ sử dụng mà băng khẩu hoặc bung lỏng liệt sĩ rất tự nhiên cùng cái đuôi nhỏ cùng nhau tiếp thủ xử lý hôm nay con mồi việc. Một đầu to mọng thỏ tuyết cùng 2 con cỡ lớn nghiến răng loại trong tay hắn rất nhanh bị phân giải, da lông về da lông, thịt về thịt, nội tạng phân loại cất đặt, động tác nhanh nhẹn giống là nhà máy dây chuyền sản xuất bên trên cánh tay máy. Lâm Phong nhìn này hiệu suất cao một màn, lần nữa cảm khái, nhân tài a. Này muốn thả hiện đại, A Cự như thế nào cũng phải là cái ngũ tinh cấp đầu bếp liệu, cái đuôi nhỏ làm cái thủ tịch đổ bằng gia sư dư giả. Đáng tiếc, sinh không gặp thời, chỉ có thể cùng ta tại đây nước đá bảo nguyên. Cảm khái hoàn tất, chính sự quan trọng. Nên qua dừng lại do cái đuôi nhỏ chủ đánh, Lâm Phong phụ trách gia vị sau bữa cơm trưa, Lâm Phong giá hiệu cái đuôi nhỏ lưu tại trong phòng tiếp tục xử lý gia lông, sau đó cầm lấy kia 7 cái bảo bối trường mâu, đối với A Cự vung tay lên, chỉ ngoài cửa. A Cự con mắt trong nháy mắt đều sáng lên. Hắn xem xét trường mâu, lại xem xét Lâm Phong, trên mặt lộ ra những ngày này rõ ràng nhất, hưng phấn biểu tình, trong cổ họng phát ra trầm thấp, tràn ngập chờ mong âm tiết. Tại hắn đơn giản tư duy trong, thủ lĩnh mang theo vũ khí gọi hắn đi ra ngoài, này còn phải hỏi sao? Khẳng định là đi tiến hành chân chính, kích động cơ lớn đi săn. Hắn cuối cùng có thể hiện ra chính mình là bộ lạc thợ săn giá trị. Hắn giống như đã thấy voi ma mút tầm vang ngã xuống chẳng cảnh. Lâm Phong nhìn A Cự kia ma quyền sát trưởng, kích động dáng vẻ, trong lòng có chút buồn cười, lại có chút ngượng ngùng đánh vỡ hào tưởng của hắn. Huynh đệ, suy nghĩ nhiều, chúng ta hôm nay là đi. Trên tân binh trại huấn luyện, hắn dẫn tràn ngập nhiệt tình A Cự đi vào nhà gỗ phụ cận một mảnh tương đối khoáng đạt cánh đồng tuyết. Nơi này tầm mắt tốt, không có quá nhiều chướng ngại vật, thích hợp. Mất mặt xấu hổ, Lâm Phong tuyển cái địa phương, đem một cái tráng kiện thân cây khô dùng sức cắm vào trong đống tuyết, đảm nhiệm điểm nắm. Hắn phủi tay bên trên tuyết, lui về sau ước chừng 30 mét, sau đó hít sâu một hơi, cầm lấy một cái trường mâu, bảy cái tự nhận là rất xuất khí ném mạnh tư thế, tham khảo thế vận hội Olympic tiêu thương tuyển thủ cùng sở hạt tạ dũng sĩ hôn hợp thể. Đi ngươi! Hắn hét lớn một tiếng, dùng hết eo cùng cánh tay lực lượng, đem trường mâu ra sức ném ra. Chỉ thấy kia trường mâu vẽ ra trên không trung nhất đạo cực kỳ ma quái đường vòng cung, như uống rượu say chim sẻ, siêu siêu vẹo vẹo mà bay ra ngoài, cuối cùng phốc phốc một tiếng, mềm nhũn cắm ở rời bia ngắm trường xa 7-8 mét trong đống tuyết, cán mâu còn đang ở run nhẹ nhẹ, phảng phất đang im lặng trào phúng. Lâm Phong, A Cự, không khí đột nhiên yên tĩnh. A Cự trên mặt hưng phấn cùng chờ mong, như là bị dội cho một chậu sông băng thủy, nhanh chóng ngưng kết, vỡ vụn, sau đó chuyển biến làm cực độ hoang mang cùng khó có thể tin. Hắn xem xét xa xa cái kia lẻ loi trơ trọi cắm ở sai lầm địa điểm trường mâu, lại quay đầu xem xét duy trì ném mạnh kết thúc động tác, vẻ mặt lúng túng Lâm Phong, trong ánh mắt viết đầy thật lớn dấu chấm hỏi. Biểu tình kia rõ ràng đang nói, đều tài nghệ này, tại chúng ta bộ lạc, đừng nói đi săn, ngay cả cho đi săn đội con ngồi tư cách đều không có a. Lâm Phong bị A Cự kia không che giấu chút nào người có phải hay không không được ánh mắt thấy vậy mặt mo đỏ ửng, ho khan hai tiếng, cưỡng ép vớt vát mặt mũi, khô khủng. Sai lầm, đơn thuần sai lầm. Xúc cảm còn chưa nhiệt lên. Hắn không tin tà, lại cầm lấy cái thứ hai trường mâu, điều chỉnh hô hấp, lần nữa phát ra. Lần này tốt đi một chút, trường mâu bay thẳng chút ít, nhưng cường độ chưa đủ, nhẹ nhàng rơi vào rời bia ngắm còn có 3-4 mét địa phương. Cái thứ ba, lại trái. Cây thứ tư, trực tiếp từ bia ngắm phía trên bay qua. A Cự từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc, càng về sau chết lặng, cuối cùng thậm chí có chút không đành lòng nhìn thẳng mà quay đầu lại. Hắn cảm giác trong lòng mình cái đó không gì làm không được, năng lực cung cấp ôn hòa phòng ốc cùng thần kỳ thức ăn cự nhân hình tượng đang rầm rầm sụp đổ. Này đầu mâu kỹ thuật, quả thực tay con mắt. Lâm Phong nhìn tản mát tại bia ngắm chung quanh, như là thiên nữ tán hoa loại bảy cái trường mâu, vậy triệt để không còn cách nào khác. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất tàn khốc. Hắn bất đắc dĩ chỉ những kia trường mâu, đúng A Cự làm cái kiếm về thủ thế. A Cự yên lặng đi qua, như thu thập rác thải một dạng, một cái mà đem trường mâu kiếm về, đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong không có nhận, mà là chỉ A Cự, vừa chỉ xa xa biêm ngắm, ra hiệu hắn đến thử một chút. A Cự sửng sốt một chút, lập tức đã hiểu, hắn cầm lấy một cái trường mâu, trong tay ước lượng một chút, tựa hồ tại cảm thụ trọng tâm. Sau đó, hắn nghiêng người, cúi lưng, chân phải triệt thoái phía sau, toàn bộ thân thể như một chiếc cung kéo căng, cánh tay cơ thể trong nháy mắt kéo căng, ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, một mực khóa chặt xa xa biêm ngắm. Siêu, tiếng xe gió lên, trường mâu hóa thành một tia chớp màu đen, mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại, tinh chuẩn trúng đích thô một biêm ngắm vị trí trung tâm. Phát ra đông một tiếng vang trầm, đầu mâu thật sâu khảm vào gỗ, phần đuôi kịch liệt rung động. Lâm Phong nhìn trợn mắt hốt mồm, cợt mở nở. A Cự mặt không biểu tình, tiếp tục ném mạnh, cái thứ hai, trúng đích bên dưới. Cái thứ ba, qua loa lại ra. Cây thứ tư, lần nữa trúng đích. Cây thứ năm, vững vàng đâm vào hồng tâm phụ cận. Năm ném tam trung. Với lại động tác gọn gàng, phát lực trôi chạy tự nhiên, tràn đầy dã tính lực lượng đẹp. Châu bò. Huynh đệ, ngươi là cái này. Lâm Phong nhịn không được giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng tán thưởng. Trên lượt này quả thực là nghiệp dư kẻ yêu thích đụng phải đội tuyển quốc gia tuyển thủ. Hắn qua tay, nhường A Cự dạy mình, hắn bắt trước A Cự thế đứng, bắt trước phát lực động tác. A Cự nhìn Lâm Phong kia khó chịu bắt trước, đầu tiên là hoang mang, sau đó dường như hiểu được Lâm Phong ý đồ. Hắn đi lên trước, bắt đầu vào tay đồn hắn. Hắn để lại Lâm Phong bả vai, điều chỉnh hắn nghiêng người góc độ, vỗ vỗ eo của hắn, ra hiệu nơi này muốn phát lực, lại tách ra hắn nắm mâu thủ, điều chỉnh đến vị trí tốt nhất. Lâm Phong học được rất chân thành, hắn hiểu rõ đây là bảo mệnh cùng để thăng đoàn đội sức chiến đấu mấu chốt kỹ năng. Luyện đến cánh tay hế ẩm, Lâm Phong dừng lại nghỉ ngơi, thở hổn hển, chỉ vào cánh đồng tuyết tại chỗ rất xa, những tuyết như là to bằng hạt bừng, đang cúi đầu gặm ăn cỏ xỉ rêu đàn hiệu, đúng A Cự làm một cái ném mạnh trường mâu, sau đó lại chỉ hướng đàn hiệu động tác. A Cự theo phương hướng của hắn nhìn lại, ánh mắt lần nữa trở nên sắc bén mà tràn ngập khát vọng. Hắn xem xét đàn hiệu, lại xem xét Lâm Phong, dùng sức gật gật đầu, trong cổ họng phát ra một cái trầm thấp mà kiên định âm tiết. Lại luyện không sai biệt lắm thập luân, Lâm Phong cảm giác chính mình hai cái cánh tay như là rót chỉ, vừa chua xót lại trướng, nâng lên đều tốn sức, mỗi một lần ném mạnh đều nhe răng trợn mắt. Không được không được, nghỉ cơm. Hắn khoát qua tay, đặt mông ngồi ở trên mặt tuyết, miệng lớn thở hổn hển, hiện đại thể lực của con người đầu hay là quá ngắn a. Trái lại A Cự, trừ ra thái dương có hơi thấy mồ hôi, hô hấp vẫn như cũ bình ổn, giống như vừa nãy làm nóng người chỉ là khai vị thức nhắm. Lâm Phong nhìn A Cự bộ kia thành thạo điêu luyện dáng vẻ, lại so sánh một chút chính mình bộ này phế vật bộ dáng, nội tâm ai thán, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cuồng luyện a. Chương 33, sinh hoạt đề chất. Chương 33, sinh hoạt đề chất. Kéo lấy giống như không thuộc về mình, bủn rủn vô cùng hai tay, Lâm Phong như là một cái mất nước cá ướp muối, lảo đảo đi theo vẫn như cũ khí định thần nhàn A Cự về tới nhà gỗ. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, ấm áp khí tức cùng quen thuộc hun khói thuộc gia vị bao vây mà đến, nhường hắn dường như cảm động rơi lệ. Hay là nhà được. Hắn diễn gì, đem chính mình ngã vào mềm mại ra hiệu giữa giường, cảm giác mỗi một cái sợi cơ nhục đều đang phát ra kháng nghị. Trong phòng, cái đuôi nhỏ chính liền lò sưởi trong tường ánh sáng, dùng cốt châm cùng gân bắp thịt đường khâu bổ lấy a cự vật mài mòn nghiêm trọng cũ áo ra. Nghe được tiếng động, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Phong bộ kia chật vật cùng đen lúng liếng đại trong mắt lóe ra một tia tò mò, nhưng rất nhanh lại cúi đầu xuống, tiếp tục chuyên chú vào công việc trong tay mà tính toán. Mà a cự thì đi thẳng tới công cụ đống bên cạnh, cầm lấy một khối chưa mài hết đá lửa cùng dùng làm truy thạch đá cuội, ngồi ở trong góc, đinh đinh đang bắt đầu hắn mỗi ngày môn bắt buộc chế tác cùng chữa trị đồ đá. Lâm Phong ngồi phịch ở trên giường, nhìn này nhân viên tự giác tăng ca hài hòa cảnh tượng, trong lòng điểm này vì huấn luyện thất bại mà sinh ra buồn bực lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là một loại nhà tư bản vui mừng. Ừm, không sai không sai, thái độ đúng đắn, tính năng động chủ quan mạnh. Đồng chí A cự phụ trách vũ khí trang bị giữ gìn, cái đuôi nhỏ đồng chí phụ trách hậu cần bảo hộ cùng thiết kế thời trang, ta người lao bản này nha. Hắn nghiêng người sang, mỹ tư tư cho mình múc một bát nước nóng, lại bóp mấy cây khô châm ném vào, ngâm chén hương vị một lời khó nói hết nhưng tâm lý an ủi mười phần tùng châm trà, thích ý hớp một ngụm. Đều phụ trách chiến lược quy hoạch cùng hướng dẫn kỹ thuật tốt. Uống vào hắn tự sáng tạo dưỡng sinh trà Lâm Phong đầu góc lại bắt đầu cao tốc vận chuyển lại. Hợp nhất hai cái này đại vị vương sau đó, thức ăn tiêu hao tốc độ quả thực là hiện lên chỉ số cấp lên cao. Cả mấy cái đồ chơi này liền cùng khai mù hộ, lúc tốt lúc xấu. Tốt lúc có thể chịu đựng, kém lúc liền phải khẩn ba ba tính toán ăn, tồn kho thịt muối chỉ thấy giảm bớt, không thấy tăng thêm, cái này khiến hắn vô cùng không có cảm giác an toàn. Chỉ dựa vào ôm cây đợi thỏ là không được, nhất định phải chủ động xuất kích, mở chiến trường thứ hai. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong góc kia mấy cây đại biểu cho hy vọng trường mâu, đi săn đại nghiệp, nhất định phải nhanh đưa vào danh sách quan trọng. Ánh mắt của hắn lại tại A cự cùng cái đuôi nhỏ trên người đi lòng vòng, trải qua những ngày này văn minh hun đúc tinh thần của hai người diện mạo cùng bên ngoài hình tượng đều đã xảy ra rõ rệt biến hóa. Lớn nhất thể hiện chính là giữ ấm trang bị, tại Lâm Phong cưỡng chế quan tâm dưới, cái đuôi nhỏ dùng trước thuộc da tốt mềm mại da thỏ, cho A cự cùng chính nàng đều may một đỉnh giày của mũ da. A cự kia đỉnh hơi có vẻ thô kệch, nhưng che khuất lỗ tai không có áp lực chút nào. Cái đuôi nhỏ kia đỉnh thì tiểu xảo chút ít, nổi bật lên nàng tấm kia bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ đều thuận mắt không ít. Ngoài ra, cái đuôi nhỏ còn cần thu thập tới các loại vật liệu ra cạnh góc, đem a cự vật nguyên bản bốn phía lọt gió rách ra y bộ vị mấu chốt đều thêm dày, may vá một lần. Mặc dù đường may vẫn như cũ hào phóng, nhưng giữ ấm hiệu suất thẳng tắp lên cao. Nhìn hai người từ trước đây áo rách quần manh người nguyên thủy thăng cấp đến bây giờ võ trang đầy đủ Lâm Phong có phần có cảm giác thành công. Ừm, đoàn đội hình tượng vậy rất trọng yếu, này đi ra ngoài mới như là một chi có thể đánh trận đánh ác liệt đội ngũ mà. Chính hắn trang bị cũng không có rơi xuống. Trước đó cặp kia đến từ hiện đại giày da đã sớm mài mòn nghiêm trọng. Cái đuôi nhỏ nhìn ở trong mắt, chẳng biết lúc nào, dùng một khối giày đặc cứng cỏi da hồ ly, cho hắn làm một đôi cao cổ ủng da. Giày làm công vững chắc, đường may dày đặc, lớn nhỏ phù hợp, mặc vào bao vây cảm vô cùng tốt, tại trong đống tuyết hành tẩu phòng hoạt lại giữ ấm. Lâm Phong vừa mặc vào lúc gọi là một niềm vui bất ngờ, ôm cái đuôi nhỏ đầu đuốt đuốt, mặc dù sợ tới mức cái đuôi nhỏ rụt cổ lại không dám động, liên tục tán dương, hào thủ nghệ thuật. Thật tốt quá. Chúng ta cái đuôi nhỏ thực sự là chi kỳ tiểu áo đông. Nhưng mà, khi hắn mặc mới giày khí phách phấn chấn đi ra nhà gỗ, chuẩn bị bắt đầu mới một ngày đầu mâu huấn luyện lúc, đi chưa được mấy bước, sắc mặt đều thay đổi. T. Dưới chân truyền đến xúc cảm nhường hắn hít sâu một hơi. Tầng tuyết phía dưới ẩn tàng hòn đá nhỏ cùng đoạn nhánh, xuyên thấu qua tầng kia thật mỏng đế dày, đem rõ ràng cấn cảm giác đau tinh chuẩn truyền lại đến lòng bàn chân của hắn tấm. Ta dựa vào. Thất sách. Lâm Phong nhe răng trợn mắt mà một chân nhảy, từ kiệm thành sang dịch, từ sang thành kiệm có a. Lúc này mới qua vài ngày nữa ngày tốt lành, cước này đều yếu ớt thành như vậy. Hắn thực sự nhịn không nổi này tội, phòng huấn luyện khẽ hở, ngay lập tức bắt đầu kỹ thuật cải tạo. Hắn tìm thấy một gốc cây bạch dương thụ, dùng môi đá cạo xuống mấy đại đồng tươi mới tầng bên trong vỏ cây, cây này ra giàu có trình độ, mềm mại mà giàu có tính bền dẻo. Hắn cẩn thận đem vỏ cây tu bổ thành miếng lót đáy dày hình dạng, sau đó tại dày dưới đáy lại may trên một lớp da, đem vỏ cây miếng lót đáy dày xào rượu nhét đi vào, một lần nữa và tốt. Cải tạo hoàn tất, lần nữa mặc vào dày, thế giới trong nháy mắt mỹ hảo. Mềm mại vỏ cây miếng lót đáy dày hoàn mỹ hấp thu đến từ mặt đất xung kích cùng cấn cảm giác, đi đường lên thư thái không chỉ một cấp bậc mà thôi, với lại vỏ cây thân mình tính bền dẻo còn cung cấp nhất định trèo chống. Xong. Lâm Phong đắc ý dậm dậm chân, nhìn tới, bất kể đến thời đại nào, khoa kỹ. Không đúng, là ý nghĩ, mới là đệ nhất sức sản xuất a. Ở sau đó dòng dã trong một tuần, Lâm Phong sinh hoạt quy luật giống lên dây cót, xế chiều mỗi ngày, hắn đều sẽ bền lòng vững dạ mà lôi kéo A Cự tiến về kia phiến chống trải cánh đồng tuyết, tiến hành đầu mâu đặc huấn. Mồ hôi không có uổng phí lưu, đau nhức không có uổng phí bị, tại A Cự cái này đỉnh cấp tư giáo dốc lòng chỉ đạo bên dưới, Lâm Phong ném mạnh kỹ thuật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được để thăng. Từ ban đầu thiên nữ tán hoa, càng về sau năng lực miễn cưỡng khống chế phương hướng cùng khoảng cách, lại đến một tuần sau, cự ly xa, hẹn 50m, ném mạnh tỷ lệ chính xác đã năng lực ổn định tại 50 tả hữu. Mà ở 30m cái này tương đối an toàn đi săn khởi sướng trong khoảng cách, hắn càng là hơn có thể làm đến 10 phần 9 trong. Mặc dù lực lượng cùng động tác trôi chạy độ còn xa xa không cách nào cùng A cự loại đó khắc vào gen bản năng so sánh, nhưng ít ra nhìn lên tới ra dáng, cụ bị cơ bản năng lực thực chiến. Mỗi ngày huấn luyện trở về, đều có thể nhìn thấy đoàn đội mới biến hóa. A cự bên cạnh chất đống tinh lương bằng đá công cụ càng ngày càng nhiều, như cái tiểu kho quân dụng. Cái đuôi nhỏ xử lý ra lông chất như núi, nhà gỗ cũng bị nàng dọn dẹp càng ngày càng ngay ngắn rõ ràng, hun khói giá bên trên hàng tồn vậy chậm chậm nhưng kiên định tăng thêm. Đoàn đội vận chuyển ngày càng thông thuận, việc vặt vãnh việc vặt cơ bản đều bị hai vị nguyên thủy nhân viên ôm đồn, Lâm Phong người lão bản này đốt chốc thanh nhàn không ít. Người vừa nhàn, đều dễ. ở không đi gây sự. Tối hôm đó, lò sưởi trong tường bên trong hỏa đang cháy mạnh, đem ba người ảnh tử quăng tại trên tường gỗ. A Cự đang yên lặng bảo dưỡng hàn búa đá, cái đuôi nhỏ tại sửa sang lại phơi khô da lông. Lâm Phong thì không có việc gì mà sửa răng, ánh mắt tại giữa hai người quét tới quét lui. Nhìn bọn hắn ngẫu nhiên dùng mấy cái đơn giản âm tiết cùng thủ thế giao lưu, Lâm Phong đột nhiên phúc đến thì lòng cũng sáng ra, ngôn ngữ. Nhất định phải đem vấn đề ngôn ngữ giải quyết hết. Cái này mỗi ngày dựa vào đoán bí hiểm, hiệu suất quá thấp, nghiêm trọng trở ngại đoàn đội hướng tầng thứ cao hơn phát triển. Với lại, là đến từ thời đại thông tin người văn minh, truyền bá tri thức xúc động ở trong cơ thể hắn ngao ngoe muốn động. Quyết định. Hắn buông đuổi, từ hôm nay muộn bắt đầu, trường đêm nhà gỗ, chính thức khai ban. Hắn ngay lập tức hành động, trước tiên đem A Cự cùng cái đuôi nhỏ gọi vào bên cạnh, hai người đều có chút mờ mịt, không biết thủ lĩnh lại muốn làm cái gì cho mới. Lâm Phong chỉ vào nhảy vọt hỏa diễm, dùng rõ ràng mà chậm rãi giọng nói ra, hỏa, hỏa, sau đó hắn lại chỉ hướng chính mình, ta, Lâm Phong, tiếp lấy chỉ hướng A Cự, người, A Cự, cuối cùng chỉ hướng cái đuôi nhỏ, người, cái đuôi nhỏ, A Cự cùng cái đuôi nhỏ nhìn nhau sững sờ, hoàn toàn không rõ Lâm Phong đang làm gì, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang. Lâm Phong không sợ người khác làm phiền, một lần lại một lần mà lặp lại, đồng thời ra hiệu bọn hắn đi theo học. Cái đuôi nhỏ ngộ tính quả nhiên cao hơn, nàng do dự một chút, thăm dò tính mà hé miệng, phát ra một cái mơ hồ, cùng loại thông suốt âm tiết. Đúng đúng đúng. Hỏa, hỏa. Lâm Phong ngay lập tức cổ vũ, lại chỉ vào chính mình, Lâm Phong. Cái đuôi nhỏ nhìn hắn hình miệng, nỗ lực bắt trước, Lâm. Với anh. Tiếp cận tiếp cận. Lâm Phong. A Cự thì cao mày, biểu tình nghiêm túc giống là đối mặt một đầu kiếm xì hổ, môi giật giật, lại không phát ra âm thanh, dường như cảm thấy loại hành vi này vô cùng kỳ quái lại, có hại hắn ngạnh hắn hình tượng. Lâm Phong lại cầm lấy một miếng thịt, niệm thịt cầm lấy búa đá, niệm phủ đầu. Cái đuôi nhỏ học được rất chân thành, mặc dù phát âm cổ quái, nhưng gan lớn, có can đảm nếm thử. A Cự thì tại Lâm Phong bức bách dưới ánh mắt, mới cực kỳ miễn cưỡng đi theo niệm. Dạy xong danh từ, Lâm Phong bắt đầu nếm thử phức tạp hơn, hắn chỉ vào chính mình, A Cự cùng cái đuôi nhỏ, lặp đi lặp lại nói, người, chúng ta là, người. A Cự nhìn Lâm Phong động tác, ánh mắt như có điều suy nghĩ, dường như đem cái này phát âm hiểu thành bộ lạc hoặc là người một nhà khái niệm. Làm Lâm Phong lần nữa chỉ vào hỏa diễm, nói ra hỏa chữ lúc, bất kể là A Cự hay là cái đuôi nhỏ, trong mắt đều toát ra một loại gần như bản năng kính sợ. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong lòng bọn họ, hỏa đại biểu cho ôn hòa, quang minh, thực phẩm chín cùng an toàn, là thần thánh vô cùng thứ gì đó. Nhìn tại ánh lửa dưới, một cái nỗ lực dạy học, một cái tích cực bắt trước, một cái kỳ quái đi theo đọc kỳ dị chẳng cảnh, Lâm Phong trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác thành tựu. Hắn sờ lên cằm, nhìn A Cự bộ kia vụng về học tập bộ dáng, một cái ác thú vị suy nghĩ xung ra, muốn hay không đem lão bản thật tốt là bọn hắn học được câu đầu tiên hoàn chỉnh câu. Ý nghĩ này nhường khóe miệng của hắn không tự chủ được câu lên một vòng nụ cười giảo hoạt. Chương 34, đi săn xúc động. Chương 34, đi săn xúc động. Trong nhà gỗ ấm áp dễ chịu, lò sưởi trong tường thiêu đến đôm nốt rung động. Lâm Phong ngồi ở cái kia trương bảo bối ra hiệu trên giường, trong tay không có nhàn rỗi, chính cầm một khối tinh tế tỉ mỉ sa thạch, lặp đi lặp lại mài lấy một cái trường mâu bằng đá đầu mâu. Này đầu mâu là hắn dùng mới được chất lượng tốt đá lửa, tốn gần nửa ngày công phu mới gõ mài chế ra, hình dạng so trước đó càng hợp quy tắc, lưỡi dao cũng càng sắc bén, còn cố ý dày hơn gốc dễ, cột vào chừng một người nửa cao gỗ chắc cột bên trên, chịu nặng, nắm ở trong tay rất có phân lượng. Hắn một bên mài, một bên nhịn không được dương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ. A Cự kia khỏe mạnh giống đầu nhỏ hùng thân ảnh, đang ngoài phòng trên đất trống, vung lấy búa đá, cùng một cái tráng kiện thân cây khô phân cao thấp. Đông, đông, đông. Trầm muộn chặt cây thanh vô cùng có tiết tấu mà truyền vào đến, giống như không biết mệt mỏi. Nhìn A Cự kia không dùng hết khí lực, nhìn nhìn lại trong phòng góc tường cái đó đống được nổi bật dương chữ vật, bên trong thịt muối, da lông nhét tràn đầy đằng đằng, Lâm Phong trong đầu lại không hiểu nổi lên một tia sao động. Thời gian này, ổn định là ổn định. Không lo ăn uống, gió thổi không đến, tuyết đông không đến, buổi tối có thể ngủ tại mềm mại ấm áp da hiệu bên trên, so với vừa xuyên đến lúc ấy đói khổ lạnh lẽo, ăn bữa nay lo bữa mai thảm trạng, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Cả mấy mỗi ngày bao nhiêu đều có thể có chút thu hoạch, như là cái ổn định thu nhập nơi phát ra. Cũng không biết thế nào, hắn luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Mỗi ngày không phải kiểm tra cả mấy, chính là gõ gõ thạch đầu, lại không chính là trông coi đống lửa thịt hầm thang. Thời gian quy luật giống lên dây cót, nhưng cũng buồn kẻ giống nhai mấy ngày thì khô, hết rồi mùi vị. Hắn cảm giác chính mình hình như bị này nho nhỏ nhà gỗ cho nuôi nhốt đi lên, cỗ này mới đến, vì tiếp tục sống mà liều mạng hết mọi nhuệ khí, đang bị ngày hôm đó dần dần an ổn sinh hoạt chậm rãi mài cùn. Ánh mắt của hắn lần nữa trở xuống trong tay trường mâu bên trên. Cái đồ chơi này, hắn trong âm thầm cũng không thiếu luyện. Tại phòng đằng trước kia phiến tương đối bằng phẳng trên mặt tuyết, lập cái cọc gỗ làm điểm ngắm, từng lần một mà ném mạnh, điều chỉnh phát lực, cân nhắc góc độ. Cánh tay chua, hổ khẩu tê, hắn vậy không dừng lại, hắn tự nhận là hiện tại 20 mét bên trong, chúng đích kia đứng im cọc gỗ hồng tâm, 10 lần trong năng lực có 7-8 lần chính xác. Cũng không thể cả đời liền dựa vào lấy mấy cái kia cạm bẫy sống qua ngày a. Hắn thì thầm trong lòng, một cố khó mà ức chế xúc động dâng lên, là ngựa chết hay là lửa chết, được kéo ra ngoài linh lợi. Lao tử luyện lâu như vậy bản sự, được gặp xem hư thực. Ý niệm này cùng nhau, dường như cỏ dại thấy vậy gió xuân, trong lòng hắn sinh trưởng tốt, cao cho hắn đứng ngồi không yên. Hắn hoắc mà một chút đứng dậy, cầm lên kia cái mài tốt trường mâu, lại từ công cụ đống trong cơ lấy một cái khác trôi càng trắng kiện, đầu mâu càng trầm trọng, xem xét chính là dùng để chính diện cứng rắn, đại lực thọ thứ hạng nặng trường mâu, đẩy ra cửa gỗ, đi ra ngoài. A Cự, hắn hô một tiếng. A Cự nghe tiếng, dừng lại vung vây búa đá, nghiêng đầu sang chỗ khác, màu đồng cổ trên mặt mang mồ hôi, mang theo hỏi thần sắc. Lâm Phong không có nói nhảm, trực tiếp đem chuôi này hạng nặng trường mâu đưa tới, sau đó giơ lên chính mình kia cái đầu mâu, chỉ hướng phòng hậu phương kia phiến tại mùa đông dưới ánh mặt trời có vẻ tĩnh mịch mà thần bí rừng rậm, dùng sức làm một cái ném mạnh ra ngoài, sau đó ra sức truy kích động tác. Đi, cùng ta vào trong, đi săn. Thanh âm hắn không cao, lại mang theo một loại chân thật đáng tin quyết đoán. A Cự đầu tiên là sửng sốt một chút, cặp kia ngày bình thường phần lớn thời gian bình tĩnh như đầm nước con mắt, trong nháy mắt như là bị đầu nhập vào hỏa trùng, đằng mà một chút phát sáng lên. Một loại hỗn hợp có kinh hỉ, hưng phấn cùng khát vọng quang mang trong mắt hắn kịch liệt tiêu đốt. Trong cổ họng phát ra một tiếng ngắn ngủi mà hữu lực gầm nhẹ, như là ngột ngạt đã lâu dã thú cuối cùng nghe được xuất trình tù bà. Bỏ qua bờ đá, cơ hồ là đoạt một loại tiếp nhận trôi này hạng nặng trường mâu, tráng kiện ngón tay cầm thật chặt cán mâu, đốt ngón tay đều vì dùng sức mà trắng bệ. Hắn dùng lực đấm đấm chính mình rắn chắc lồng ngực, phát ra phanh phanh trầm đủ, dùng nguyên thủy nhất ngôn ngữ tay chân, biểu đạt vô cùng đồng ý cùng tăng cao chiến ý phản ứng này, có thể so sánh nhường hắn mỗi ngày lặp lại đốn tuổi, gõ thạch đầu lúc muốn nhiệt liệt gấp trăm lần. Hắn quay người về đến trong phòng, cái đuôi nhỏ đang ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh, dùng cốt châm may vá lấy A Cự một kiện mài hỏng da áo chấn thủ. Lâm Phong đi qua, khoa tay lấy nói cho nàng, chính mình cùng A Cự phải vào rừng rậm chỗ sâu đi săn, có thể quay về trễ, nhường nàng xem trong nhà, chiếu khán tốt đống lửa. Cái đuôi nhỏ ngẩng bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ, cặp kia đen lúng liếng mắt to nhìn một chút Lâm Phong trong tay trường mâu, lại nhìn một chút ngoài cửa kích động khó nhịn A Cự, ngoan ngoãn gật gật đầu. Nàng duỗi ra tay nhỏ, chỉ góc phòng treo lấy thịt muối cùng cái đó bốc hơi nóng nồi đá, lại vô vô bộ ngực mình, ý là nàng sẽ chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, chờ bọn hắn quay về. Nhìn nàng hiểu chuyện dáng vẻ, Lâm Phong trong lòng mềm nhũn, đưa tay vuốt vuốt nàng rối bời tóc, xúc cảm có chút dầu mỡ, sau đó hít sâu một hơi, quay người lần nữa đi ra nhà gỗ. Xuất phát. Ánh nắng xuyên thấu qua chùi lủi chặt cây, tại trên mặt tuyết thả xuống loang lổ qua ảnh. Hai người một trước một sau, bước vào cùng phòng lúc trước phiến thưa thất cánh rừng hoàn toàn khác biệt, càng thêm khu rừng rậm rạp. Chân đạp tại dày cột tuyết động cùng trên lá khô, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Có A Cự cái này thân cao thể tráng, xem xét đã không tốt gây đồng bạn tại bên người, Lâm Phong cảm giác sức lực thật nhiều. Trước đó hắn một mình bước vào kiểu này rừng sâu, luôn luôn không tự giác mà cong lưng, mắt nhìn sáu hướng hai nghe tám phương, tâm nhấc đến cổ họng. Hiện tại, hắn gai eo đứng thẳng lên, hô hấp vậy thông thuận rất nhiều, thậm chí bắt đầu có nhàn hạ, họ các cự dáng vẻ, quan sát kỹ lên hoàn cảnh xung quanh. Nhìn xem chỗ nào, Lâm Phong hạ giọng, chỉ vào một chỗ lùm cây hạ bị gặm ăn qua vỏ cây, nói với A Cự, như là con thỏ hoặc là lộc gặm. Lại đi rồi một đoạn, hắn dừng bước lại, chỉ vào trên mặt tuyết vài miếng tản mát màu xám lông vũ, kề bên này có thể có gà rừng hoặc là cái khác điều. A Cự theo hắn chỉ phương hướng nhìn một chút, đã hiểu Lâm Phong khoa tay ý nghĩa, đại đa số lúc chỉ là trầm mặc gật đầu, ngẫu nhiên trong cổ họng phát ra một cái mơ hồ âm tiết, tỏ vẻ tán thành. Nhưng ánh mắt của hắn, từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cảnh giác, như da đa giống nhau quét nhìn một phía, không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Phong bạch ra những thứ này, trong mắt hắn có thể chỉ là trụ cột nhất, thưởng thức. Càng đi chỗ sâu đi, cây rừng càng ngày càng cao lớn, quang tuyến cũng biến thành u ám lên. Dưới chân đằng mạn quấn quanh, cây khô đang nằm, tiến lên trở nên khó khăn. Tại loại này chân chính nguyên thủy bãi săn, chính mình điểm này từ thế giới động vật cùng lẻ tẻ sinh tồn sổ tay trên nhìn tới tri thức, thực sự có chút không đáng chú ý, truy tung con mồi, cần chính là A Cự loại đó giống như bẩm sinh, dung nhập máu bản năng. Hắn dừng bước lại, vỗ vỗ A Cự bả vai, sau đó làm ra một cái ngươi đi trước thủ thế, đồng thời chính mình chậm lại nhịp chân, rơi xuống A Cự sau lưng nửa bước vị trí. Nhân vật quyền chủ đạo, tại thời khắc này lặng yên chuyển đổi. A Cự không có bất kỳ cái gì khiêm lượng, hắn việc nhân đức không nhường ai đi đến phía trước. Ngay tại hắn phóng ra bước đầu tiên trong nháy mắt, Lâm Phong cảm giác được một cách rõ ràng, cái này trầm mặc ít nói nam nhân, khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói trước đó A Cự như là một đầu bị nuôi nhốt, thu liễm nhanh bất hùng, như vậy giờ phút này, hắn chính là một đầu triệt để thức tỉnh, về tới thuộc về mình lãnh địa hoang dã bá chủ. Lưng hắn có hơi cong lên, xảo diệu tránh đi có thể phát ra tiếng vang lá khô, đầu lâu có hơi ngóc lên, cái cổ linh hoạt chuyển động, cặp kia sắc bén con mắt như là tinh mật nhất máy quét, không dung tha bất luận cái gì một tia dị thường. Lâm Phong đi theo sau hắn, trước đây cảm thấy mình sức quan sát coi là không tệ, nhưng bây giờ cùng A Cự so sánh, đơn giản chính là cái mắt mù. Đi rồi ước chừng gần nửa canh giờ, đi vào một chỗ tới gần dòng nước, bùn đất ướt át địa phương, A Cự đột nhiên dừng lại, ngồi xổm người xuống, con mắt chăm chú khóa chặt trên mặt đất. Lâm Phong đến gần, chỉ thấy vũng bùn, nửa hở đông bờ ruộng bên trên, in mấy sâu rõ ràng dấu móng. Kia ấn ký đây móng chân hiệu muốn tròn cùn, phân cánh không rõ ràng, thật sâu lâm vào trong bùn, cho thấy chủ nhân thể trọng cũng nhẹ. Tại dấu móng bên cạnh, còn có mảng lớn bị lật đẩy ra bùn đất cùng cắn nuốt được lung ta lung tung thực vật dễ cây. A Cự duỗi ra một cái tráng kiện ngón tay, nhẹ nhàng vất qua bên trong một cái hoàn chỉnh nhất dấu móng biên giới, vừa chỉ bên cạnh bị man lực đẩy ra dấu vết, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Phong, trong cổ họng phát ra một cái trầm thấp mà dị thường xác định âm tiết, đồng thời lấy tay tại bên miệng khoa tay ra hai cây răng nanh hình dạng. Lâm Phong trái tim đột nhiên giật mình. Hắn nhận ra, đây là dã chư dấu vết. Hơn nữa nhìn này dấu móng lớn nhỏ cùng xới đất cường độ, đầu này dã chư hình thể, tuyệt đối nhỏ không được. Mục tiêu cuối cùng xuất hiện. Lâm Phong nắm chặt trong tay trường mâu, cảm giác trong lòng bàn tay vì hưng phấn cùng một vẻ khẩn trương, hơi có chút xuất mồ hôi. Chương 35, thất thủ xác định là dã chư tung tích. Lâm Phong cảm giác huyết dịch cả người đều nóng lên, lúc trước điểm này thấp thỏm bị một cỗ kích động hưng phấn thay thế. Hắn siết chặt trong tay đầu mâu, hướng về phía A Cự dùng sức gật đầu một cái, ý kia không thể minh bạch hơn được nữa, truy. A Cự tiếp thu được tín hiệu, ánh mắt sắc bén như để mắt tới con mồi chim ưng. Hắn không có lại trì hoãn, thân thể ép tới thấp hơn, cơ hồ là sát mặt đất, dọc theo này chuỗi lộn xộn đã có lực dấu móng, một đầu đâm vào cây rừng chỗ càng sâu. Lâm Phong không dám sơ suất, hít sâu một cái lạnh băng không khí, theo thật sát. Này truy tung con đường, có thể so sánh hắn tưởng tượng muốn gian nan nhiều. Dã chư không còn nghi ngờ gì nữa, không phải cái gì chú ý lộ tuyến thân sĩ, nó chuyên chọn bụi cây dày đặc, đảo mục đang nằm, địa thế phập phồng bất bình địa phương đi. A cự tại loại hoàn cảnh này trong, lại linh hoạt được không tưởng nổi. Cái kia to con thân thể giống như không có trọng lượng, khi thì như ly miêu giống nhau nghiêng người chen qua chật hẹp kẽ cây, khi thì như viên hầu loại dùng cả tay chân, nhanh nhẹn mà vượt qua từng cục đảo mục. Lâm Phong coi như chật vật nhiều, hắn mặc kia thân áo lót da lông, hơi có vẻ cổng kềnh áo khoác, tại đây trong rừng rậm quả thực như cái bụng về hùng hạt tử. Những kia hành sinh ra chặt cây, cùng mắt, không ngừng quật trên mặt của hắn, trên cánh tay, nóng bỏng quặn thắt lòng. Dưới chân đằng mạn cũng hầu như là không có hảo ý vấp hắn một chút, nhường hắn nhiều lần đều kém chút đến cái miệng gầm đất. Hồng hộc mang thở gấp, nỗ lực muốn theo trên á cự tiết đấu, bắt trước cái kia lặng yên không tiếng động nhịp chân, lại luôn không như mong muốn, dưới chân răng rắc cảnh khô đứt gãy âm thanh, tại chính hắn nghe tới, quả thực vang giống nổi trống. Hắn chỉ có thể tận lực đè thấp thân thể, giảm bất tiếng động, trong lòng thầm mắng này thực địa truy tung cùng bình nguyên bắn bia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, độ khó hệ số tăng vọt không chỉ có một đẳng cấp. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp chặt cây, thả xuống biến ảo chập chờn con sáng. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn sát trời, căn cứ quang ảnh phán đoán, thời gian cũng đã qua giữa trưa. Bụng hắn trong bắt đầu đủ cuộc gọi, buổi sáng ăn điểm này canh thị sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Càng quan trọng chính là, trong lòng của hắn bắt đầu tính toán, theo tốc độ này truy tung xuống dưới, nếu như lại tìm không đến mục tiêu, suy xét về đến trình bậy cần thời gian, bọn hắn hôm nay rất có thể liền được tay trắng trở về. Hắn nhịn không được nhìn về phía trước gã cự, muốn dùng thủ thế hỏi một chút còn muốn truy bao lâu. Có thể ác cự như là phía sau mắt, cũng không quay đầu lại, chỉ là nâng lên một tay, xuống dưới lăng không ấn xuống theo, ý kia lại rõ ràng chẳng qua, kiên nhẫn, giữ yên lặng. Lâm Phong đành phải lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt trở về, đè xuống trong lòng nôn nóng, tiếp tục chậm rãi từng bước theo sát. Hắn cảm giác hai cái chân như rót chỉ giống nhau nặng nề, phổi vậy vì trưởng thời gian khẩn trương mà thở hào hển mơ hồ làm đau. Thế này sao lại là đi săn? Đây rõ ràng là hoang dã chạy ma gia tông thêm cực hạn chướng ngại thi đấu. Ngay tại Lâm Phong kiên nhẫn cùng thể lực đều nhanh muốn đến cực hạn, dường như chuẩn bị lần nữa ra hiệu bỏ cuộc lúc, đi ở phía trước gác cự, thân hình đống nhiên dừng lại, như là bị trong nháy mắt đông kết. Hắn như thiểm điện trở lại, một cái nắm lấy Lâm Phong cánh tay, lực lượng to đến nhường Lâm Phong nhe răng trợn mắt. A cự tay kia nhanh chóng giơ ngón trỏ lên dán tại trên môi, sau đó cực kỳ chậm chạp, cực kỳ cẩn thận mà đưa hắn kéo đến một mảnh rậm rạp, treo lấy dây leo khô sau lùm cây mặt. Lâm Phong trái tim lột bột một chút, trong nháy mắt nhắc tới cuống họng. Hắn theo A cự ánh mắt nghiêm trọng, xuyên thấu qua cảnh lá khe hở, cẩn thận hướng về phía trước nhìn lại. Phía trước ước chừng 40-50 mét có hơn, là một mảnh nhỏ tương đối khoáng đạt trong rừng đất trống. Trên đất trống, một cái màu nâu xám, bao trùm lấy thô cứng rắn lông bẩm thân ảnh to lớn, chính đưa lưng về phía bọn hắn, dùng nó kia tráng kiện hữu lực cái mũi, không biết mệt mỏi mà lật ủi mặt đất. Tuyết động, lá khô, bùn đất bị nó quậy đến văng tứ phía, lộ ra phía dưới màu nâu đen đất đông cứng cùng thực vật dễ cây. Là đầu kia dã trư. Hình thể của nó đây Lâm Phong dự đoán còn muốn đại, vai kỷ trà cao ư nhanh đến Lâm Phong phần eo, thân thể trắng kiện, tứ chi ngắn kiện, nhất là cái cổ hậu phương kia nô lên lông bẩm, từng chiếc đứng thẳng, có vẻ đặc biệt bưu hãn. Mặc dù không nhìn thấy ngay mặt, nhưng Lâm Phong có thể tưởng tượng ra nó bên miệng kia đối làm cho người sợ hãi răng nanh. Tìm được rồi, thật sự tìm được rồi. Một cỗ hỗn hợp có hưng phấn, căng thẳng cùng một tia tâm tình sợ hãi, như là dòng điện loại vọt lượn Lâm Phong toàn thân, cảm giác cầm trường mâu trong lòng bàn tay trong nháy mắt bị mồ hôi thấm ướt, lạnh băng dính chặt. Hắn ép buộc chính mình bình tĩnh, hoặc các cự dáng vẻ, đem thân thể làm hết sức nuốt ở lùm cây trong bóng tối, liền hô hấp đều thả cực nhẹ cực trì hoãn, sợ một tia tiếng động đều sợ chạy này gần trong gang tấc con mồi. A cự ánh mắt đã khóa cứng mục tiêu, hắn có hơi điều chỉnh một chút nút tư thế, như một tấm chậm rãi kéo ra cửa cung, bắt đầu xúc tích lực lượng. Tiếp lấy ác cự bắt đầu hắn tiềm hành tiếp cận, hắn không còn đứng thẳng hành động, mà là dường như nằm dạp trên mặt đất, sử dụng trên mặt đất mỗi một cái nô lên, mỗi một đám cỏ, mỗi thân cây cối là yểm hộ, lấy một loại gần như nhúc nhích phương thức, từng chút mà hướng về dã chư phía sau quanh co tới gần. Động tác của hắn chậm tới cực điểm, vậy nhẹ tới cực điểm, giống như cả người đều dung nhập hoàn cảnh chung quanh, biến thành nhất đạo di động ảnh tử. Lâm Phong thấy vậy tâm linh chập chờn, chăm chú nhìn ác cự kia chậm chạp lại kiên định bóng lưng, lại thỉnh thoảng liếc mắt một cái đầu kia còn đang ở vùi đầu đuổi thổ dã chư, trái tim tại trong lồng ngực thùng thùng cuộn loạn, dường như muốn đánh vỡ xương sườn. Hoa, kích thích. Hắn âm thầm tính toán khoảng cách, 30 mét, 25 mét, 20 mét. A cự đã tiến nhập trôi này hạng nặng trường mâu lý tưởng sát thương phạm vi. Ngay tại lúc này, Lâm Phong nhìn thấy A cự thân thể có hơi ngửa ra sau, nắm mâu cánh tay cơ thể sôi sụp, không còn nghi ngờ gì nữa đã vận sức chờ phát động. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đầu kia nguyên bản hết sức chuyên chú thổ dã chư, không biết là nghe được cái gì nhỏ không thể thấy tiếng vang, hay là ra ngoài dã thú kia gần như quỷ dị trực giác, nó ủi thổ động tác đột nhiên dừng lại, viên kia đầu lâu to lớn bỗng nhiên nâng lên, hai con lỗ tai nhỏ cảnh giác chuyển động, đục ngầu con mắt quét mắt bốn phía. Dường như tại dã chư ngẩng đầu cùng trong chớp mắt ở giữa, a cự vậy động, hắn biết không thể lợi thêm, ẩn nút thân thể như là áp xúc đến cực hạn lò xo đột nhiên phóng thích, eo hạch tâm lực lượng bộc phát, cả người từ dưới đất nhảy lên một cái, cánh tay phải mang theo lực lượng toàn thân, đem chuôi này nặng nề trường mâu, như là ném mạnh như thiểm điện, hung hăng ném hướng dã chư cái cổ yếu hại. Ô, trường mâu mang theo thê lương tiếng xé gió, thế đi kinh người. Nhưng mà, kia dã chư phản ứng cũng là nhanh đến mức thái quá. Tại trường mâu rời tay bay ra nháy mắt, nó dường như đều cảm giác được nguy hiểm chí mạng, bốn đầu nhỏ bé hữu lực chân đột nhiên đạp mà, béo tốt thân thể không như trong tưởng tượng như vậy bộc về, ngược lại bộc phát ra tốc độ kinh người, không phải chuyển hướng, mà là trực tiếp vọt về phía trước. Phốc phốc. Mũi thương không có trúng đích dự đoán cái cổ, mà là sát dã chư ra sức sau đạp chân sau biên giới bay qua. Sắc bén bằng đá đầu mâu xé mở một đạo miệng máu, mang theo một giải huyết châu cùng vài lông cứng, nhưng cuối cùng không thể tạo thành vết thương chí mạng. Trường mâu thế đi không giảm, đoạn một tiếng, thật sâu đâm vào dã chư vừa nãy vị trí chỗ ở hậu phương đất đông cứng trong, cán mâu vẫn run rẩy kịch liệt, phát ra ong ong vang lên. Hống. Dã chư phát ra một tiếng vừa sợ vừa giận thống hào, vị này một kích, càng là hơn vong hồn đại mạo, căn bản không dám dừng lại, mang theo trên đùi vết thương, như nhất đạo màu xám gió lốc, hướng phía chỗ rừng sâu liều mạng phi nước đại. Thao. Lâm Phong mắt thấy cảnh này, đầu óc nóng lên, vậy không nghĩ ngợi nhiều được. Mắt thấy con mồi muốn chạy, hắn cơ hồ là bản năng tự ẩn thân trối nhảy ra ngoài, dùng hết bú sữa mẹ khí lực, cầm trong tay kia cái đầu mâu hướng phía dã chư chạy trốn phương hướng ra sức ném ra. Nhưng hắn quên, đây không phải tại khoáng đạt đất bằng đánh cố định cái địa, dậm dạp cây rừng trở thành lớn nhất chướng ngại. Hắn cái này mâu, vì truy cầu lực lượng cùng tốc độ, ném được lại cao lại bay, phi hành quỹ đạo vừa đi ra không đến 10 mét, liền bị một cái vươn ngang ra tới tráng kiện cảnh cây tách mà một chút ngăn cản vừa vặn. Trường mâu trên không trung đánh một cái xoáy, bất lực rơi xuống trên mặt đất, ngay cả dã chư hảo đều không có đụng phải một cái. Mẹ nó. Lâm Phong tức giận đến kém chút thổ huyết. A cự gầm nhẹ một tiếng, đã như là báo đi săn liền xông ra ngoài, thẳng đến cái kia trôi cắm trên mặt đất trường mâu. Lâm Phong vậy phản ứng, vội vàng đuổi theo, nhặt lên chính mình cái kia mất mặt trường mâu, hai người một trước một sau, hướng phía dã chư biến mất phương hướng ra sức đuổi theo. Dã chư bị thương chân kinh, chạy gọi là một cái nhanh, tại bụi cây cùng cây cối ở giữa tả xung hữu đột, linh hoạt đến muốn mạng. Lâm Phong cùng A cự đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi theo trên mặt đất đứt quãng vết máu cùng nó phi nước đại lúc phá tan dấu vết, căn bản kéo không gần khoảng cách. Đuổi không đến 200 mét, phía trước cây rừng càng ngày càng rậm rạp, kia dã chư bóng dáng hoàn toàn biến mất, liền âm thanh đều nghe không được. Chỉ có trên mặt tuyết từng ly từng tí đã đông cứng vết máu, chứng minh nó vừa nãy xác thực từ nơi này hốt hoảng chạy trốn. Hai người dừng bước lại, vịn đầu gối, từng ngụm mà thở hổn hển, màu trắng hà hơi tại không khí rét lạnh trong dày đặc giống đốt lên loa. A cự đi qua, một tay lấy chính mình trôi này xâm nhập đất đông cứng trường mâu rút ra, nhìn mũi thương trên nhiễm một chút vết máu cùng lông lợn, sắc mặt có chút thất lạc. Trong rừng an tĩnh lại, chỉ còn lại hai người thô trọng tiếng thở dốc. Đi thôi. Lâm Phong lau mồ hôi trên mặt cùng vết chảy rỉ ra tơ máu, âm thanh mang theo nồng nặc mỏi mệt cùng thất lạc. Trời sắp tối rồi, cần phải trở về. A cự trầm mặc gật đầu, nâng lên trường mâu, quay người đi ở phía trước. Đường trở về, có vẻ đặc biệt dài dằng dặc mà trầm mặc, hai người ai cũng không nói gì, chỉ có chân đạp tuyết động kết âm thanh, đơn điệu mà tái diễn. Lúc đến cố kia hưng phấn cùng chờ mong, sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là chịu nặng thất bại cảm cùng vùng đi không được mỏi mệt. Lâm Phong cúi đầu, nhìn chính mình kéo dài bước chân, trong đầu lặp đi lặp lại chiếu lại lấy vừa nãy thất thủ mỗi một chi tiết nhỏ, càng nghĩ càng là bực bội. Dừng cây đầu mâu, đi theo bên trên bình nguyên bán địa, thật mẹ hắn là cách biệt một trời, cơ hội thường thường chỉ có như vậy một mấy mắt. Chương 36, an ủi chương 36, an ủi ánh hoàng hôn đem hắn cùng A cự ảnh tử tại trên mặt tuyết kéo đến thật dài, lắc lắc ung dung, như hai cái đánh thua trận, ném mũ băng giáp đào binh. Hắn nhịn không được vụng trộm liếc qua đi ở phía trước A cự, tráng hắn này trầm mặc như trước, nhưng căng cứng bên mặt đường còn cùng ngẫu nhiên từ trong cổ họng lăn ra khỏi một tiếng cực thấp trầm, mang theo ảo não lộc cộc âm thanh, đều tình tưởng cho thấy tâm tình của hắn đồng dạng không ra thế nào. Lâm Phong trong lòng càng cảm giác khó chịu, chính mình cái này lãnh tụ lần đầu tiên dẫn đội đi săn, đều làm hư, còn dựng vào A cự uống phí một hồi khí lực cùng chờ mong. Hắn thậm chí có chút không dám đối mặt cái đuôi nhỏ cặp mắt trong suốt kia, sợ từ bên trong nhìn thấy thất vọng. Rời nhà gỗ càng ngày càng gần, sắc trời vậy nhanh chóng ảm đạm xuống, cuối cùng một tia sắc màu ấm bị xanh đậm màn đêm thôn vệ, hàn khí bắt đầu như vô hình châm, từ bốn phương tám hướng đâm tới. Xa xa, cuối cùng nhìn thấy cái đó quen thuộc, tại mênh mông cánh đồng tuyết trong như là đảo hoang loại hình dáng, cùng với từ nóc nhà khe hở cùng ống khói trong lượn lờ bay ra, mang theo khói lửa mảnh khói. Điểm này khói lửa như căn vô hình tuyến, nhẹ nhàng giật một chút Lâm Phong trái tim. Hắn hít sâu một cái lạnh băng không khí, cứng ngắc lấy ra đầu, đẩy ra kia phiến trầm trọng cửa gỗ. Một cỗ hỗn hợp có thịt hầm hương khí, thuộc ra hương vị cùng tuổi khô thiêu đốt đặc hữu ôn hòa khí tức, trong nháy mắt đưa hắn bao vây. Cùng ngoại giới rét căm căm so sánh, trong phòng quả thực là thế giới khác. Lò sưởi trong tường bên trong hỏa đang cháy mạnh, nhảy vọt ánh lửa đem toàn bộ không gian ánh chiếu được sáng ngời mà ấm áp, xua tán đi giỏi trong xương loại hàn ý. Cái đuôi nhỏ chính ngồi xổm ở lò sưởi trong tường bên cạnh, dùng một cái trường một côn cẩn thận khuấy động lấy nồi đá ở dưới củi lửa. Nghe được tiếng mở cửa, nàng ngay lập tức ngẩng đầu. Thấy là bọn hắn, nàng bận tiệu trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầu tiên là lộ ra một tia thả lỏng, lập tức đen lúng liếng mắt to nhanh chóng tại trên thân hai người cùng chống không trên tay đảo qua. Lâm Phong tâm nói một chút, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận theo dự liệu thất lạc biểu tình. Nhưng mà, không có. Cái đuôi nhỏ trên mặt không có chút nào thất lạc hoặc là nghi vấn, nàng chỉ là ngay lập tức phóng gậy gỗ, giống con linh hoạt tiểu động vật loại bụt mà chạy tới, đầu tiên là ngửa đầu nhìn một chút Lâm Phong có chút chật vật, mang theo vết trời mặt, lại nhìn một chút phía sau trầm mặc gác cự. Sau đó, nàng chạy đến góc tường, cầm lấy hai cái sớm liền chuẩn bị tốt, đào giống chén gỗ, từ một mực cấm tại bên cạnh đống lửa hòn đá nhỏ trong nồi múc ra nước nóng, cẩn thận bưng đến trước mặt hai người, trong miệng phát ra mấy cái ngắn ngủi mà ân cần a. Nha Thanh, ánh mắt kia, tinh thuần được không có một tia tạp chất, chỉ có thuần túy lo âu và các ngươi quay về là được an tâm. Lâm Phong ngây ngẩn cả người, theo bản năng mà tiếp nhận chén gỗ, ấm áp xúc cảm từ thô ráp tường gỗ truyền đến, theo cóng đến hơi choáng ngón tay, một mực lan tràn đến trong lòng. Hắn cúi đầu uống một hớp lớn, hơi nóng nước nóng lướt qua khô khốc đau đớn hết hầu, rơi vào trống rỗng, lạnh như băng túi dạ dày, một cố khó nói lên lời dòng nước ấm tùy theo khuyết tán ra đến, giống như đông kết huyết dịch vậy bắt đầu lại lần nữa chảy xuôi. Này thật đơn giản một chén nước nóng, đây bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có lực lượng. Hắn lại nhìn về phía trong phòng, nồi đá lý chính như ngực mà hầm lấy canh thịt, hương khí nồng đậm. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, ở bên cạnh một khối đốt nhiệt bằng phẳng phiến đá bên trên, còn nướng mấy khối hỏa với cắt nát dễ cây, ép thành bánh trạng thịt băm, biên giới đã nổi lên mê người màu cháy vàng. Đây cũng không phải là đơn giản đun sôi, đây là tốn tâm tư nấu nướng. Ăn cơm. Lâm Phong nỗ lực nhường ngữ khí của mình nghe tới bình tĩnh chút ít. Ba người ngồi vây quanh tại lò sưởi trong tường bên cạnh, Lâm Phong cho mình cùng A Cự đựng tràn đầy một bát canh thịt, lại đem nướng đến kinh ngạc bánh thịt phân cho mọi người. Cái đuôi nhỏ tiếp nhận thuộc về mình kia phần, ngụm nhỏ mà ăn lấy, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút hai người, trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy ý lại, không có chút nào phàn nàn. Trong bụng có đồ ăn nóng, thân thể mỏi mệt hóa giải không ít, nhưng trên tinh thần cảm giác bị thất bại vẫn còn ở đó. Lâm Phong một bên nhai lấy hương vị kỳ thực coi như không tệ bánh thịt, vừa bắt đầu khoa tay, phân tích ban ngày thất bại. Hắn cầm lấy một cái nhánh cây nhỏ, trên mặt đất vẽ lên cái đơn giản rừng cây sơ đồ, sau đó chỉ vào chính mình cùng Á Cự, làm ra đầu mâu động tác, vừa chỉ vẽ ra tới lít nha lít nhít cây cối lắc đầu, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cùng ảo não biểu tình. Cánh rừng, quá mật, hắn tận lực dùng đơn giản từ cùng thủ thế biểu đạt, mâu, không tốt ném. Cơ hội, cứ như vậy một chút, quá nhanh. Hắn vừa chỉ Á Cự, giơ ngón tay cái lên, sau đó làm ra ẩn nút, chậm chạp tới gần động tác, ngươi, lợi hại. Tiếp theo, hắn chỉ chính mình đầu mâu bị cành cây ngăn lại phương hướng, cười khổ lắc đầu, ta, không được. Hoảng, ném một chút. A Cự yên tĩnh nghe lấy, nhìn Lâm Phong khoa tay, dường như đã hiểu hắn ý tứ. Trong cổ họng hắn phát ra một cái mơ hồ âm tiết, coi như là đáp lại, trong ánh mắt vậy toát ra một tia tán đồng. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn vậy biết rõ tại phức tạp môi trường hạ đi săn khó khăn. Lâm Phong tiếp lấy khoa tay, chỉ ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối đen sát trời, vừa chỉ bọn hắn trở về phương hướng, làm ra một cái qua lại đi đường động tác, sau đó khoát khoát tay. Thời gian chưa đủ. Săn đuổi vật, muốn thật lâu, không thể mỗi ngày như vậy chạy tới chạy lui. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt tại cái đuôi nhỏ cùng A Cự trong lúc đó đi lòng vòng, một cái nổi lên một đường ý nghĩ, rõ ràng hiện hiện trong đầu. Cầm lấy đại biểu cái đuôi nhỏ hòn đá nhỏ, đặt ở đại biểu nhà gỗ vòng vòng trong, sau đó chỉ ngoài phòng cách đó không xa phương hướng, làm ra kiểm tra cùng thu lấy cạm bẫy động tác. Ngươi, hắn nhìn cái đuôi nhỏ, giọng nói nghiêm túc, ở nhà, xem lửa, kiểm tra. Cạm bẫy. Hắn lặp lại mấy lần kiểm tra cạm bẫy động tác, đây là cái đuôi nhỏ đã thành thạo kỹ năng. Sau đó, hắn cầm lấy đại biểu chính mình cùng A Cự cục đá, đặt ở đại biểu rừng rậm chỗ sâu khu vực. Chúng ta, hắn làm ra con bọc hành lý, thời gian dài truy tung động tác, vào trong, đi săn, không mỗi ngày quay về. Cái này mới phân công phương án, hạch tâm tư tưởng chính là, giải phóng mạnh nhất đi săn lực lượng, để bọn hắn có thể không nhận mỗi ngày đi tới đi lui hạn chế, xâm nhập rừng rậm, tiến hành kéo dài hơn, càng chuyên nghiệp đi săn, đồng thời, tương đối với ổn định nhưng hiệu suất có hạn cạm bẫy giữ gìn công tác, giao cho cẩn thận lại đã nắm giữ kỹ xảo cái đuôi nhỏ, đồng thời bảo đảm đại bản doanh vận chuyển bình thường. Cái đuôi nhỏ mở to hai mắt, nhìn kỹ Lâm Phong mỗi một cái thủ thế. Nàng dường như hiểu được trong đó đại bộ phận, nhất là về chính nàng nhiệm vụ. Nàng nhìn một chút Lâm Phong, lại nhìn một chút Á Cự, cuối cùng dùng sức gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một loại bị ủy thác trách nhiệm nghiêm túc biểu tình, thậm chí còn vô vô chính mình nhỏ gầy lồng ngực, tỏ vẻ không sao hết. Á Cự vậy đã hiểu kế hoạch này, hắn nhìn một chút cái đuôi nhỏ, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, nhưng rất nhanh liền bị có thể chuyên chú vào am hiểu hơn đi săn mang đến hưng phấn thay thế, hắn hướng về phía Lâm Phong nặng nề mà gật đầu. Chỉ có kế hoạch chưa đủ, an toàn vị thứ nhất, ngày thứ hai, Lâm Phong cùng A Cự không có ngay lập tức xuất phát, mà là quyết định trước tiến hành một lần an toàn diễn luyện. Bọn hắn mang theo cái đuôi nhỏ, cùng đi rời nhà gần đây mấy cái kia cạm bẫy điểm. Lâm Phong cẩn thận xác định một cái lấy nhà gỗ làm trung tâm, tương đối an toàn phạm vi, dùng hòn đá cùng bẻ gãy cành cây làm rõ ràng đánh dấu. Hắn lặp đi lặp lại hướng cái đuôi nhỏ cường điệu, chỉ có thể ở cái phạm vi này trong hoạt động kiểm tra cạm bẫy. Tiếp theo, bọn hắn diễn luyện khẩn cấp tình huống. Lâm Phong sánh vai nguy hiểm, tỉ như đột nhiên từ phía sau cây nhảy ra, hoặc là chỉ vào trên mặt đất giả thiết cỡ lớn động vật dấu chân. Hắn giao cái đuôi nhỏ, một sáng phát hiện bất luận cái gì không thích hợp, hoặc là nhìn thấy vượt qua nhận thức phạm vi động vật dấu vết, nhất định phải ngay lập tức, cũng không quay đầu lại chạy về nhà gỗ, đóng chặt cửa. Cái đuôi nhỏ học được hết sức chăm chú, đầu nhỏ của nàng như chim gõ kiến giống nhau điểm, con mắt theo sát Lâm Phong làm mẫu. Làm Lâm Phong đột nhiên nổi lên lúc, nàng mặc dù giật mình, nhưng ngay lập tức phản ứng, giống con thỏ con bị giật mình, cũng không quay đầu lại hướng phía nhà gỗ phương hướng chạy như bay, động tác nhanh nhẹn cực kỳ. Nhìn nàng chuẩn xác chấp hành chỉ lệnh, an toàn chạy về cửa nhà gỗ, vị khung cửa khẩn trương quay đầu nhìn xem, Lâm Phong cùng Á Cự liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia yên tâm. Diễn luyện kết thúc, cái đuôi nhỏ thành công mà từ mấy cái trong cạm bẫy thu lấy đến một đầu to mọng thỏ tuyết cùng một đầu cái đầu không nhỏ thùng thử. Nàng thuần thục dùng môi đá đem con mồi xử lý sạch sẽ, nội tạng lưu lại làm mồi dụ, sau đó đem thiết lập lại cạm bẫy cơ quan lấy hay được ra dáng. Lâm Phong đem con mồi giao cho cái đuôi nhỏ, ra hiệu nàng trước mang về nhà gỗ. Nhìn cái đuôi nhỏ kéo lấy con kia nặng nghề thỏ tuyết, bước chân nhẹ nhàng lại kiên định đi về phía nhà gỗ bóng lưng, Lâm Phong trong lòng một điểm cuối cùng lo lắng vậy tiêu tán. Hắn quay đầu nhìn về phía Á Cự, Á Cự vậy chính nhìn hắn, trong ánh mắt lại lần nữa dấy lên đi săn hỏa diễm. Đi, Lâm Phong vô vô a cự rắn chắc cánh tay, cầm lấy tựa ở bên cây trường mâu, chỉ hướng rừng rậm chỗ sâu, lần này, chúng ta cùng nó tiêu hao. Chương 37, kiên nhẫn chương 37, kiên nhẫn đưa tiễn cái đuôi nhỏ, nhìn nàng an toàn về đến nhà gỗ phương hướng, Lâm Phong cùng a cự liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia như chút được gánh nặng, cùng với lại lần nữa giấy lên quyết tâm. Lần này, không có cùng ngày nhất định phải đi tới đi lui cảm giác cấp bách, trên vai cũng không có lần đầu đi săn loại đó không thiết thực, nóng lòng chứng minh bản thân táo bạo. Bọn hắn mang theo đầy đủ 2-3 ngày ăn thịt muối khô, bên hông treo lấy túi nước, mục tiêu rõ ràng, tìm thấy đám kia hoang tử, đồng thời theo chân chúng nó rông dài. A cự lần nữa đảm nhận lên dẫn đường cùng chủ thợ săn nhân vật, hắn không có vội vã mù quáng xâm nhập, mà là mang theo Lâm Phong lượn quanh một đoạn đường, lại lần nữa về tới hôm qua phát hiện hoang nhóm mới mẹ tung tích khê cốc phụ cận. Hắn như lão luyện nhất thám tử, cẩn thận kiểm tra mặt đất, bụi cây bên trên hạ xương dấu vết, cùng với bị gặm ăn qua thực vật chỗ đứt, cuối cùng đánh giá ra hoang nhóm đại khái di động phương hướng. Truy tung bắt đầu, lần này tiết tấu so với hôm qua truy giã chưa lúc, chậm không chỉ gấp đôi. A cự cho thấy nhường Lâm Phong nhìn mà than thở, gần như cực hạn kiên nhẫn, hắn không còn truy cầu tốc độ, mà là truy cầu tuyệt đối ẩn nấp cùng yên tĩnh. Nhiều khi rõ ràng năng lực nhìn thấy phía trước cách đó không xa dấu móng có thể thấy rõ ràng, A cự lại đột nhiên dừng lại, lôi kéo Lâm Phong ẩn nút tiến rậm rạp lùn cây hoặc to lớn đảo một gấm ảnh về sau, không nhúc nhích, như là hóa thành hai khối lạnh băng nham thạch. Ban đầu Lâm Phong còn có một chút khó hiểu, nói thầm trong lòng vì sao không mau đuổi theo, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu. Thường thường tại bọn họ ẩn nút tiếp theo mấy phút đồng hồ sau, phía trước cánh rừng góc rẽ hoặc là cánh trên sườn núi liền biết truyền đến nhỏ xíu, dường như khó mà phát giác cảnh lá tiếng ma sát. Sau đó một hai con cơ cảnh hoang tử sẽ thò đầu ra tới, nhìn một phía, xác nhận sau khi an toàn mới tiếp tục túi đầu kiếm ăn. Nếu như bọn hắn vừa nãy tùy tiện đi tới, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Chúng nó tại lặp đi lặp lại xác nhận an toàn. Lâm Phong trong lòng hoảng nhiên hiểu ra, tiêm hành tới gần quá trình càng là đối với ý chí lực to lớn khảo nghiệm, vì từ một cái lý tưởng ngược gió góc độ tới gần hoang nhóm, A cự lựa chọn một cái cần leo lên một đoạn dốc đứng, che kín đá vụn trên núi, lại dọc theo lưng núi tuyến quanh co con đường. Đoạn này lộ cực kỳ khó đi, Lâm Phong dùng cả tay chân, mệt mỏi thở hổn hển, nhiều lần dưới chân trượt, đá vụn rào rào địa còn rơi, sợ tới mức trái tim của hắn đột nhiên ngừng. Mà A cự luôn có thể tại hắn sắp chế tạo ra lớn hơn tiếng động trước, dùng ánh mắt hoặc một cái nhỏ bé thủ thế kịp thời ngăn lại hắn. Cuối cùng, tại buổi chiều ánh nắng trở nên có chút lười biếng lúc, bọn hắn lần nữa phát hiện hoang nhóm. Lần này, hoang nhóm tại một mảnh ánh nắng năng lực chiếu xạ đến, sinh trưởng thấp bé chịu rét bụi cây trong rừng trên đất chống nghỉ ngơi, kiếm ăn. Khoảng cách so với hôm qua phát hiện dã chư lúc còn xa hơn một ít, ước chừng có 6-70 mét. A cự làm thủ thế, hai người như là hòa tan nước kết loại, lặng yên không một tiếng động trượt vào một mảnh khô héo, cao lớn châm cỏ tranh bụi trồng, cỏ tranh rất tốt mà che đậy thân hình của bọn hắn. Cơ hội dường như đang ở trước mắt, Lâm Phong thậm chí năng lực thấy rõ những kia hoang tử màu nâu nhạt, mang theo màu trắng nông ban da lông, chúng nó mảnh khảnh tứ chi, cùng với ngẫu nhiên nâng lên, có vẻ có chút ngốc manh đầu. Hắn đè nén kích động, chậm rãi giơ lên đầu mâu, tìm kiếm lấy mục tiêu. Một đầu cách bọn họ tương đối khá gần, hình thể trung đẳng hoang tử, tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Hắn điều chỉnh hô hấp, bắt trước các cự dạy hắn, tận lực thả lỏng căng cứng cơ thể, đem lực lượng chậm rãi rót vào đến nắm mâu cánh tay. Ngay tại hắn chuẩn bị phát lực phát ra trước một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Một hồi không có dấu hiệu nào, hỗn loạn bên cạnh phòng đột nhiên thổi qua trong rừng, cuốn lên trên đất lá khô, phát ra hào hào tiếng vang. Nguyên bản túi đầu gặm ăn bụi cây hoang nhóm gần như đồng thời ngẩng đầu lên, lỗ tai như da đa giống nhau chuyển động, cảnh giác nhìn về phía phong tới phương hướng, đúng lúc là bọn hắn ẩn thân mảnh này cỏ tranh bụi. Lâm Phong tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới, cử mâu cánh tay dừng tại giữa không trung. Vài đầu trưởng thành hoang tử phát ra ngắn ngủi cảnh cáo tính phun mùi âm thanh, tất cả hoang quần lập khắc rối loạn lên. Chúng nó không có ngay lập tức phi nước đại, mà làn lện bước cảnh giác bước nhỏ, nhanh chóng hướng đất trống khác một bên rừng rậm tối lui, trong nháy mắt đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại trống rỗng trong rừng đất trống cùng mấy sâu tươi mới dấu móng. Thao! Lâm Phong nhịn không được trong lòng băn khoăn, chuẩn bị lâu như vậy, ẩn nút được khổ cực như vậy, lại bại bởi một trận gió. Hắn ảo nao phóng trường mâu, nhìn về phía bên cạnh A Cự. A Cự trên mặt ngược lại là không có quá nhiều ngoại ý muốn biểu tình, tựa hồ đối với loại biến cố này sớm đã nhìn lắm thành quen. Tiếp xuống bọn hắn lại thử hai lần tiếp cận ngoài ra một nhóm nhỏ phân tán hoang tử, một lần là bởi vì Lâm Phong đang di động lúc không cẩn thận đạp gãy một cái cành khô, kia thanh rất nhỏ răng rắc tại cực độ yên tĩnh trong rừng lại như là kinh lôi, trong nháy mắt hủ chạy con mồi. Một lần khác thì là vì một đầu lỗ mãng thỏ tuyết đột nhiên từ trong bụi cỏ thoát ra, khiến cho hoang nhóm cảnh giác. Mỗi một lần tiếp cận đều hao phí đại lượng thể lực cùng tinh thần. Này không vẹn vẹn là khí lực cùng dũng khí so đấu, cái này càng là một hồi cùng con mồi, cùng môi trường, càng là hơn cùng tự thân nóng nảy cùng thất vọng tâm tình bật lộn dài dằng dặc dày vò. Đi săn là khắc vào người nguyên thủy trong gen, tàn khốc nhất vậy rất tôi luyện ý chí sinh tồn nghệ thuật. Trong rừng rậm tia sáng nhanh chóng rút đi, màu xanh mực âm ảnh từ bốn phương tám hướng tràn ngập ra, nuốt sống cây cối hình dáng, nhiệt độ bắt đầu kịch liệt hạ xuống, a da bạch khí trở nên càng thêm dày đặc. Không còn nghi ngờ gì nữa, hôm nay không thể nào lại có thu hoạch. A cự nhìn sắc trời một chút, lại nhìn một chút trên mặt khó nén mỏi mệt cùng mệ mỏi Lâm Phong, cuối cùng làm ra quyết định. Hắn không còn truy tung hoáng nhóm tung tích, mà là mang theo Lâm Phong, dọc theo lúc đến đánh dấu con đường, tìm được rồi một chỗ căng gió, do mấy khối nham thạch to lớn hình thành tự nhiên chỗ lom xuống. Địa thế nơi này hơi cao, có thể tránh trong giấc mộng bị tiềm ẩn dạ hành loại săn mồi hoặc là hòa tan nước tuyết quấy nhiễu. Hai người hợp lực thanh lý mất chỗ lõm xuống tuyết động, lại góp nhặt một ít tương đối khô giáo cảnh khô cùng lá tùng. A cự dùng mang theo người dùng khô giáo loài nấm cùng đá lửa chế tác giản dị lấy lửa công cụ, phí hết chút ít công phu, cuối cùng đốt lên một đống nhỏ đống lửa. Hỏa diễm không lớn, chủ yếu là vì xua đuổi giá lạnh cùng tiềm ẩn dã thú, cũng vì về tâm lý đem lại một tia cảm giác an toàn. Bọn hắn vây quanh này nho nhỏ đống lửa ngồi xuống, xuất ra lạnh băng thịt muối khô, yên lặng gặm, thịt khô vừa cứng lại mặn, cần cố sức nhai mới có thể nuốt xuống. Lâm Phong nhìn nhảy bọn, màu vỏ quýt yếu ớt ngọn lửa, cảm thụ lấy phía sau nham thạch truyền đến, sâu tận xương tủy lạnh băng, cùng với toàn thân trên dưới không chỗ không có đau nhức, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bị nham thạch cùng tán cây cắt chém được không quy tắc hình dạng, màu xanh mực bầu trời đêm, phía trên đã bắt đầu thưa thớt mà nhắm vào mấy quả hạt tinh, lóe ra thanh lanh ánh sáng. Tại đây phiến hơn một vạn năm trước tinh không hạ, cách xa quen thuộc nhà gỗ cùng ấm áp lò sưởi, hắn mới như thế rõ ràng cảm thụ với bản thân nhỏ bé, cùng với người tiền sử loại vì sinh tồn, cần thiết nỗ lực, vượt xa hắn tưởng tượng cứng cỏi cùng đại giới. Hắn nhìn đối diện trầm mặc khuấy động lấy đống lửa ác cự, cái này nhìn như thu kịch nguyên thủy thợ săn, nội tâm muốn có lực lượng, xa so với hắn tưởng tượng càng cường đại hơn. Ngày mai, Lâm Phong gặm xong rồi cuối cùng một ngụm thịt khô, chút xuống một ngụm lạnh băng thứ nha nước tuyết, đối với ác cự, vậy đối với chính mình, thấp giọng nói, giọng nói mang vẻ một tia mỏi mệt, nhưng nhiều hơn nữa, là một loại bị ma luyện sau càng thêm kiên định độ vận, tiếp tục. Chương 38, thành công chương 38, thành công tại nham thạch chỗ lom xuống bọc lấy ra thú nửa ngủ nửa tỉnh mà chống nổi một đêm, Lâm Phong cảm giác chính mình như là bị mở ra gây dựng lại một lần. Mỗi viên cơ thể đều đang phát ra đau nhức kháng nghị, khớp nối như là bị gỉ, hơi động đậy đều kết rung động. Tờ mờ sáng hàn khí vô cùng bất nhập, cho dù dựa vào sắp tắt chưa tắt đống lửa cho tàn, cỗ này lạnh băng cũng giống là năng lực chui thấu da lông, đâm thẳng xương thủy. Hắn dây rủi lấy ngồi xuống, nhìn đối diện đồng dạng đã tỉnh lại á cự. Hai người đều không có nói chuyện, chỉ là yên lặng đem lạnh băng cứng thịt muối khô nhét vào trong miệng, cố sức mà nhai nuốt lấy, liền dùng nhiệt độ cơ thể ngộ nửa đêm mới tan ra một điểm nước tuyết, miễn cưỡng nuốt xuống. Tư vị này, đây cái đuôi nhỏ tại trong nhà gỗ chuẩn bị canh nóng bánh thịt, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Nhưng kỳ quái là, trải qua cả ngày hôm qua ma luyện cùng đêm hôm ấy dày vò, Lâm Phong trong lòng ngược lại hết rồi trước đó nôn nóng cùng mệt mỏi. Thất bại hình như biến thành một loại tối hỏa, đem hắn trong lòng điểm này phủ phiếm thứ gì đó đều cho đỡ rủi, chỉ còn lại một loại trầm hơn tĩnh, càng cứng cỏi thứ gì đó. Hắn nhìn A cự vậy nhìn hắn, hai người ánh mắt một đôi, đều hiểu đối phương ý tứ, chưa nói, tiếp tục. A cự lần nữa đảm nhận lên dẫn đường, hắn cẩn thận phân biệt lấy hôm qua hoang nhóm cuối cùng biến mất phương hướng, cùng với sáng sớm có thể lưu lại mới mẻ dấu vết. Phán đoán của hắn tinh chuẩn được khiến người ta tức giận, rất nhanh liền tại một mảnh treo lấy giò xương lùn cây bên dưới, phát hiện mấy cái rõ ràng, mang theo hơi ẩm dấu móng, phương hướng chỉ hướng một chỗ địa thế thấp hơn, mơ hồ năng lực nghe được tiếng nước chảy khê cốc. Đi bên này. A cự đánh một cái đơn giản thủ thế, dẫn đầu hướng khê cốc phương hướng sờ soạn. Lần này tiềm hành, so với hôm qua càng thêm gian nan, cũng càng thêm khảo nghiệm kiên nhẫn. A cự lựa chọn lộ tuyến cực kỳ xảo trá, cơ hồ là dán khê cốc biên giới dốc đứng xuống dưới quanh co. Sườn núi trên bao trùm lấy bông lỏng đá vụn cùng chất nước cỏ xỉ rêu, hơi không cẩn thận liền biết trượt chân, làm ra động tĩnh khổng lồ. Lâm Phong hết sức chăm chú, họ các cự dáng vẻ, dùng cả tay chân, mỗi một bước đều dâm đến cực kỳ cẩn thận, đem thân thể trọng lượng từng chút một phóng đi, tận lực không kéo bất luận cái gì một khối đá. Xuống đến đáy cốc, một cỗ ướt át lạnh băng hơi nước đập vào mặt, một cái chưa hoàn toàn đóng băng dòng nước tại loạn thạch ở giữa róc rách chảy xuôi. A cự không có dừng lại, mà là nghịch dòng nước, sử dụng bên bờ rậm rạp khô cỏ lau cùng to lớn đá gọi là yểm hộ, tiếp tục hướng thượng nguồn phương hướng chậm chạp di động. Tất cả quá trình tốn thời gian thật dài, Lâm Phong cảm giác eo của mình đều nhanh đoán mất, ẩn nút thời lượng thời gian gìn giữ một cái tư thế, nhường bắp đùi của hắn cơ thể không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Cuối cùng, tại vòng qua một khối to lớn, che kín rêu xanh nham thạch về sau, A cự thân hình đột nhiên định trụ, lập tức lấy một loại chậm tốc độ không thể tưởng tượng, chậm rãi lùi về đến nham thạch trong bóng tối. Hắn quay đầu lại, trong mắt lóe ra thợ săn phát hiện con mồi lúc đặc hữu, sắc bén như dao quang mang. Hắn cực kỳ chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng nham thạch khác một bên. Lâm Phong trái tim trong nháy mắt nhắc tới cú họng, hắn học các cự dáng vẻ, dùng nhẹ nhàng nhất động tác, từng chút một thò đầu ra, xuyên thấu qua nham thạch khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại. Dòng nước ở chỗ này gạt một cái chỗ hốn cong nhỏ, tạo thành một mảnh tương đối khoáng đạt, phủ kín đá của chỗ nước cạn. Ngay tại chỗ nước cạn đối diện, cách bọn họ nơi ẩn nó không đến 30 mét địa phương, ngày hôm qua nhóm để bọn hắn chịu nhiều đau khổ hoang tử, đang ở nơi đó túi đầu uống nước. Chúng nó dường như buông lỏng cảnh giác, có mấy cái thậm chí nhàn nhã vung vẩy lấy ngắn nhỏ cái đuôi, tại ánh nắng sáng sầm dưới, da lông hiện ra khỏe mạnh rực rỡ. Khoảng cách, góc độ, hướng gió, mọi thứ đều hoàn mỹ đến như là dày công tính toán qua giống nhau. A cự chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi tại trên người Lâm Phong. Hắn không có đi lấy chính mình chuôi này càng thích hợp cận chiến chém giết hạng nặng trường mâu, mà là dùng cực kỳ ánh mắt kiên định nhìn Lâm Phong, sau đó, hướng phía hoang nhóm phương hướng, làm một cái rõ ràng không sai, người đến thủ thế. Lâm Phong hô hấp đông nhiên ngưng một cái trước mắt, một cô áp lực cực lớn hỗn hợp có được tín nhiệm kích động, trong nháy mắt nắm chặt lòng hắn bận. Hắn có thể cảm giác được lòng bàn tay của mình trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cầm cán mâu ngón tay vì dùng sức mà có hơi phát run. Hít sâu một cái lạnh băng mà ướt át không khí, nỗ lực nhường nhịp tim đập loạn cao cao bình phục lại, nhường căng cứng vai con cơ thể từng chút một lòng. Chậm rãi điều chỉnh nút tư thế, đem thân thể trọng tâm đè thấp, như là vận sức chờ phát độ báo. Ánh mắt tại uống nước hoáng trong đám nhanh chóng đảo qua, cuối cùng khóa chặt tại một đầu cách bọn họ gần đây, hình thể vừa phải, khía cạnh thân thể hoàn toàn bạo lộ ra tuổi trẻ hoang tử trên người. Chính là nó. Thời gian giống như tại thời khắc này bị kéo dài, trở nên chậm. Lâm Phong năng lực rõ ràng nghe được huyết dịch của mình lưu động âm thanh, có thể cảm giác được dưới chân đá cuội cứng rắn lạnh buốt, năng lực nhìn thấy đầu kia hoang tử túi đầu lúc cái cổ duyên dáng đường cong. Hông eo có hơi thay đổi, toàn thân cơ thể như là vặn chặt dây cót, lực lượng từ lòng bàn chân dâng lên, theo chân, eo, cong, liên tiếp quán thông, cuối cùng rót vào đến nắm mâu cánh tay phải. Trong đầu hắn nhớ lại vô số lần lúc luyện tập cảm giác, nhớ lại ác cự kia trôi chạy mà tràn ngập lực buộc phát ném mạnh động tác. Ngay tại lúc này, động tác cũng không tấn manh vô song, lại mang theo một loại đặc biệt, ngưng tụ toàn bộ tinh thần cùng lực lượng cân đối cảm giác. Thân thể như là một tấm kéo căng cường cung đống nhiên phóng thích, cánh tay phải mang theo eo hạch tâm buộc phát lực lượng, đem trường mâu như thiểm điện ném mạnh ra ngoài. Kia trường mâu giống như đã có được sinh mạng, vạch phá sáng sớm mà mướt lạnh băng không khí, phát ra trầm thấp mà chí mạng siêu thanh. Uy tích của nó thấp phẳng mà ổn định, xảo diệu tránh đi mấy bụi thưa thất cỏ đau, mang theo Lâm Phong toàn bộ chờ mong cùng luyện tập vô số lần cơ nhục kỹ ức, vô cùng tinh chuẩn. Phốc phốc. Một tiếng nặng nề mà lưu loát, huyết nhục bị xé nứt tiếng vang, rõ ràng truyền vào Lâm Phong trong tai. Trường mâu bằng đá đầu mâu, hung hăng đâm vào đầu kia trẻ tuổi hoàng tử sau phần hông bị, xâm nhập cơ thể. To lớn lực trùng kích nhường hoàng tử phát ra một tiếng thê lương thống khổ rên rỉ, toàn bộ thân thể đột nhiên một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất. Chúng rồi, ta chúng rồi, mừng như điên như là núi lửa loại phun trào, nhưng hắn còn chưa kịp gieo họ, thân thể đã bản năng đi theo liền sông ra ngoài. Dường như tại Lâm Phong đầu mâu xuất thủ cùng trong chớp mắt ở giữa, a cự vậy động, hắn như một đầu bị hù dọa tia chớp màu đen, gầm nhẹ một tiếng, nắm lên trôi này hạng nặng trường mâu, như là mãnh hổ hạ sơn loại nào ra ngoài, mục tiêu nhắm thẳng vào đầu kia bị thương hoàng tử. Truy, bị thương hoàng tử kéo lấy một cái không cách nào dùng sức chân sau, phát ra tiếng kêu thê thảm, hoảng sợ muôn dạng mà dọc theo bờ suối liều mạng nhảy vọt, chạy trốn. Nhưng tốc độ của nó rõ ràng chậm lại, mỗi một lần rơi xuống đất, miệng vết thương đều sẽ bắn tung tóe ra nhiều hơn nữa tiên huyết, tại màu xám trắng đá cội trên gành bãi lưu lại nhìn thấy mà giật mình tinh hồng điểm lấm tấm. Lâm Phong cùng A Cự một trái một phải, ra sức đuổi theo. Lâm Phong cảm giác lá phổi của mình nóng bỏng quặn thắt lòng, nhưng một cỗ trước nay chưa có hưng phấn cùng lực lượng chống đỡ lấy hắn. A Cự tốc độ càng nhanh, hắn mấy cái nhanh chân đều đuổi tới hoàng tử phía sau, nhắm ngay thời cơ, trong tay chuôi này nặng nề trường mâu không có ném mạnh, mà lại như là độc xà xuất động, đột nhiên về phía trước một đâm đâm một cái. Mũi thương tinh chuẩn từ hoàng tử xương sườn khe hở ở giữa vòng qua, đâm vào ngực của nó khoang. Hoàng tử phát ra một tiếng cuối cùng, tuyệt vọng gào thét, chân trước mềm nhũn, thân thể ầm vang ngã xuống đất, tại bên dòng suối bãi đá vụn trên co quắp, cũng đứng lên không nổi nữa. A Cự tiến lên một bước, dùng chân dẫm ở còn đang ở rẽ rùa hoàng tử, rút ra trường mâu, lại đối chỗ yếu hại của nó bổ một chút, triệt để kết thúc nỗi thống khổ của nó. Thế giới, trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại suối nước róc rách chảy xuôi âm thanh, cùng với hai người như là phá phong dương loại kịch liệt tiếng thở dốc. Lâm Phong chạy đến phụ cận, nhìn ngã trên mặt đất, đã chết sinh mệnh hoàng tử, nhìn kia thật sâu đâm sau nó hồng, thuộc về mình kia cái trường mâu, nhìn rơi xuống nước tại bốn phía, chưa ngừng kết tiên huyết. Hắn đột nhiên dừng bước lại, hai tay chống lấy đầu gối, từng ngụm mà thở hổn hển, mồ hôi theo thái dương chóp mũi không ngừng nhỏ xuống. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đồng dạng thở hổn hển, nhưng mang trên mặt ý cười ác cự, kềm nén không được nữa nội tâm mừng như điên, đột nhiên ngồi dậy, ngửa đầu phát ra một tiếng thở dài, tràn đầy phát tiết cùng thắng lợi hứng thú hống. Âm thanh tại yên tĩnh khê cốc trong quanh quẩn, kinh khởi xa xa trong rừng mấy cái phi điểu. Hắn tiến lên, kích động đuốt A Cự rắn chắc cánh tay, A Cự vậy khó được lộ ra vui sướng nụ cười, dùng nắm đấm 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 Lâm Phong ngực. Hai người vây quanh này kiếm không dễ con mồi, như hai đứa bé loại, trên mặt tràn đầy thuần túy, to lớn vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Tất cả mọi mệt, tất cả thất bại, tất cả dày vò, tại thời khắc này đều trở nên vô cùng đáng giá. Lâm Phong cùng A Cự hợp lực, đem nặng nghề hoàng tử nâng lên, gánh tại trên vai, hoàng tử nhiệt độ cơ thể chưa hoàn toàn tàn đi, chịu nặng, đè ở trên người, nhưng để người cảm thấy vô cùng an tâm cùng thỏa mãn. Về nhà, Lâm Phong lau mồ hôi trên mặt cùng có thể là kích động mà tràn ra một chút ướt át, âm thanh to mà hô. Chương 39, dòng nước chương 39, dòng nước khiêng con kia chịu nặng hoàng tử về đến nhà gỗ lúc, ánh hoàng hôn chính đem cuối cùng một mảnh kim quang bôi lên tại cánh đồng tuyết bên trên. Cái đuôi nhỏ đã chờ từ sớm ở cửa, xa xa nhìn thấy bọn hắn trên vai cái kia khổng lồ con mồi, nàng đầu tiên là cả kinh há to miệng, lập tức giống con vui vẻ chim nhỏ loại chạy bội đến, vây quanh bọn hắn nhảy nhót liên hồi, trong miệng phát ra hưng phấn a. Nhà âm thanh, đen lúng liếng trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng vui sướng. Ha ha, xem xét chúng ta hôm nay ăn cái gì? Lâm Phong hào khí vượt mây đem hoàng tử bành một tiếng đặt ở trước nhà trên đất trống, tóe lên một mảnh tuyết mạn. Tối hôm đó, trong nhà gỗ tràn ngập trước nay chưa có, xa xỉ thịt nướng hương khí. Lâm Phong không có giống thường ngày như thế đem thịt đều dừng viên đun nhừ, mà là cố ý tuyển hai cái rất màu mỡ chân sau, dùng cành cây mặc, gác ở lò sưởi trong tường bên cạnh tỉ mỉ thiêu đốt. Dầu chân nhỏ xuống tại than lửa bên trên, phát ra hương phấn la la mê người tiếng vang, nhảy bọn ánh lửa đem khối thịt ánh chiếu được vàng nóng vàng và giòn. Không có dư thừa khách khí, ba người vây quanh đống lửa, trong tay tóm lấy nóng hổi, hương phấn bốc lên dầu nướng hoàng tử chân, miệng lớn cắn xé, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Chất thịt căng đầy, mang theo nồng đậm thịt rừng hương khí, hỗn hợp có tiêu hương, quả thực là xuyên biệt đến nay rất cực hạn mỹ vị hưởng thụ. Cái đuôi nhỏ ăn đến khuôn mặt nhỏ đều tốn, thỏa mãn mà hít mắt, giống con trộm được canh nhỏ con, A Cự càng là hơn phong quyển tàn vân, gặm được xương cốt đều sạch sẽ. An non nê sau đó cảm giác thỏa mãn, như là dòng nước ấm loại ủi thiếp lấy toàn thân. Lâm Phong ngồi dựa vào mềm mại da hiệu bên trên, vuốt ve phồng lên dạ dày, nhìn nhảy lên ánh lửa, ban ngày đi săn lúc kích động cùng mừng như điên dần dần lắng đọng xuống, một ít bị sơ sót chi tiết, lại như là đáy nước bạc khí, chậm rãi nổi lên trong lòng. Dòng nước, cái kia tại tĩnh mịch trong sơn cốc róc rách lưu động, chưa từng hoàn toàn đóng băng dòng nước. Trước đó nhất tâm nhào vào truy tung cùng đi săn bên trên, không có kịp suy nghĩ. Hiện tại tỉnh táo lại, hắn mới đột nhiên ý thức được kia dòng nước ý vị như thế nào. Đây chính là vạn năm trước sông băng thời kỳ, ngày đông giá rét chưa hoàn toàn tối lui, bốn phía vẫn như cũng là băng thiên tuyết địa. Một cái tại rừng rậm chỗ sâu, cũng không phải là suối nước nóng đầu nguồn dòng suối nhỏ, làm sao có khả năng còn đang ở lưu động, trừ phi nhiệt độ đã trong lúc vô tình tăng trở lại. Kia dòng nước chính là mặt đất ấm lại trực tiếp nhất bằng chứng. Phát hiện này nhường trong lòng hắn run sợ một hồi, tại trong nhà gỗ nghỉ dưỡng sức hai ngày, xử lý xong hoang tử ra cùng đại lượng thịt, Lâm Phong trong lòng cái đó về dòng nước suy nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Hắn quyết định lần nữa xuất phát, chẳng qua lần này, đi săn là thứ yếu, hắn mục đích thực sự là thăm dò cái kia dòng nước hạ du, xem xét nó đến tột cùng thông hướng nơi nào. Hai người lần nữa mang lên trang bị cùng mấy ngày khẩu phần lương thực, xe nhẹ đường quen mà đi tới cái kia quen thuộc khê cốc. Lần này, bọn hắn không có hướng thượng du truy tung con mồi, mà là thay đổi phương hướng, dọc theo dòng nước, hướng về hạ du đi đến. Dòng nước tại đáy cốc có lượng, hai bên bờ là rậm rạp, chịu rét bụi cây cùng cao lớn vân sam, cây linh sam. Hành tẩu cũng không thoải mái, thường xuyên cần leo lên bắc ngang đảo mục, hoặc là vòng qua thủy thế sâu hơn, không cách nào chen chân khu vực. Nhưng có mục tiêu rõ rệt, Lâm Phong cảm giác bước chân đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Bọn hắn dọc theo dòng nước đi rồi dòng dã hai ngày, dọc đường cảnh sắc dần dần phát sinh biến hóa vi diệu. Địa thế hướng tới nhẹ nhàng, hai bên bờ rừng cây dường như không có lên du như vậy rậm rạp một ngạn, ngẫu nhiên năng lực nhìn thấy càng tảng lớn hơn, bị tuyết động bao trùm bãi cỏ ngoại ô trong không khí kia phần lạnh lẽo thấu xương, giống như vậy giảm bớt một tia, mặc dù vẫn như cũ rất lạnh, nhưng không còn là loại đó năng lực đóng băng nứt vỡ cốt tủy khốc liệt. Ngày thứ hai buổi chiều, khi bọn hắn đẩy ra một mảnh đặc biệt rậm rạp, treo lấy tảng băng bụi cỏ lão lúc, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái to lớn vô cùng hồ nước, như là khảm nạm tại dãy núi vây quanh bên trong một khối to lớn mà chưa qua điều khắc mặc bảo thạch màu lam, lặng lặng mà hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt. Mặt hồ đại bộ phận vẫn như cũ bị dày cột tầng băng bao trùm lấy, mặt băng không hề giống trong tưởng tượng như thế trong suốt long lanh, mà là bày biện ra một loại đục ngầu màu trắng, phía trên hiện đầy gian nan bất và ăn mòn dấu vết cùng tuyết động. Tầm mắt đi tới, mặt hồ bao la, bờ bên kia dãy núi chỉ còn lại mơ hồ lông mày màu xanh hình dáng. Lâm Phong cẩn thận đi đến bên hồ, dùng chân thăm dò một chút bên hồ tầng băng. Rất cứng rắn dày đặc, cảm giác tiếp nhận trọng lượng của bọn hắn hoàn toàn không có vấn đề. Hắn chú ý tới, chỉ có tại bọn họ lúc đến cái kia dòng nước vào hồ khẩu phụ cận, vì nước chảy không ngừng rót vào, tầng băng mới trở nên khá mỏng, thậm chí có nhiều chỗ đã phá toái, lộ ra phía dưới sâu không thấy đáy, u ám nước hồ. Mà càng đi hồ trung tâm phương hướng nhìn lại, tầng băng màu sắc càng đậm, có vẻ càng ngày càng trầm trọng kiên cố. Có thể tưởng tượng, làm mùa hạ tiến đến, băng tuyết tan rã, mảnh này hồ lớn chính là cỡ nào hùng vĩ cảnh tượng, ẩn chứa bao nhiêu tài nguyên cùng khả năng tính. Nhìn kia rộng lớn mặt băng, một cái ý niệm trong đầu không tự chủ được xông ra, ngư. Lớn như vậy hồ, bên trong khẳng định có ngư, sông băng thời kỳ loài cá, vì thích ứng giá lạnh, thường thường mỡ phong phú, tuyệt đối là khó được mỹ vị cùng chất lượng tốt mỡ nơi phát ra. Hắn giống như đã thấy màu mỡ cá nướng tại hướng hắn vây tay, nước bọt kém chút chảy ra. Hắn hưng phấn mà chạy đến dòng nước vào hồ khẩu kia phiến tầng băng khá mỏng địa phương, cúi người, nỗ lực nghị thấu qua phá toái khe băng cùng đục ngầu mặt băng, nhìn thấy dưới nước có hay không có con cá tung tích. Đáng tiếc, trừ ra sâu kín ám sát sóng nước, hắn cái gì cũng không có phát hiện. Nhìn tới ngư đều tránh trong hồ càng sâu, càng an ổn địa phương đi. Lâm Phong có chút tiếc nuối. Hắn đến lúc cái kia dòng nước sắc thực quá cạn quá mau, không giống như là có ngư có thể trường kỳ nghỉ lại dáng vẻ. Hắn đứng dậy, nhìn dưới chân cứng rắn như sắt mặt băng, lại nhìn một chút trong tay thô ráp thành mâu, bất đắc dĩ lắc đầu. Phá băng bắt cá nói dễ hơn làm, không có thích hợp công cụ, mong muốn đục khai này không biết dày bao nhiêu tầng băng, không khác nào người si nói mộng. Cho dù may mắn đục khai một cái lỗ nhỏ, làm sao đem ngư dẫn đến đồng thời bắt giữ, cũng là vấn đề khó khăn không nhỏ. Hạt dự, đáng tiếc. Lâm Phong liếm môi một cái, chỉ có thể tạm thời đè xuống đối với thịt cá khát vọng, nhìn tới chỉ có thể chờ đợi mặt băng chính mình hòa tan sau đó, lại nghĩ biện pháp. Hắn đoán chừng, dựa theo hiện nay nhiệt độ tăng trở lại xu thế, chân chính băng hà kỳ mùa hạ, có thể thật sự không xa. Mặc dù không ăn ngư, nhưng lần này thăm dò cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tại dọc theo dòng nước hướng hạ du đi trong hai ngày, bọn hắn không chỉ một lần xem đến có tiểu động vật tại dòng nước bờ bên kia hoạt động, uống nước. Có mấy cái lá gan đặc biệt lớn, tỉ như một đầu màu lông bóng loáng tròn cùng một đầu hỏa hồng sắc da lông hồ ly, nhìn thấy bên kia bờ sông Lâm Phong cùng ác cự, mặc dù rõ ràng đề phòng, thân thể căng cứng, lỗ tai dựng đứng, nhưng chúng nó dường như đánh giá ra này hai con lượng cấp thú không cách nào tùy tiện lướt qua này vài mét rộng dòng nước, cũng không có ngay lập tức chạy trốn, mà là một bên cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm, một bên nắm chặt thời gian túi đầu uống nước. Chúng nó không còn nghi ngờ gì nữa đánh giá thấp khủng bố vượt đứng thẳng sát thương bán kính cùng võ đức rồi giáo trình độ. Cách rộng 2, 3 mét dòng nước đối với nắm giữ ném mạnh kỹ thuật người nguyên thủy loại mà nói, này căn bản không phải khoảng cách. Hắc hắc, đưa tới cửa cơm nước. Lâm Phong nhếch miệng cười, hướng về phía A Cự đưa mắt liếc ra ý qua một cái. A Cự ngầm hiểu, hai người gần như đồng thời giơ lên trong tay trường mâu, căn bản không cần cố sức qua sông, cánh tay huy động ở giữa, trường mâu mang theo tử vong rít lên vạch phá không khí. Con kia trồn phản ứng hơi chậm, bị A Cự vừa nhanh vừa mạnh một mâu trực tiếp đính tại bờ bên kia trên mặt tuyết, phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu rên liền không một tiếng động. Ngoài ra gặp phải con kia hồ ly thì giảo hoạt nhiều lắm, tại Lâm Phong đầu mâu trong nháy mắt đột nhiên hướng bên cạnh nhảy vọt, thạch mâu sắt nó cối đuôi bay qua, thật sâu vào sau lưng nó thân cây. Nhưng còn không đợi nó may mắn, A Cự trôi thứ hai dự bị đoạn mâu đã tựa như tia chớp đuổi theo, tinh chuẩn xuyên qua cổ của nó. Ngoài ra, bọn hắn còn gặp phải một đầu Lâm Phong chưa từng thấy qua họ mèo động vật. Nó hình thể có hiện đại chó đất lớn như vậy, một thân màu nâu xám da lông mang theo bất quy tắc sẫm màu vằn, cái đuôi thông ngắn, ánh mắt cơ cảnh mà lạnh lùng. Nó một mình tại bờ bên kia uống nước, nhìn thấy Lâm Phong hai người, chỉ là có hơi cong lưng lên, trong cổ họng phát ra trầm thấp tính uy hiếp tiếng lẩm bẩm, cũng không có ngay lập tức đào tẩu. Kết quả tự nhiên không hề lo lắng, tại hai con kinh nghiệm phong phú thợ săn trước mặt, uy hiếp của nó có vẻ yếu ớt. Lâm Phong cùng A Cự cơ hồ là đồng thời ra tay, hai chi trường mâu giao thoa bay qua suối mặt, một chi bị nó nhanh nhẹn mà né tránh, một cái khác chi thì hung hăng đâm vào vai của nó bộ vị. Nó phát ra một tiếng thống khổ mà phẫn nộ hống, dãy rủa lấy mong muốn thoát khỏi, nhưng A Cự đã nhanh chóng chỗ cạn dòng nước cả chỗ, tiến lên dùng đũa đá kết quả nó. Tham dò trở về, bọn hắn trên vai trừ ra vốn có trang bị, lại thêm một cái chiếu nặng trồn, một đầu da lông hoàn chỉnh hồ ly, cùng với con kia bộ dáng kỳ lạ, đầy đủ cung cấp không ít thịt lượng cỡ trung họ mèo độc vật. Mặc dù không có đạt được tâm niệm ngư, nhưng thăm dò minh xác hồ nước tồn tại cùng khí hậu trở nên ấm áp xu thế, tiện đường còn thu hoạch quá mức con mồi, Lâm Phong đối với chuyến này thành quả tương đối thỏa mãn. Chương 40, lên lớp. Chương 40, lên lớp. Trong nhà gỗ thời gian, một sáng tạo thành nào đó cố định tiết tấu, thời gian giống như bị nhấn xuống nút tua nhanh. Chỉ trước mắt, A Cự cùng cái đuôi nhỏ, à, hiện tại Lâm Phong trong lòng càng có khuynh hướng để bọn hắn đại cá tử cùng tiểu tùy tùng, đã tại cái này công ty trong đảm nhiệm cố định cương vị đã hơn một tháng. Đại cá tử là không thể nghi ngờ thủ tịch đốn tuổi quan kiêm quân dự bị bảo an đội trưởng, kia một thân man lực không cần tới trẻ tuổi quả thực là phung phí của trời. Ngoài phòng kia đống so với hắn cái đầu còn cao đống củi lửa, chính là hắn chắc tuyệt tích cống hiến chứng minh. Tiểu tùy tùng thì là đa tài, lột da, thuộc gia cách, thịt muối, may vá, thậm chí còn năng lực nói đùa một chút giã ngoại kiếm ăn dẫn đường, đây kỹ năng điểm được gọi là một cái thực dụng. Trên sinh hoạt, Lâm Phong vậy cuối cùng thoát khỏi quan can tư lệnh quân cảnh. Buổi tối có người tự dắt chấm tuổi, buổi sáng có xử lý tốt con ngồi, liền trên thân vật phá áo khoác miếng vá đều bị tiểu tùy tùng may được so với hắn thì ra là thủ nghệ tinh mịn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lẽ ra, này tháng ngày nên đẹp vô cùng. Nhưng Lâm Phong trong lòng vẫn có một vướng mắc, càng lúc càng lớn. Câu thông cơ bản dựa vào đoán, quản lý cơ bản dựa vào hống, lý giải cơ bản dựa vào duyên phận. Liền so bây giờ sáng sớm bên trên, hắn muốn cho đại cá tử đi đem hun khói giá phía dưới trồng chất cho tàn dọn dẹp một chút, đỡ phải ảnh hưởng thông gió. Hắn nói liên tục mang qua tay, chỉ vào cho tàn, làm ra quét dọn động tác, trong miệng vẫn xứng lấy hô, hô, thổi hơi âm thanh. A Cự trợn mắt nhìn mắt to như trung đồng, nghiêm túc nhìn hắn hồi lâu, sau đó bừng tỉnh đại ngộ loại a một tiếng, quay người vung lên búa đá, đối với hun khói giá trèo chống chân chính là một chút. Ta dựa vào, dừng tay, không phải phá hủy nó. Lâm Phong hồn phi phách tán, một cái bước xa sông đi lên ngăn lại, lao tử nói là thanh lý. Thanh lý phía dưới hồi. À, hiểu không? Đất. A Cự giơ đầu đứa lên, vẻ mặt vô tội thêm hoang mang, biểu tình kia rõ ràng đang nói, không phải ngươi để cho ta đối với nó động thủ sao? Bên cạnh cái đuôi nhỏ ngược lại là thông minh, xem xét Lâm Phong biểu tình, lại xem xét trên đất hôi, cầm lấy một mảnh đại thụ diệp, tham dò tính mà phẩy phẩy. Lâm Phong kém chút nước mắt tuôn đầy mặt, đúng đúng đúng. Hay là ngươi thông minh? Quét rớt. Lấy đi. A Cự lúc này mới phóng phủ đầu, gãi gãi cái kia một đầu dầu mỡ đánh túm loạn phát, ngồi xổm xuống lấy tay nâng hôi. Lâm Phong lấy tay nâng chán, này câu thông phí tổn cũng quá cao. Lại tiếp tục như thế, ta sợ ngày nào khoa tay sai lầm rồi, hắn có thể đem nhà cho ta điểm rồi. Không được. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Xóa nạn mù chữ. Nhất định phải xóa nạn mù chữ. Ngay lập tức. Lập tức. Trước đó Lâm Phong chỉ là ở buổi tối ngẫu nhiên cho bọn hắn dạy học, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, hiện tại Lâm Phong dự định chính thức cho bọn hắn lên lớp. Hắn chịu đủ rồi kiểu này liên mạng phục vụ nói chuyện trời đất thời gian, hắn muốn thành lập một bộ thông dụng, tinh chuẩn câu thông hệ thống. Hắn muốn tại đây vạn cổ băng nguyên bên trên, nhóm lửa văn minh luồng thứ nhất hỏa chủng, chi thức chi hỏa. Nói làm liền làm. Ngay nọ buổi chiều, ánh nắng khó được lộ ra điểm ấm áp, mặc dù vẫn như cũ lạnh đến hà hơi thành băng, nhưng quang tuyến sung túc. Lâm Phong đem vừa kiểm tra hết cạm bẫy trở về hai người gọi vào trước mặt, biểu tình là trước nay chưa có nghiêm túc. Hắn háng giọng một tiếng, dùng hết lượng chậm chạp rõ ràng giọng nói, phối hợp với thủ thế tuyên bố, nghe lấy. Từ hôm nay trở đi, xế chiều mỗi ngày, Thái Dương đi đến vị trí kế lúc, hắn chỉ bầu trời nào đó góc độ, chúng ta ở chỗ này học tập. Hắn chỉ chính mình, vừa chỉ hai người bọn họ, cuối cùng chỉ hướng nhà gỗ bên cạnh kia phiến cản gió vách núi, chỗ nào có một mặt to lớn mà bằng phẳng với đá. Đại cá tử cùng tiểu tùy tùng nhìn nhau sững sờ, đại cá tử trên mặt là thuần nhiên mê man, tiểu tùy tùng thì mang theo tốt chút kỳ. Lâm Phong không nói lời gì, đẩy hai người liền hướng bên dưới vách núi đi. Hắn đã sớm tìm kiếm tốt địa phương, trước vách đá có một mảnh nhỏ vương bức đất trống, vừa vặn có thể sinh một đống lửa, vừa năng lực sưởi ấm chiếu sáng, cũng có thể tăng thêm điểm truyền đạo thụ nghiệp thần thánh không khí. Nhìn kỹ, nơi này sau này sẽ là chúng ta phòng học. Lâm Phong chống lạnh, khí phách phấn chấn, giống như đứng ở các Phật trên giảng đài. Hắn trước từ trong đống lửa nhặt lên một cái đốt hắc gậy gỗ, đi đến trước vách đá. Hít sâu một hơi, như là tiến hành nào đó thần thánh nghi thức, hắn ở đây thô ráp mặt đá bên trên, vẽ xuống một cái cực kỳ đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng ký hiệu, một đoàn nhảy nhót hỏa diễm. Sau đó, hắn quay người, chỉ hướng bên cạnh đôn đốt rung động đống lửa, rõ ràng phát ra một cái âm, hỏa, hù. Hắn lần nữa chỉ hướng trên vách đá đồ án, hỏa. Tiếp theo, hắn nhìn về phía tiểu tùy tùng, dùng ánh mắt khích lệ ra hiệu nàng. Nàng dường như thiên sinh đều đối với kiểu này ký hiệu hóa thứ gì đó có cực mạnh cảm ứng, nàng xem xét đống lửa, lại xem xét vách đá, miệng nhỏ hơi há ra, phát ra một cái có chút không lưu loát nhưng âm điệu đại khái không kém âm tiết, hoặc hỏa. Đúng, hỏa. Lâm Phong không chút nào keo kiệt mà giơ ngón tay cái lên, còn phải là tiểu hài tử học được nhanh. Hắn lại nhìn về phía đại cá tử. Đại cá tử. Đại cá tử đang đánh áp. Hắn dựa vào vách đá, đầu từng chút ánh mắt thả lỏng, không còn nghi ngờ gì nữa, cảm thấy trước mắt đây hết thảy kém xa nghiên cứu như thế nào một bữa bổ ra gỗ thú vị. Nhưng hắn ngồi ở chỗ này nhìn xem chữ như gà bới, quả thực là lãng phí hắn đi săn. Không, là đốn tuổi sinh mệnh quý báu. Lâm Phong mặt đen một chút. Hắn nhặt lên sớm liền chuẩn bị tốt một cái dài nhỏ thẳng tắp gậy gỗ, đi đến đại cá tử trước mặt, dùng cây gậy nhẹ nhàng thọc cánh tay của hắn. Nghiêm túc điểm. Nhìn xem nơi này. Lâm Phong chỉ vào cái đá. Đại cá tử lười biếng trừng lên mí mắt, trong cổ họng lộc cộc một tiếng, coi như là đáp lại. Cùng ta niệm, hỏa, thu. Lâm Phong nhẫn mại tính tỉnh. Đại cá tử. Hô. Là hỏa. Miệng lũ tròn, tiếng thứ ba. Hỏa. Đại cá tử. A. Lâm Phong. Hắn cảm giác huyết áp của mình có chút lên cao, giới này học sinh, thiên phú chênh lệch cũng quá lớn. Hắn hít sâu một hơi, nói với chính mình phải tỉnh táo, dạy theo trình độ, dạy theo trình độ. Hắn nhường đại cá tử ngồi thẳng, chỉ vào hỏa diễm, từng lần một lặp lại. Đại cá tử ngược lại là đi theo niệm, nhưng này phát âm mập mờ giống là ngậm cái hạch đào, với lại niệm không đến ba lần, ánh mắt lại bắt đầu phiêu hốt, thậm chí cố gắng đưa tay đi lấy tựa ở bên cạnh đồ đá, khoảng cảm thấy nghe giảng bài không bằng đi chặt hai cái cây thực sự. Tách. Một tiếng vang lanh lảnh. Lâm Phong trong tay giáo côn, không nhẹ không nặng mà quất vào đại cá tử bắp thịt quần quần trên cánh tay. Đại cá tử sửng sốt một chút, cúi đầu xem xét trên cánh tay mình đạo kia nhàn nhạt bạch ấn, lại ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong, trên mặt lộ ra một cái cực kỳ sinh động biểu tình, không phải phẫn nộ, không phải e ngại, mà là thuần túy, không che giấu chút nào hoang mang. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói, ngươi đặt chỗ này cho ta gãi ngứa đâu? Hắn thậm chí rỗi ra tay kia, gãi gãi mới vừa rồi bị đánh địa phương, phản phất đang xác nhận có hay không có con muỗi đốt. Lâm Phong kém chút một hơi không có đi lên. Thất sách, triệt để thất sách. Cùng một cái năng lực tại băng thiên tuyết địa trong thân thể trần truồng cùng dã thu chém giết người nguyên thủy đầy sức chịu đòn. Hắn này giáo côn lực uy hiếp, đoan chừng còn không bằng con muỗi hoang ngóng gọi. Lớp học Lâm vào thế bí, học sinh xuất sắc cái đuôi nhỏ ở bên cạnh thấy vậy kho kho cười, học sinh kém đại cá tử có chỗ dựa không sợ. Lâm Phong híp mắt lại, nhục thể trừng phạt vô hiệu. Không sao. Là một cái nhận qua hiện đại giáo dục cùng với chỗ làm việc đánh đập tàn nhẫn người văn minh, hắn biết rõ, tàn khốc nhất trừng phạt, chưa bao giờ là đau đớn, mà là nhàm chán cùng tức đoạt hoạch tâm giá trị. Tốt, rất tốt. Lâm Phong gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một cái nhường đại cá tử không hiểu cảm thấy phía sau lưng phát lạnh nụ cười. Hắn tịch thu a cự đồ đá, sau đó đem hắn đưa đến cây kia sớm đã bị chém ngã, nằm ngang ở trên đất to lớn cây khô bên cạnh. Ngươi không phải thích đốn tuổi sao? Lâm Phong ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, hôm nay chính là ở đây chặt. Đem nó cho ta chém thành nhỏ như vậy viên. Hắn dùng thủ khoa tay một cái lớn chừng bàn tay kích thước. A cự ban đầu vẫn rất vui vẻ, cảm thấy này trừng phạt gãi đúng chỗ ngứa, đây ngồi nghe thiên thư mạnh hơn nhiều. Hắn vung lên phủ đầu, hăng hái. Đông, đông, đông. Mảnh gỗ vụn bay ra, từng khối củi bị đánh mở. Lâm Phong ngay tại bên cạnh ôm cánh tay nhìn, còn cố ý đem tiểu thủy tùng cũng kêu đến bên cạnh, tiếp tục chỉ vào trên vách đá hỏa chữa dạy học. Nhìn xem, hỏa, dùng để sưởi ấm, thịt nướng, xua đuổi dã thú. Hỏa, cái đuôi nhỏ niệm được rõ ràng. Đại cá tử đốn tuổi động tác chậm lại, thỉnh thoảng bụng trộm hướng bên này liếc mắt một cái. Một giờ trôi qua, đại cá tử bổ ra tuổi đã chất lên một đống nhỏ, nhưng động tác của hắn càng ngày càng chậm, trên mặt biểu tình từ thoải mái vui sướng biến thành có chút phiền lại từ có chút phiền thăng cấp đến đời chẳng có gì phải lưu luyến. Tiểu này lặp lại, cơ giới, không hề hàm lượng kỹ thuật cùng cảm giác thành tựu công tác. Đối với hắn tập quán này đi săn, truy đuổi, cùng nguy hiểm cùng múa bộ lạc dũng sĩ mà nói, quả thực là trên tinh thần cực hình. Hắn nhìn Lâm Phong cùng Tiểu Tùy Tùng ở một bên liễu diễu học tập loại đó thần bí, dường như ẩn chứa lực lượng ký hiệu, chính mình lại như cái bị lưu vong kẻ ngốc giống nhau ở chỗ này đối với tử một đầu phát tiết tinh lực. Nhất là khi hắn nhìn thấy Lâm Phong bắt đầu giáo chữ thứ hai, thì đồng thời xuất ra một khối nhỏ thịt khô là hình tượng giáo cụ lúc, đại cá tử bụng không tự chủ kêu lên, tâm lý phòng tuyến triệt để hỏng mất. Hống. Hắn phát ra một tiếng bực bội gầm nhẹ, đem búa đá ném xuống đất, đi đến Lâm Phong trước mặt, chỉ vào đống kia củi lửa, vừa chỉ đầu của mình, làm ra một cái vẻ mặt thống khổ. Lâm Phong trong lòng trong bụng nở hoa, mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, như thế nào? Không nghĩ chặt. A cự dùng sức gật đầu. Muốn học cái này. Lâm Phong chỉ trên vách đá chữ. A cự do dự một chút, nhìn một chút cái đuôi nhỏ trong tay kia khối nhỏ thì khô, lại nhìn một chút Lâm Phong chân thật đáng tin ánh mắt, cuối cùng vẫn nặng nề gật gật đầu. Muốn học, có thể. Lâm Phong nhặt lên búa đá, nhét về trong tay hắn, nhưng mà, quy củ muốn lập xuống, lên lớp, nghiêm túc. Không chăm chú, liền chặt xài, một mực chặt, với lại. Hắn dừng một chút, ném ra lớn nhất lực sát thương uy hiếp, học không được, liền không thể cùng ta, cùng đi săn. Chỉ có thể, mỗi ngày đốn tuổi. Đi săn hai chữ, như một đạo thiểm điện bổ chúng đại cá tử, không thể đánh săn. Đối với một cái bộ lạc dũng sĩ mà nói, đây quả thực là tước đoạt thân phận của hắn cùng binh quang. Đây giết hắn còn khó chịu hơn. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc kinh khủng, xem xét đồ đá, lại xem xét vết đá, cuối cùng, như là làm ra một cái vô cùng chật vật quyết định, hắn đủ rũ cúi đầu đi trở về trước vết đá, đặt mông ngồi xuống, hai tay đặt ở trên đầu gối, cái eo thẳng tắp, trong ánh mắt tràn đầy bị ép buộc, nhưng vô cùng kiên định chuyên chú. Bộ dáng kia, rất giống cái bị chủ nhiệm lớp bắt bao học sinh tiểu học. Lâm Phong thỏa mãn gật đầu. Tốt, chúng ta tiếp tục. Hắn cầm lấy than củi, tại hỏa chữa bên cạnh, vẽ xuống một khối giản bút khối thịt. Thịt, thịt. Tiểu Tùy Tùng ngay lập tức thanh thúy đuổi theo. Thịt. Đại cá tử nghẹn đỏ mặt, trong cổ họng nhấp nhô đến mấy lần, cuối cùng phát ra một cái nặng nề nhưng rõ ràng âm tiết, lỗ hổng. Thịt. Lâm Phong tán thưởng nhìn hắn một cái. Đúng, thịt. Ánh nắng chiều vẩy vào bên dưới vách núi phòng học trong, đống lửa đốt, trên vách đá siêu siêu vẹo vẹo chữ viết như đồng văn minh lời tượng, đóng đinh vào vạn cổ hoang vu. Nghiêm khắc tiên sinh, thông tuệ nữ học sinh, còn có một cái bị học tập dạy vò đến đau đến không muốn sống, nhưng lại không thể không khuất phục tại không thể đánh săn uy hiếp học sinh nam. Tại đây kỷ băng hà hoàng hôn, lớp đầu tiên cuối cùng miễn cưỡng đi lên quỹ đạo. Lâm Phong nhìn một màn này, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu. Hắn giống như đã thấy tương lai ngày nào đó, hắn năng lực trôi chạy mà chỉ huy đại cá tử đi đem góc đông nam cái thứ ba cạm bẫy kiểm tra một chút mà không phải khoa tay hồi lâu kem chút đem nhà phá hủy. Hình ảnh kia, nghĩ cũng làm người ta chờ mong. Chương 41, phá toái cố hương. Chương 41, phá toái cố hương. Thời gian như là bị thuần phục giá thú, tại Lâm Phong chế định mới quy củ dưới, dịu dàng ngoan ngoãn hướng trước chạy xuôi. Trong ngay mắt, hơn một tháng ngay tại buổi sáng làm việc, buổi chiều lên lớp cố định tiết tấu chúng qua đi. Nhà gỗ bên cạnh bên dưới vách núi, mặt kia to lớn vách đá, sớm đã không còn ban đầu vương vức, phía trên lít nha lít nhít hiện đầy Lâm Phong dùng tranh vẽ bằng than ở dưới ký hiệu, như một mảnh xâm nhập hồng hoang dị văn minh mật mã. Ngày Nguyên Sơn thủy một người thủ chân cầu hai, chu cấp nhất, chữ tượng hình dường như chiếm hết nửa mặt vách đá. Bên cạnh còn có thực dụng hơn, đi chạy đến đi ăn uống dệt không phải. Thậm chí còn có đơn giản số lượng cùng nhiều thiếu đại tiểu cái này khái niệm từ. Dạy học thành quả là rõ rệt, mặc dù quá trình tràn đầy Lâm Phong dở khóc dở cười trong mấy mắt. Cái đuôi nhỏ, đại danh Vân Lâm Phong căn cứ nàng luôn luôn ngửa mặt nhìn lên bầu trời đám mây tò mò ánh mắt cấp cho thấy kinh người ngôn ngữ tiên phú. Nàng không chỉ học được nhanh, phát âm chuẩn, thậm chí bắt đầu nếm thử dùng đơn giản từ ngữ tổ hợp biểu đạt nhu cầu. Lâm, ăn, thịt. Nàng sẽ chỉ ba, rõ ràng nói. Vân, lạnh. Nàng sẽ xoa xoa tay cánh tay, mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, ra hiệu cần đem hỏa thiêu bậc điểm. Ca, đần. Đây là nàng tại Á Cự lần thứ N niệm chữ sai lúc, không chút lưu tình cho ra đánh giá, tức giận đến Á Cự thẳng trừng mắt. Mà Á Cự, cái này bị Lâm Phong dạy rồi cái phù hợp khí chất của hắn ngoại hiệu thạch đầu đại gia hỏa, học qua trình có thể xưng nhất bộ huyết lệ sử. Đầu lưỡi của hắn hình như đây người khác ngắn một đoạn, phát âm vĩnh viễn như là trong cổ họng kẻ tảng đá. Thủy năng lực niệm thành phỉ thịt, năng lực niệm thành lỗ hổng chạy, năng lực niệm thành đảo vì để cho hắn phân rõ ngươi ta, hắn Lâm Phong kem chút đem chính mình cùng Vân đều chỉ đoạt khí. Trừng phạt là không thiếu được, làm thạch đầu lần thứ N vì lên lớp thất thần, cố gắng dùng ánh mắt giết chết một đầu đi ngang qua tùng thử mà bị Lâm Phong bắt bao giờ. Lâm Phong chỉ là từ tốn nói một câu, ngày mai đi săn, không tới, lỗ tuổi. Đều câu này, so cái gì thức dậy học quật đều có tác dụng. Thạch đầu trong nháy mắt hiểu xỉu, kia bị quất lại không dám phản kháng biểu tình, dường như một đầu bị cướp đi thịt xương đại cậu. Hắn thả rằng đi cùng voi ma mút đấu vật, cũng không muốn lại bị theo trong phòng học đối với những kia con cong nhiêu ký hiệu người, nhưng không thể đánh săn uy hiếp, tinh chuẩn nắm hắn mệnh môn. Vì bảo vệ hắn bộ lạc dũng sĩ tôn nghiêm, hắn chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu, cùng những đùa quỷ này cùng chết. Ngay nọ buổi chiều, ánh nắng loan rung rung, là khảo hạch ngày tốt lành. Lâm Phong ôm cánh tay, như cái thị sát công việc thầy chủ nhiệm, đứng ở trước vách đá. Vẫn kéo léo ngồi ở trên một tảng đá, thạch đầu thì thẳng tắp sống lưng, nỗ lực làm ra ta rất chân thành dáng vẻ, mặc dù trong ánh mắt còn mang theo điểm theo thói quen mờ mịt. Thạch đầu. Lâm Phong điểm danh. Tại. Thạch đầu một cái giật mình, âm thanh to. Lâm Phong chỉ vào trên vách đá sơn chữ, cái này, niệm cái gì? Thạch đầu trừng to mắt, lông mày vặn trở thành lũ cục, nhẫn nhịn hồi lâu, mặt đều đỏ lên, mới không xác định nôn ra một cái âm. 3. Lâm Phong mặt không biểu tình, lại chỉ hướng thủy chữ. Thủy. Lại chỉ hướng hỏa chữ. Băng. Lâm Phong hít sâu một hơi, nói với chính mình phải tỉnh táo, tiến bộ vẫn phải có, chí ít phát âm tiếp cận, với lại hắn hiểu rõ những chữ này đại biểu cái gì. Hắn đổi cái phương thức, chỉ vào xa xa tuyết sơn, hỏi, đó là cái gì? Lần này thạch đầu phản ứng cực nhanh, không chút do dự hô to, sơn. Đúng. Sơn. Lâm Phong ngay lập tức cho khẳng định, lại chỉ vào bên cạnh túi nước bên trong thủy, cái này. Thủy. Thạch đầu lòng tin quay về một chút. Rất tốt. Lâm Phong gật đầu, quyết định tiến hành cuối cùng kiểm tra, hắn chỉ vào chính mình, ta, là ai? Lâm. Thạch đầu cùng Vân chăm miệng một lời. Lâm Phong chỉ hướng thạch đầu, ngươi, là ai? Thạch đầu. Hắn vô bộ ngực, tiếng vang lên sáng. Lâm Phong lại chỉ hướng nói, nàng, là ai? Vân. Thạch đầu nhìn về phía muội muội, nét miệng cười cười. Xong rồi. Cơ bản chỉ thay mặt quan hệ cuối cùng hiểu rõ, Lâm Phong trong lòng một khối đá lớn rơi xuống. Mặc dù giọng nói cổ quái, ngữ pháp càng là hơn chưa nói tới, nhưng ít ra thực hiện từ không đến một đột phá, có thể tiến hành trụ cấp nhất, trao đổi. Thừa dịp cố này nóng hổi tình, Lâm Phong quyết định cởi ra trong lòng của hắn lấn ná đã lâu bí ẩn, hắn nhường thạch đầu ngồi xuống, chính mình vậy tìm tảng đá đối mặt hắn ngồi xuống, Vân cũng tò mò mà bu lại. Lâm Phong nhìn thạch đầu con mắt, dùng hết lượng chậm chạp rõ ràng giọng nói, hỏi vấn đề kia, thạch đầu, các ngươi, từ đâu tới đây? Hắn đôi ngón tay hướng phương xa cái kia liên miên, dưới ánh mặt trời lóe ra trắng ngần bạch quang tuyết sơn. Thạch đầu nghe hiểu, thân thể hắn có hơi cứng đờ, trên mặt loại đó học tập lúc ngây thơ cùng bị ép buộc thuận theo trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại âm thầm, hỗn hợp có thống khổ cùng hoài niệm tâm tình. Hắn đen nhánh gương mặt cơ thể kéo căng, ánh mắt nhìn về phía núi xa, giống như có thể xuyên thấu mười mấy cây số khoảng cách, nhìn thấy cái đó rốt cuộc không thể quay về nhà. Sơn. Bên ấy. Hắn nâng lên cánh tay trắng kiện, chỉ hướng tuyết sơn phương hướng, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn. Ngón tay hắn cũng không phải là Lâm Phong ban đầu nhìn thấy voi ma mút nhóm chính diện, mà là càng khía cạnh một điểm dãy núi. Nhà, sơn động. Lâm Phong trong lòng hơi động, quả nhiên cùng hắn đoán không sai biệt lắm, hắn cầm lấy than tuổi, tại trên vách đá đơn giản vẽ lên vài tòa sơn hình dáng, sau đó tại mặt bên điểm rồi một cái điểm, nơi này. Sơn động. Thạch đầu dùng sức gật đầu, chỉ vào cái điểm kia, nhà. Hắn lại tại bên cạnh vẽ lên mấy cái siêu siêu mèo mèo tiểu nhân, đếm, rỗi ra hai cánh tay, nhưng cong đi xuống một ngón tay, 9 cái, người. Hắn làm ra một cái ôm, vây tại một chỗ động tác, người một nhà. Lâm Phong gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, một cái cỡ nhỏ thân tộc bộ lạc. Vì sao, rời nhà, tới nơi này? Lâm Phong hỏi vấn đề mấu chốt nhất, hắn làm ra một cái hành động, sau đó gặp được động tác của hắn. Thạch đầu hô hấp rõ ràng dồn dập lên, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lệ khí cùng bí thương. Trong cổ họng hắn phát ra trầm thấp ô nói nhiều âm thanh, như là tại đè nén lửa giận. Người xấu. Hắn cắn răng nghiến lợi phun ra hai cái này Lâm Phong dạy qua, đại biểu người không tốt tử. Hắn chỉ hướng Tuyết Sơn một phương hướng khác, vẽ lên ngoài ra hai đống tiểu nhân, tỏ vẻ còn có những bộ lạc khác. Trao đổi, hắn làm ra lấy vật đổi vật thủ thế, có đôi khi. Sau đó, nét mặt của hắn trở nên phẫn nộ, hắn vẽ lên hai cái tiểu nhân tới gần, sau đó làm ra tranh đấu, đập nện động tác. Bọn hắn, đánh. Chúng ta người. Hắn chỉ hướng chính mình vẽ đống kia tiểu nhân bên trong một cái, sau đó làm ra người kia ngã xuống, không động đậy được nữa dáng vẻ, đau khổ nói, chết rồi. Vẫn ở một bên ôm chặt đầu gối, đem khuôn mặt nhỏ chôn vào, thân thể có hơi phát run, đoạn kia ký ức đối với nàng mà nói, hiển nhiên là đáng sợ ác ngộng. Thạch đầu giảng thuật bắt đầu trở nên kích động, từ ngữ chưa đủ, hắn đều dùng đại lượng động tác cùng hội họa bổ sung. Hắn vẽ ra mấy người bọn hắn cường trắng người, cầm vũ khí, tức giận phóng tới đối phương bộ lạc vị trí, ý là trả thù. Nhưng đúng lúc này, hắn vẽ ra đối phương tuân ra nhiều hơn nữa tiểu nhân, đem phía bên mình người vây quanh, đánh lui, hắn làm ra nâng thương binh, chật vật lui về sơn động động tác. Chúng ta quay về sơn động. Hắn thở hổn hển, cho rằng sự việc kết thúc. Nhưng mà, tàn khốc nhất bộ phận đến rồi. Thạch đầu con mắt đỏ lên, mang theo một loại cừu hận thấu xương cùng một tia nghĩ mà sợ, hắn vẽ ra hắc giả ký hiệu, một vòng trăng, sau đó vẽ ra những kia người xấu lặng yên không một tiếng động tới gần bọn hắn sơn động. Bọn hắn, buổi tối, đến. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, làm ra tấn công bất ngờ, điên cuồng chém giết động tác, trong miệng phát ra mô phỏng chém giết cùng gào thảm gào thét. Hắn vẽ ra phía bên mình tiểu nhân từng cái ngã xuống, cuối cùng, hắn kéo bên cạnh vân thủ, làm ra liều mạng xông phá vây quanh, cũng không quay đầu lại điên cuồng chạy trốn động tác. Chạy, muốn chạy. Hắn chỉ vào chính mình cùng Vân, lại chỉ hướng Lâm Phong nhà gỗ đại khái phương hướng, đến nơi đây. Ngươi. Hắn nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt phức tạp, có ban đầu bị đụng bó tay cùng bị trói quất đụng, nhưng càng nhiều hơn chính là may mắn. Giảng thuật xong rồi. Bên dưới vách núi lâm vào một mảnh yên lặng, chỉ có đống lửa tại đôm đốt rung động, ngẫu nhiên nổ lên một đống lửa. Thạch đầu chán nản ngã ngồi, thân thể khổng lồ tựa hồ cũng còng lưng một chút, thô trọng mà thở hổn hển, giống như lại ôn lại một lần trường máu tanh đào vong. Vân thì thầm ngẩng đầu, trong mắt to chứa đầy nước mắt, nhút nhát chuyển đến Lâm Phong bên cạnh, chăm chú sát bên hắn. Lâm Phong thật lâu không nói gì. Hắn nhìn trước mắt cái này từng bị chính mình coi là dã man khó mà thuần hóa người nguyên thủy, giờ phút này trong mắt hắn, thạch đầu không còn chỉ là một cái khí lực to lớn sức lao động, vân vậy không còn chỉ là một cái thông minh lanh lợi tiểu trợ thủ. Bọn hắn là từ bộ lạc đồ sắt trong may mắn còn sống sót hải tử, gánh vác lấy huyết hải thâm cửu cùng chết thân nhân thống khổ, tại nơi tuyệt địa này trên dãy rùa cầu sinh. Chính mình trước đó những kia về văn hóa doanh nghiệp nhân viên quản lý trêu tức ý nghĩ, tại thời khắc này có vẻ như thế lớn nhẹ. Bọn hắn cần, không phải một cái lao bản mà là một cái có thể dựa vào người nhà. Hắn đứng dậy, đi đến thạch đầu trước mặt. Thạch đầu ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, trong ánh mắt không có hung ác, chỉ còn lại mỏi mệt cùng một tia không dễ dàng phát giác ỉ lại. Lâm Phong đưa tay, nặng nề mà vỗ vỗ thạch đầu bắp thịt rắn chắc bả vai. Sau đó, hắn chỉ vào dưới chân thổ địa, chỉ vào tòa kia bốc lên khói bếp nhà gỗ, dùng rõ ràng mà chỉnh trọng âm thanh, gàn từng chữ nói, nơi này, hiện tại, là nhà. Hắn vừa chỉ thạch đầu, chỉ Vân, cuối cùng chỉ hướng chính mình. Chúng ta, hiện tại, là người một nhà. Thạch đầu sững sờ nhìn hắn, ngay nuốt lấy nhà cùng người một nhà hai cái này từ trọng lượng. Cái kia thu kịch trên mặt, cơ thể có hơi rung động, cuối cùng, tất cả tâm tình đều hóa thành một cái nặng nề gật đầu, từ yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng nặng nề mà kiên định, ừm. Vân vậy dùng sức gật cái đầu nhỏ, tay nhỏ nắm thật chặt Lâm Phong góc áo, giống như bắt lấy dòng lũ trong duy nhất gỗ nổi. Ánh hoàng hôn đem ba người ảnh tử kéo đến rất dài, quang tại mặt kia tràn ngập văn minh ấn ký trên vách đá, đống lửa xua tán đi hàn ý, vậy dường như xua tán đi một ít quá khứ vẻ lo lắng. Tại đây vạn cổ băng nguyên trong góc, một cái do người xuyên việt, đào vong dũng sĩ cùng thông minh thiếu nữ tạo thành, kỳ lạ gia đình chính thức tuyên cáo thành lập. Chương 42 trong miệng năng lực phai nhạt ra khỏi cái chim đến chương 42, trong miệng năng lực phai nhạt ra khỏi cái chim đến có người nói, mùa đông đáng sợ nhất, không phải rét cam cam, mà là mùa xuân tiến đến lúc trước đoạn mệt nhọc tuyết tăng kỳ, Lâm Phong hiện tại giơ hai tay hai chân tán thành những lời này. Nếu như nói trước đó mùa đông là vị cay nghiệt nhưng dứt khoát bạo quân, dùng tuyệt đối nhiệt độ thấp thống trị tất cả, như vậy dưới mắt mấy ngày này, chính là cái âm dương phái khí, dinh dính cháo tiểu nhân. Mặt trời mọc, sáng loáng mà treo ở thiên thượng, nhìn rất giống chuyện, có thể điểm này ấm áp dường như trai hư hứa hẹn, nghe lời êm tai, kỳ thực cái dám dùng không có. Nó không chỉ không thể đem mặt đất hơi cho khô, ngược lại như cái vụng về ma pháp sư, tay chân vụng về mà đem kiên cố cánh đồng tuyết biến thành một cái to lớn, nửa hòa tan bùn nhão hố. Đi tại bên ngoài, dưới chân cảm giác triệt để thay đổi, không còn là kéo kẹt làm cho người an tâm giòn vang, mà là phốc phốc tràn ngập sự không chắc chắn đình trệ cảm giác. Mặt ngoài một tầng bị phơi hơi hòa tan lại trong một đêm lại lần nữa đông kết, hình thành một tầng mỏng mà không kiên băng sát, phía dưới thì là nước tuyết, bùn nhão cùng vô dụng thảo chất hỗn hợp. Ngồi đi một bước, đều phải trước tiên đem chân từ này sền sệt cạm bẫy trong rút ra, lại cẩn thận tìm kiếm kế tiếp có thể trèo chống thân thể địa phương. Ra ngoài kiểm tra một vòng cạm bẫy quay về, Lâm Phong cùng ra cùng ống quần mãi đến khi đầu gối đều ướt đẫm, dính đầy nê ý tưởng cùng một băng, chịu nặng, lạnh như băng dán tại trên da, tư vị, đừng đề cập nhiều tiêu hồn. Về đến nhà gỗ đệ nhất sự việc cần giải quyết, cũng không tiếp tục là nhàn nhã sưởi ấm uống trà, mà là không kịp chờ đợi cởi này thân nước đá nê giáp, vây quanh lò sưởi trong tường đem chính mình cùng quần áo cùng nhau hơ cho khô. Trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt da lông cùng khói lửa hỗn hợp phức tạp mùi. Và nó, cái thời tiết mắc toi này, đây giữa mùa đông còn dày vào người. Lâm Phong một bên bận lấy ướt nhẹ ống quần, vừa hướng đang giúp hắn nướng ủng ra Vân phàn nàn, thuần lệnh cùng lắm thì ta không ra khỏi cửa, cái này có thể tốt, đi ra ngoài một chuyến cùng độ cái tiếp tựa như. Vân cũng là cái đuôi nhỏ, hiện tại đã năng lực nghe hiểu Lâm Phong phần lớn oán trách. Nàng ngẩng đầu, trước mắt to, đưa qua một bát nước ấm, dùng nàng kia mang theo nguyên thủy giọng nói, nhưng ngày càng rõ ràng giọng nói nói Lâm, uống, thủy, không tức. Nhìn nàng nhu thuận dáng vẻ, Lâm Phong trong lòng bực bội tiêu tan hơn phân nửa. Hắn tiếp nhận bát, vuốt vuốt nàng mặc dù vẫn như cũ có chút đánh túm, nhưng đây lúc mới tới sạch sẽ xóa tung không ít tóc. Đứa nhỏ này năng lực học tập kinh người, hiện tại đã là trong nhà gỗ thủ tịch nội vụ quan kiêm ngôn ngữ khóa đại biểu. So sánh dưới, một vị khác thành viên gia đình đều có vẻ ổn trọng nhiều lắm. Thạch Đầu cũng là ác cự, đang ngồi ở góc phòng nhân viên trên giường, cầm Lâm Phong cho hắn gọt một cái làm bằng gỗ tiểu đao, vụt về cố gắng tại một tấm ván gỗ khắc xuống Lâm Phong hôm nay vừa giáo nhà chữ. Cái kia tráng kiện ngón tay nắm luốt mảnh khảnh dao gỗ, có vẻ vô cùng buồn cười, mày níu lại được năng lực kẹp con rồi chết, trong miệng còn vô thức phát ra ừm. Ách, dùng sức thanh. Là như thế biết, trước cong lên, lại quen ngang. Lâm Phong đến gần chỉ đạo, kết quả Thạch Đầu vừa căng thẳng, tay run một cái, răng giáp dao gỗ lọt mất, tấm ván gỗ vậy rách ra. Thạch Đầu nhìn trong tay dao gãy, lại xem xét Lâm Phong, vẻ mặt này không trách ta, là nó quá yếu ớt vẻ mặt vô tội. Lâm Phong, được rồi, cùng này nhân lực máy xúc so đo cái gì? Hắn năng lực thành thành thật thật ngồi ở chỗ này học tập, mà không phải nghĩ ra ngoài đốn cây hoặc là cùng hùng hạt tử đấu vật, đã là giáo dục sự nghiệp to lớn thắng lợi. Cũng may, mặc dù xuất hành không tiện, nhưng công ty vận doanh tình hình tốt đẹp, thậm chí có thể nói là xuyên việt đến nay đỉnh phong. Hun khói giá trên treo đầy các loại miếng thịt, tại lửa nhỏ hun lúc hạ tản ra mê người tiêu hương, góc tường cái đó loại cực lớn trong dương chứa vật, xếp chồng chất chỉnh tề thịt khô dường như yếu dần xuất lai. Ngoài phòng kia mười mấy cái cạm bẫy mặc dù kiểm tra tốn sức, nhưng mỗi ngày vẫn như cũ năng lực ổn định cung cấp mấy cái thỏ tuyết, chốt đất loại hình tiểu ngạch doanh thu, duy trì chi tiêu hàng ngày dư giả. Cái này gọi trong nhà có lương, trong lòng không hoảng hốt cho nên phần lớn thời gian, bọn hắn ba đều có thể yên tâm thoải mái mà vốn tại trong nhà gỗ, tiến hành một ít tinh thần văn minh kiến thiết, tỉ như buổi chiều bền lòng đứng giả xóa nạn mụ chiếc khóa. Ngay nọ buổi chiều, chương trình học như thường lệ. Lâm Phong tại trên vách đá viết xuống chạy cùng đi hai chữ, chính cố sức mà muốn cho Thạch Đầu lý giải cả hai khác nhau. Chạy, là nhanh, như truy con thỏ như thế. Lâm Phong tại nguyên chỗ làm cái nâng cao chân chạy bộ động tác. Đi, là chậm, như chúng ta bây giờ đi trong rừng như thế. Hắn lại làm cái chậm rãi tản bộ tư thế. Thạch Đầu trừng trong mắt, tựa hồ tại nỗ lực lý giải hai cái này động tác cùng trên tường hai cái kia phức tạp ký hiệu trong đó liên hệ. Vân Thị đã tại một bên dùng cành cây tại xa bàn thượng lưu sướng mà viết xuống hai chữ này. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ, Vân Nhị đám rất linh, ngay lập tức chạy đến bên cửa sổ, xốc lên ra thú một góc màn cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Con thỏ, màu trắng, đại. Nàng hưng phấn mà quay đầu, hạ giọng nói. Lâm Phong cùng Thạch Đầu vậy đến gần, quả nhiên, một đầu đặc biệt to mọng thỏ tuyết, đại khái là bị nhà gỗ ôn hòa khí tức thu hút, đang cách đó không xa lùm cây bên cạnh ngó giáo giác. Nếu đặt tại bình thường, Lâm Phong có thể liền theo nó đi, rốt cuộc trong nhà không thiếu cái này cậu. Nhưng Vân rốt cục là tính tình trẻ con, nhìn thấy nhảy nhót tương bừng tiểu động vật, đi săn bản năng trong nháy mắt bị nhen lửa. Ánh mắt của nàng sáng long lánh nhìn Lâm Phong, tay nhỏ đã sờ lên nàng thường dùng cái kia thanh hòn đá nhỏ dao găm. Lâm Phong nhìn nàng kia kích động dáng vẻ, thầm nghĩ hoạt động một chút cũng tốt, liền gật đầu, thấp giọng nói, cẩn thận một chút, bắt không được coi như xong. Được phép, Vân giống con linh xảo li miêu, lặng yên không một tiếng động chạy ra khỏi nhà gỗ. Lâm Phong cùng Thạch Đầu vậy đi theo ra ngoài, chuẩn bị nhìn xem chàng náo nhiệt. Vân sử dụng địa hình, cẩn thận tới gần. Kia con thỏ vậy mười phần cảnh giác, dường như đã nhận ra nguy hiểm, chân sau đạp một cái, quay người liền hướng cánh rừng chỗ sâu vào tới. A, Vân kêu một tiếng, không hề nghĩ ngợi đều đuổi theo. Lâm Phong cùng Thạch Đầu tự nhiên vậy ngay lập tức đuổi theo, mới đầu mấy bước còn tốt, Lâm Phong thậm chí còn nghĩ cho Thạch Đầu hiện trường dạy học, nhìn xem là cái này chạy. Nhưng chạy không đến 50 mét, Lâm Phong cũng cảm giác không được bình thường. Dưới chân tuyết động vũng bùn chất nước, chậm rãi từng bước, này rất bình thường, không bình thường là thân thể hắn, trái tim như là bị người nắm lấy, tại trong lồng ngực điên cuồng gióng lên, tốc độ nhanh đến nhường tâm hắn hoảng. Hai chân trở nên nặng dị thường, giống như không phải là của mình, mỗi nhấc một chút đều muốn hao phí to lớn khí lực. Hô hấp dồn dập giống phá động ống bể, lạnh băng không khí hút vào trong phổi, mang tới là thiêu đốt loại đau đớn cảm giác, trước mắt thậm chí bắt đầu từng đợt biến thành màu đen, toát ra nhỏ vụn kim tinh. Hắn trợn mắt nhìn Thạch Đầu kia thân ảnh cao lớn, như một đầu không biết mệt mỏi man nhưu, thoải mái mà lướt qua đảo mục, đạp phá vũng bùn, theo thật sát Vân sau lưng. Mà Vân kia thân ảnh nhỏ gầy, cũng tại ở giữa rừng cây linh hoạt xuyên toa, tốc độ không chậm chút nào. Có thể chính hắn lại chật vật một cái lảo đảo, kém chút một đầu ngã vào nê tuyết trong, may mắn kịp thời đưa tay đỡ một gốc lạnh băng hoa thụ thân cây, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Hắn không được không dừng lại, hai tay chống lấy đầu gối, từng ngụm mà thở hổn hển, toàn thân đổ mồ hôi túa ra, một loại trước nay chưa có cảm giác suy yếu giống như nước thủy triều bao phủ hắn. Ta dựa vào. Trong đầu hắn hỗn loạn tương mừng, không phải đâu. Lão tử mới 30 tuổi a. Chính vào trắng niên. Xuyên qua tới mỗi ngày ăn thịt, thể trạng đây ở công ty lúc ấy mạnh hơn nhiều. Như thế nào? chạy thế nào mấy bước này liền cùng muốn mạng già giống nhau. Hắn theo bản năng mà sờ lên gương mặt của mình, không giống như là sinh bệnh phát sốt, lẽ nào là gần đây bỏ bê rèn luyện. Nhưng này sinh tồn áp lực dưới, hoạt động lượng tuyệt đối đủ a. Đúng lúc này, một cái bị hắn không để ý đến thật lâu suy nghĩ, như là trong bóng tối xẹt qua thiểm điện, đột nhiên bổ trúng trong đầu của hắn, mới. Là thiếu muối. Đi vào cái địa phương quỷ quái này gần nửa năm, hắn chưa từng có trực tiếp thu hút muối axit phân, tất cả natri nguyên tố nơi phát ra đều ỷ lại tại con muỗi trong thân thể huyết dịch cùng nội tạng. Vì thời tiết rất lạnh, con muỗi mang về lúc cơ bản đều đông cứng, căn bản không có lấy máu điều kiện, với lại hắn cũng biết trong máu chứa bắt buộc nguyên tố vi lượng, sở dĩ một mực là cố ý giữ lại. Dựa vào điểm ấy huyết nhục tự mang muối bình thường hoạt động lượng không lớn lúc còn không có cảm giác gì, chỉ khi nào cần như hôm nay ngắn như vậy đường một phát, vận động dữ dội, thân thể lập tức liền phát ra nghiêm khắc nhất cảnh cáo. Trước đó còn chưa loại tình huống này, như bây giờ khẳng định là thân thể thiếu muối đã đến điểm giới hạn. Chất điện phân mất cân bằng, cơ thể bất lực, tim đập nhanh sủi lơ. Điển hình thiếu muối triệu chứng. Mẹ nó, trong miệng thật có thể phai nhạt ra khỏi cái chim đến rồi. Lâm Phong cười khổ tự lẩm bẩm. Hắn cuối cùng bản thân cảm nhận được, vì sao muối tại lịch sử loài người bên trên sẽ trọng yếu như vậy, thậm chí năng lực dẫn phát chiến tranh. Cái đồ chơi này, thực sự là khí lực chi nguyên, hết rồi nó, lại thân thể cường tráng cũng chỉ là cái thùng rỗng. Một lát sau, Thạch Đầu cùng Vân quay về. Vân Điểu mang trên mặt một tia bề bại, trong tay trống không, không còn nghi ngờ gì nữa con thỏ chạy mất. Nhưng nàng nhìn thấy Lâm Phong viện thân cây, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi dáng vẻ, ngay lập tức đem chưa bắt được thỏ thất vọng quên hết đi, lo lắng mà đã chạy tới. Lâm, không thoải mái. Nàng nhón chân lên, dùng tay nhỏ bé lạnh như băng sờ lên Lâm Phong cái chán. Thạch Đầu vậy đi tới, hoang mang nhìn hắn, dường như không rõ vì sao cường đại Lâm chạy mấy bước lộ liền thành như vậy. Lâm Phong khoát qua tay, nâng người lên, mặc dù chân còn có chút mềm, nhưng hô hấp hơi vững vàng chút ít. Hắn nhìn trước mắt này một lớn một nhỏ hai cái người nhà, nét mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Ta không sao. Hắn hít sâu một hơi, chỉ vào chính mình chân, lại làm cái vô lực thủ thế, là muối. Trong thân thể của chúng ta thiếu khuyết một loại gọi muối thứ gì đó. Không có nó, chúng ta liền biết như vừa nãy ta đồng dạng, không có khí lực, không chạy nổi, thậm chí sẽ sinh bệnh, sẽ chết. Hắn dùng đơn giản nhất trắng ra phương thức giải thích. Vân cái hiểu cái không, nhưng sinh bệnh sẽ chết hai cái này từ nàng nghe hiểu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sợ sệt nét mặt. Thạch Đầu thì nhíu chặt lông mày, hắn không thể nào hiểu được kiểu này nhìn không thấy sợ không được thứ gì đó, nhưng hắn nhìn thấy Lâm Phong vừa nãy bộ dáng yếu ớt, này đây bất kỳ giải thích nào đều càng có sức thuyết phục. Do đó, Lâm Phong ánh mắt đảo qua bọn hắn, ngựa khí kiên định, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa, chúng ta nhất định phải ra ngoài, chủ động tìm thấy muối. Hắn về đến nhà gỗ, ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị. Hắn phán đoán, cái bên này có khả năng nhất tìm thấy chính là khoáng vật muối, cũng là muối mỏ. Những động vật cần định kỳ bổ sung muối, nhất định sẽ đi cố định địa điểm liếm láp, chỉ cần tìm được những động vật thường xuyên tụ tập, có đặc thù liếm ngấn địa phương, đều có hy vọng. Vân, ngươi để ở nhà giữ nhà. Lâm Phong bắt đầu phân phối nhiệm vụ, cả bấy không cần mỗi ngày kiểm tra, hai ngày một lần nhìn là được. Tận lực không muốn đi xa. Vân mặc dù có điểm không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Thạch Đầu, ngươi đi với ta, chúng ta mang lên mấy ngày thì khô, túi nước, còn có bữa đá, thạch đủ. Lần này ra ngoài, có thể muốn vài ngày. Thạch Đầu vừa nghe nói muốn cùng Lâm Phong cùng đi ra thi hành nhiệm vụ, hơn nữa là đi tìm có thể khiến cho Lâm Phong khôi phục sức mạnh, nhường chính hắn cũng có thể cường tráng hơn thần bí đồ vật, ngay lập tức tinh thần tỉnh táo, dùng sức vỗ bộ ngực, tỏ vẻ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn ngoài cửa sổ vẫn như cũ vũng bùn nhưng đã lộ ra sinh cơ rực rỡ, Lâm Phong nắm chặt nắm đấm. Sinh tồn khiêu chiến chưa bao giờ đình chỉ, chỉ là đổi một loại hình thức.